Ha, có đôi lúc chỉ một hành động nhỏ nhẹ lộ liễu, có thể thay đổi hoàn toàn cách cục. Kenji từ chối cho ý kiến cười một cái, quỷ mới biết nếu như bản thân lộ ra đôi mắt bèn sẽ nghĩ thế nào, mà đã ra kế hoạch lại làm sao. Hai người cứ vậy đi bộ mà đi, bật chợt chính là dừng lại, phía trước đã gặp nhóm Kakashi bốn người rồi. Phát giác hai người, Kakashi giật mình dừng lại, rút ra sau lưng củ nải che chắn phía trước cho ba đứa trẻ, không còn cách, quá kinh khủng. Gay go. Kakashi hiện tại không còn nghĩ làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ nữa, lẽ tự nhiên hiện tại nhóm Kakashi cũng không cần thiết tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, bởi lẽ nhiệm vụ đã bị đối phương báo sai cấp độ. Kakashi sensei, ngài quen hai người trước mặt sao? Ngây thơ lời nói vang lên, bên cạnh đó Sasuke không khỏi mắng một tiếng ngu ngốc. Ngươi cũng không nhìn Kakashi bộ dáng khẩn trương sao? Toàn người quen đâu hở mở dáng dấp đích thật giống tên nhóc con ăn chùa kia. Nhóc con ăn chùa ý chỉ chính là Minato. Kenji kéo nhẹ khóa áo xuống hứng thú nhìn bốn người, trước kia chỉ xem phim hiện tại nhưng thật chân thực gặp đội 7 trong truyền thuyết. Hai vị có thể để chúng ta một con đường đi qua, được chứ? Kakashi ánh mắt phức tạp nhìn hai người, kỳ thật hiện tại đánh không có chút nào phần thắng, hơn hết thảy, sau lưng còn có ba tên nhóc nữa. Mở miệng nói xong lời nói, cũng không phát hiện Kenji cùng Nao gì có bất kỳ động tác, trong lòng càng thêm phiền muộn. Các ngươi a, cho hay không có thể nói một lời sao? Âm thầm nổ nước bọt một câu, Kakashi cũng bất giác im lặng theo, không khí lại yên tĩnh lại đến mức quỷ dị. Chà cơ dạ tên tóc vàng khá mạnh, còn lại rất phổ thông, nếu như rơi vào cách đây 10 năm, hẳn chỉ xếp vào lót đáy tồn tại. Nao gì đang đứng cũng liền mở miệng phán một câu, tuy giọng nói lanh canh dễ nghe, nhưng nghe đâu cũng thấy là đang chê bai thế hệ này nỉ dạ. Nao gì cũng không phải ý là như vậy, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, dù sao trước đó cũng rất ít khi nói chuyện. Này các ngươi không phải nỉ dạ sao? Tiêu diệt đối phương a. Nhìn lao giả lắm miệng, Kakashi hận không thể một tát và chết hắn, cái này lắm chuyện lao giả, hắn không biết đang đối mặt là cái gì đâu. Đã 9 năm không gặp qua, ngươi lớn hơn không ít, giao thủ một tay thế nào, khiến ta cảm thấy hứng thú ta có thể thả đi. Kenji cười nhạt, khóa áo cũng từ từ bị kéo đến ngực, để lộ cánh tay tinh tế chỉ hướng Kakashi. Khẽ ngoắc tay tỏ ý lên đây. Xung quanh Kenji một cây dây leo gai bằng tinh thể mọc lên quấn xung quanh. Xem ra không đánh không được à, chạy trốn có khả năng sẽ chết hết đấy, đánh tuy chưa chắc có cơ hội thắng nhưng đối phương chỉ yêu cầu tạo được hứng thú. Kakashi sensei, hai bọn họ rốt cuộc là ai vậy, còn kia chị gái xinh đẹp kia, cũng là hộ ngạch Konoha không phải sao? Hừ, đồ ngu, đó là ngạch phản nhẫn. Sasuke gắt giọng một cái đả kích đi Naruto, không nhịn được lại nhìn nhiều về Naoji, cảm giác này quen thuộc, đây là từ dòng máu cảm nhận được chút quen lại lạ. Đúng như Sasuke nói, người kia là phản nhẫn mạnh nhất trong lịch sử làng lá, còn người trước mắt này không phải. Đích thật mà nói thì Kenji chả phụ thuộc làng nào cả, Kenji muốn làm gì thì làm, làng lá không có quyền quan hệ, sự thật đau lòng hơn chính là muốn quan tâm cũng không có khả năng. Naruto, Sasuke, Sakura nghe kỹ đây, nếu một hồi ta không ổn, ngay lập tức cho ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Kakashi nghiêm trọng ngữ khí vang lên, đánh lên thai từng người, hiện tại ba bọn họ mới cảm nhận được tính nghiêm trọng trong chuyện này, bao quát lao già đằng sau. Kakashi sensei, hai bọn họ rốt cuộc là ai mà để ngài nghiêm trọng như vậy à, chúng ta nhưng có bốn người. Uchiha Naoji, và người nữa. Sau rồi các ngươi sẽ biết, đánh với hai người họ, chúng ta không có phần thắng đâu, nên là tìm cơ hội chạy ngay đi. Naruto không cho là đúng, hai tay chụp lại chuẩn bị dùng phân thân, bên đó Sasuke cũng rút ra một thanh khổng lồ sủ dạng kèn. Uchiha. Uchiha tộc nhân. Trên đời này vậy mà ngoài hắn thì vẫn còn. Sasuke ánh mắt phức tạp nhìn Naoji, bên đó Naoji cũng khẽ cười một cái xạ dìn gẳng không có che giấu mà kích hoạt lên. Xạ dìn gẳng. Quả nhiên là Uchiha, nhưng không phải Uchiha bị diệt tộc rồi sao? Ách. Xin lỗi Sasuke-kun. Nhìn đám nhóc con kiến thức ít ỏi cả cả sĩ không khỏi lắc đầu, đúng như Naoji nói, thế hệ này nếu rơi vào 10 năm trước thì chỉ đáng lót đáy. Vậy đắc tội rồi. Cả cả sĩ nói xong cũng vén che mắt ra, hiện hữu trong đó, một con mắt xạ dìn gẳng cũng từ đó lộ ra bên ngoài. Ồ. Đây là nghiêm túc sao? Lời nói vừa dứt, từng tiếng ken két vang lên, vài cây dây leo bằng tinh thể cứ đâm phá mặt đất mà mọc lên, tốc độ không tính quá nhanh, tuy nhiên đã đến rồi Kakashi. Nhìn những dây leo lấy mình làm mục tiêu công kích, Kakashi không khỏi vui mừng, đây cũng không phải bệnh thích ngược đãi, đây chỉ là vì mục tiêu bản thân, ba đứa nhóc sẽ có cơ hội chạy đi mà thôi. Rít rít rít. Trên tay một đám lôi điện lấp lóe, từng âm thanh vang dịu rít của dòng điện đánh vào nhau, Kakashi dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân đâm về từng cây dây leo, những cây dây leo cũng không phải kim cương. Tuy rằng so phổ thông pha lê đá quý càng cứng rắn, nhưng mà như vậy cũng đâu đỡ được không vỡ lâu nào. Quyền 5 chương 62, đến hỏa quốc chơi, vừa vặn bắt lại. Không chút gì ngoài ý muốn, đúng như kẻn gì dự đoán, từng đầu tinh thể toàn bộ bị lôi điện cho đánh vỡ vụn tứ tán, chưa dừng lại ở đó, cả cả sĩ dùng nhanh hơn tốc độ chính là hướng phía kẻn gì một đâm đến. Nhìn cái kia từng sợi lôi điện rít gào, kẻn gì cũng chẳng có bao nhiêu động tác dư thừa, trên tay luồn xuống phía dưới bắt lại cổ tay cả cả sĩ bắt lại. 3. Nhanh quá. Cả cả sĩ kinh hãi nhìn tay mình tựa như bị một chiếc kìm sắt bắt lại nhất thời không cách rút ra được, tuy nhiên cả cả sĩ không có như vậy bỏ, chỉ thấy tay kia đút sau lưng ngay lập tức móc ra củ nải liêng ngang qua mặt Kenji rồi. Phạch phạch. Kenji vừa ngửa cổ lui lại một khắc, dưới chân hai chiếc củ nải nữa lại một lần nữa chỉnh tề mà cắm xuống bên cạnh, trên đó còn lấp lóe tia sáng nhấp nháy, đây Kenji không thể không quen thuộc hơn rồi. Đùa nổ a đích thật cái này chơi thật vui. nhảy lui về sau tránh đi vừa nổ tung. Kenji ngay lập tức xuất hiện phía sau cả Kakashi, nhếch miệng cười một cái, bàn tay lại chộp vào cổ cả Kakashi. Phân thân này, Kenji sớm liền biết, chỉ là cố ý để dính mà thôi. Đúng là như vậy, hiện tại tay Kenji đang bị một lớp bùn đất đông cứng lại, còn cả Kakashi hiện tại đang ở một phía khác. Rít rít rít. Cả Kakashi trên tay lại bao phủ lấy một lớp lôi điện, thêm một lần nữa mạnh mẽ lao nhanh về Kenji mà đâm thẳng vào ngực. Sao ai cũng thích đâm vào ngực ta vậy trời, nếu như là nữ nhân mà nói ta thoải mái thôi. Cười khẽ một cái, tay bên kia trực tiếp giơ ra đón đỡ cả Kakashi lôi điểu. Điên sao? Là hy sinh một tay sao? Đang có cái kia đoạn suy nghĩ, cả Kakashi ngay lập tức khuôn mặt khẽ biến đến rồi, Kenji đúng là vẫn lấy tay ra đón đỡ, tuy nhiên lôi điểu của bản thân càng ngày càng yếu, ngỡ như bị hút đi vậy. Bành! Một chân đá ngang đi qua, cả Kakashi lui lại ôm ngực, ổn định đứng chắn trước mặt ba người. Hết vui rồi, nạ ổ gì? Đi thôi. Khẽ liếc ba người, Kenji không tiếp tục quan tâm nữa, chỉ thấy nạ ổ gì đi đến trước mặt xạ sủ kẻ khẽ liếc một cái từ từ mở miệng nói. Ngươi so ịt trịa hồi đó kém nhiều lắm. Đây cũng không phải nạ ổ gì cố ý đả kích, chỉ là ịt trịa nhờ có gặp qua thì giúp đỡ kích thích tên này nhanh lớn mạnh mà thôi. Tất nhiên lớn mạnh hay không kết quả vẫn vậy, nạ ổ gì cũng chỉ tùy tiện giúp đỡ mà thôi. Ngươi biết ịt trịa? Nói chi ta ịt trịa hiện tại ở đâu? Tựa như gào thét một dạng, xạ sủ kẻ đôi mắt đỏ ngầu, sát khí không khống chế lại mà trực tiếp thả ra ngoài, vô cùng lạnh lẽo. Không sai, nhưng chưa đủ. Nạ ổ gì không tiếp tục để ý nữa, lách qua người xạ sủ kẻ đi ngang qua. Tại sao ngươi cũng thuộc cụ chỉ hạ tộc nhưng ngươi không ngăn cản ý chia, vì cớ gì ngươi còn sống, vì sao? Đầu tiên ta còn sống vì hắn không giết được ta, thứ hai là ta với ý chia hiện tại là đồng nghiệp, thứ ba là ủ chỉ hạ diệt tộc thì cùng ta lại có quan hệ gì, ngươi vẫn là làm thế nào nâng cao thực lực lên đi. Lạnh nhạt lời nói như vả vào mặt xạ sủ kẻ, chính xác thì ủ chỉ hạ có bị diệt tộc thì lại làm sao, cô thậm chí còn không có tên trong gia phả ủ chỉ hạ, lý do cô giữ cái họ này là vì người mẹ quá cố mà thôi. Như vậy, chào nha, sẽ sớm thôi lại gặp lại. Ha ha. Nạ ổ gì chan lạnh lùng quá đấy, nào lại ôm cái. Hai người rời đi sóng quốc tiếp tục lên đường vì mục tiêu tiếp theo của mình, mục tiêu kế tiếp chính là Hỏa quốc. Không vì gì cả, hiện tại những cái khác thành viên thì đi đánh thuê kiếm tiền, nhưng bản thân cũng không thiếu tiền, cho nên là trực tiếp bỏ qua tập đó đi. Hai người cứ vậy mà dần dần tan biến trong không khí. Hai người đã hoàn toàn biến mất, bên đó cả Kakashi coi như thở phào một cái, lại khẽ liếc bên cạnh đó, Sasuke đang nắm chặt nắm đấm. Chết tiệt thật, ta rốt cuộc đang làm những cái gì vậy? Sasuke nghĩ lại những gì Nạ ổ gì nói, đúng vậy, bản thân vẫn là nên tăng trưởng thực lực lên thì tốt. Kakashi sensei, hai người ban nãy biết cha mẹ em sao? 11. Hai người một lần nữa xuất hiện đã là biên cảnh Hỏa quốc, hai người vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ liền thông qua rồi. Hai người không có hướng làng lá mà đi, hai người phân biệt tách ra đi phần của mình, tuy đây là chủ ý Kenji, Naoji vẫn vui vẻ đồng ý tới. Naoji rời đi cũng đã được nửa ngày, hiện tại bản thân đang đứng trong một vách đá treo leo, xung quanh cơ thể một loạt khẩu ngữ văn tự điên cuồng mà chạy dọc tản đi bốn phương tám hướng. Đây rồi. Mở ra đôi mắt, Kenji phủi đít dứt khoát đứng lên, lập tức cứ vậy mà biến mất tại chỗ. Vừa đi không có bao xa liền nghe thấy tiếng kim loại va chạm, rất hiển nhiên đây chính là chiến đấu để lại âm thanh, Kenji càng nhanh hơn tiến về phía đó. Đứng tại chỗ nhìn qua, dưới mảnh rừng, bốn thân ảnh đang chiến đấu với một nhóm khác nì dạ. Nhóm này nì dạ, Kenji có biết là nì dạ làng mây. Mục tiêu thì vẫn là bạch nhãn thôi, thời gian lâu như vậy rồi nhưng bọn chúng vẫn không có từ bỏ ý đồ, chẳng qua là không có mạnh mẽ thể hiện bên ngoài mà thôi, tuy nhiên thỉnh thoảng để cử một nhóm nhỏ có ý đồ lấy cắp vẫn sẽ xảy ra trong bóng tối. Vì muốn bảo hộ cho đám trẻ, cụ hệ mẹ đã hạ lệnh cho rời đi trước, còn bản thân thì ở lại ngăn cản địch nhân. Hôm nay e rằng không chỉ kẻn gì đứng đây đợi săn đi, vì sớm từ trước kẻn gì cũng phát hiện theo chân nhóm này còn một người rồi. Sazuto Bi Asuma. Cái này nghiện thuốc đã đành, khả năng tình trường vẫn khá cao đấy, là đang muốn anh hùng cứu mỹ nhân đây. Trước đó đi làm 12 hộ thuẫn, trở lại gặp cái này cụ hệ mẹ xinh đẹp, nhưng cũng may hắn tay to, anh hùng cứu mỹ nhân bắt lại tâm, chật. Thú vị. Đông đột nhiên nghĩ ra được chủ ý mới, khóe miệng kẻn gì cong vút lên. Ả Sủ Mạ A vẫn là trở về làng lá đi. Tựa như trả lời cho Kenji lời nói, Ả Sủ Mạ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một khe nước, giật mình định tránh nhưng đáng tiếc, một bàn tay cho bắt lại miệng kéo vào trong, cũng từ đó khu rừng lâm vào yên tĩnh. Một lần cứu bắt lại tâm, không biết ta lại như thế nào đâu. Mỹ nhân từ xưa đều thích anh hùng, mà Ả Sủ Mạ bản thân cũng là 12 hộ thuẫn trở lại hai người có giao lưu khá thân thiết, còn thêm cả lần này ra tay cứu giúp đã triệt để khiến Cù Hệ Nại quy tâm. Không có. Cù Hệ Nại không có quy tâm, còn có ta đây nè. Trong lúc này, kinh người tốc độ. Một tên nhị dạ làng mây chính là rút tản tổ sau lưng mạnh mẽ mà hướng Cù Hệ Nệ đâm đến cổ họng. Cù Hệ Nệ sở trường là ảo thuật, nào có khả năng kịp thời né đi đòn này, đang khi chuẩn bị nhận mệnh thời khắc. Kenji phóng mạnh mà xuống, chân không lưu tình chính là hướng nhị dạ làng mây đạp gãy đi xương sống, thảm thiết vang lên một cái lại y bật. Không sao chứ? Ản, không sao, cảm ơn. Cù Hệ Nệ có chút ngây ngốc gật đầu cảm ơn một cái, nói như thế nào hiện tại cô cũng hơn 20 tuổi, tuy rằng qua đi cái tuổi yêu đương, nhưng là cảm giác được người cứu trong lúc hiểm cảnh vẫn có một chút xúc động trong lòng. Đám nhị dạ làng mây rốn rít đứng đó, tựa như nhìn ra cái gì bắt đầu cười nhạo một cái hướng Cù Hệ Nại. Thật không nghĩ, cổ nộ hà nhị dạ dĩ nhiên câu kết dạ cả Suki. Tiếng vang khinh thường hướng về Cù Hệ Nại chỉ trích, nói là như vậy tình tướng chê mai, nhưng trong lòng đám nị dạ này đã tàn như cho nguội. Ả Cà Sủ Kỳ Bề Nổi là tổ chức đánh thuê, nhưng trong đó các loại thành phần ai không phải khủng bố cấp S phản nhẫn.
A, ngươi là Ả Cà Sủ Kỳ.
Cụ hệ này giờ mới phản ứng được, nhảy lui một cái. Đến tầm này cấp độ cô cũng biết Ả Cà Sủ Kỳ là tổ chức đánh thuê, tốt hơn vẫn là tránh lui một chút để phòng tiếng xấu.
À dạ,
kèn gì có chút đau đầu, có phải hay không vào cái này khỉ gió tổ chức càng khiến bản thân không đáng tin không nữa, có chút hối hận mà thôi, cũng không có đường lui, vậy liền bá vương ngạch thượng cung. Trong lòng vận chuyển suy nghĩ, đột nhiên kèn gì dùng tốc độ kinh khủng, vòng tay qua eo cụ hệ này chính là nhấc lên.
Ngươi,
không được, thả ta xuống.
Ha,
khẽ cười một cái như có như không, kèn gì đạp lên không khí lên cao. Bên dưới đám nỉ dạ làng mây không biết lúc nào cổ đã có một tia máu đang chảy, phải nói kẻn gì ra tay quá mức nhanh chóng.
Thả ra.
Cụ hệ này sắc mặt đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám như thế trắng trợn va chạm, nhưng đối phương lại vẫn bế mình tiểu công chỗ đấy.
Chiều ý ngươi.
Dứt lời kẻn gì chính là thả nhẹ hai tay xuống. Không chút hoài niệm, cụ hệ này chính là rơi tự do với một tốc độ cực kỳ kinh người hướng đất mà đập xuống.
Á á á á.
Hà sợ. Kẻn gì cười nhạt một cái, cả người lại dùng tốc độ cao bay đi.
Vừa nãy là ảo thuật.
Cụ hệ này ánh mắt đăm đăm nhìn, trong lòng cũng là vạn phần sợ hãi, bản thân sở trường nhưng là ảo thuật, cuối cùng có một ngày bị ảo thuật dọa cho một trận. Quyền 5 chương 63, tức giận đến run rẩy ạ sù mạ. Các ngươi rốt cuộc đến Hỏa Quốc là có mục đích gì? Ta nghĩ quốc gia ta không có bao giờ thuê qua ạ Katsuki.
Nằm trong ngực, cụ hệ này mang lấy một tia yếu ớt chống cự, cắn răng hỏi lấy một câu.
Không có đâu, ta nhưng đến du lịch không được sao?
Không thấy cụ hệ này trả lời, Kenji tiếp tục nói tiếp.
Không nghĩ đến, lần này đến Cổ Nổ Hạ nhưng nhặt được báu vật đâu?
Báu vật?
Ngươi không thấy sao? Ta nhưng đang ôm một viên quý giá hồng ngọc.
Ta.
Cụ hệ này nghe đến kẻn gì lời nói, khuôn mặt không khỏi một tầng biến hồng lên, có dạng này thẳng thắn sao, cái này quá mức xấu hổ.
Giờ phút này, cụ hệ này đột nhiên cảm thấy kỳ thật ạ cả sủ kỳ cái tổ chức này cũng không xấu, chỉ ít người trước mặt này.
Ha ha, vô cùng đáng yêu đâu, như vậy chào nhé.
Giao lưu vài câu cuối cùng cũng đến cổng làng lá, vẫn mang theo nồng đậm nụ cười, kẻn gì trực tiếp phất tay một cái lắc người rời đi, để lại đang ngơ ngác trong suy nghĩ, cụ hệ này nhìn về phía xa.
Đây là cái gì?
Hắn nhưng là nguy hiểm thành viên ạ cả sủ kỳ.
Lắc lắc đầu không cho bản thân suy nghĩ lung tung, cụ hệ này dứt khoát bỏ vào trong. Hiện tại ạ cả sủ kỳ danh tiếng cũng chỉ thoáng ẩn thoáng hiện, vẫn còn rất ít thông tin, cho dù vẻ bề ngoài treo lên mác đánh thuê phục vụ chiến tranh, ám sát các loại, nhưng chân chính biết được tổ chức này tồn tại cũng chẳng có bao nhiêu, tất nhiên đang nói là làng lá. Còn những làng khác giống như khách quen vậy, nhất là thủy quốc giao lưu mật thiết nhiều lần, thuê về ám sát, còn làng mây sở dĩ biết cũng vì họ chẳng bao giờ thuê ạ cả sủ kỳ, tuy nhiên lại dành nhiều công vào nghiên cứu cái tổ chức này. Đứng phương xa nhìn cụ hệ mẹ đi vào trong tìm kiếm hỏi thăm đội mình mà không trở về nghỉ ngơi ngay, kẻn gì càng định sẵn người này phải bắt về không sai rồi. Có một chút cảm giác kỳ lạ, không nhiều nhưng đủ để cải biến vận mệnh rồi. Cảm giác này rất ít khi xuất hiện, cảm giác chỉ thấy trên sân ạ, John, nạ ô gì lắm người, những người này rốt cuộc đều phải cải biến hết thảy, không thả ra ai được, đó là từ sâu trong linh hồn lẫn thân tâm thúc đẩy, hoặc có lẽ chỉ là do bản thân ham muốn, nhưng bất kể thế nào đều vậy. Không biết lấy ở đâu ra một chiếc nón đội đầu, kẻn gì cứ vậy mà không ai hay biết đi vào, còn canh cổng nghĩ ra nha. Một cái ảo thuật liền giải quyết xong rồi. Quét nhìn xung quanh cuối cùng hướng về một bên mà đi, bên đó cũng là hướng cụ hệ lại rời đi.
Thật là tên này nhưng lại như vậy nơi đâu.
Nhìn đến ả sủ mà đang tại đuổi theo sau bắt chuyện, kèn gì không khỏi cười thầm, cái này nguyên tắc nhưng là khiến người ta có thai cuối cùng bị giết chết để người ta thành thiếu phụ nuôi con đấy, đáng hận à.
Không được, phải cho hắn ăn cay một lần.
Trong lòng lóe ra một tia ác ý, kèn gì lập tức chìm vào bên trong không gian đi theo hai người.
Tầm giờ lẽ ra là ả sủ mà đã mời được người ta ăn bữa cơm thảo luận vun đắp tình cảm rồi. Nhưng hiện tại có vẻ như không được à.
Cụ hệ này sensei, cô có rảnh không tôi mời cô một bữa được chứ?
Ách, không tốt, hồ cả đại nhân cho gọi, ta còn phải đến báo cáo nhiệm vụ, hơn hết học sinh ta vẫn ở đấy, thật xin lỗi.
Kẻn gì nghe qua hai người nói chuyện âm thầm gật đầu một cái vui vẻ, lết quý đạo một chút, nhưng xa lệnh một đoạn đường dài, cái này ạ sụ mạ xác định độc thân cầu đến chết đi thôi.
Biến trở lại bản thể, kẻn gì ngay lập tức xuất hiện cách đó không xa nằm gục xuống, bộ dáng bao nhiêu đáng thương là đáng thương.
Cái chiêu này nhưng là đòn tất sát.
Hoa,
ở đâu ra tiểu hồ ly? Trong lòng khép cười hả hả đắc ý, bản thân sớm bị đối phương cho bế lên ôm vào ngực, phải nói có bao nhiêu thoải mái là thoải mái.
Hoa, lại là một cái dê sồn tiểu hồ ly đâu.
Nhìn đến ngực mình bị cái kia mềm mại chân ấn ấn vào, cụ hệ này vỗ đầu kẹn gì một cái, nhưng không có tỏ ra tức giận chỉ cười mắng một tiếng.
Ha ha, tất cả những gì ta làm đều sẽ được tha thứ.
Trong lòng vui thích cảm giác, kẹn gì lại lườm xéo đằng sau đang cay mắt cho ạ su mạ, một trận cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra.
Ạ su mạ à, ngươi cái này chen chân làm gì à, phương diện tình trường của ngươi cao. Nhưng ít ra ngươi cũng cần có tí nhan sắc nhà, cũng như ta đây ai ai cũng tiếp đón đấy.
Trừng xeo ạ sủ mạ một đoạn thời gian, hai chân lại không tự nhiên được, lại chuyển người híp mắt lại tiếp tục cấn ấn.
Gỡ dạ.
Chết tiết hồ ly. Ạ sủ mạ hiện tại trong đầu chính là muôn vạn con ngựa chạy, tức đến giận sôi tình trạng, nhưng lý trí lại cho hắn biết, không nên tức giận với một con động vật. Không hiểu thấu lý do hắn nhìn con hồ ly lại có một trận ác ý từ đó truyền thẳng vào đầu.
Cái này không khả năng à, chỉ là một con hồ ly, mình cũng không đắc tội nó đi, chắc tại cảm giác sai. A Su Mạ cố gắng trấn tĩnh lại vì hiện tại đến rồi văn phòng Hồ Cạ. A Su Mạ vừa vào trong, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy phía trước Cụ Hễ Mệ gắt gao bị một đám ạ bụ cho vây quanh rồi. Hồ Cạ Sạ Mạ, Cụ Hễ Mệ, bỏ trên người con hồ ly xuống, ngay lập tức. Thì dù rèn nào có nghe đến nhiều như vậy, ngay lập tức quát tháo một tiếng, đồng thời cả đám ạ bụ cũng khẩn trương lên. A, thất sách quên mất Hỉ Dụ Rèn biến bản thân bản thể mini. Kèn gì trong lòng âm thầm tiêu khổ, tính toán đủ thứ tương lai quá khứ, nhưng hiện tại liền bị quên, ha ha. Cái kia, Hỉ Dụ Rèn ngươi có thể đừng làm phiền ta không, các ngươi làm cái gì, cứ làm cái đó được rồi, quan tâm ta chi vậy. Kèn gì vừa mở miệng một cái, doa đến Cụ Hễ Mệ nhảy dựng lên, vội vàng thả rơi xuống kèn gì đánh bột một cái xuống đất. Cuối cùng đám người chia không gian làm hai, đám người ngưng trọng đứng một bên, còn kèn gì đứng riêng ra một góc, rất có cảm giác tất cả tụi bay vào đây tư thế. Nói là vậy nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt lại giống như một đám người xấu đang chuẩn bị bắt một động vật vô tội vậy, nhìn kèn gì có bao đáng thương là đáng thương. Tuy nhiên đó là không biết mà nói, còn nếu như biết thì lại là chuyện khác, phải nói là Lâm đại địch chứ. Ta không nghĩ việc ngài xuất hiện ở đây mà chúng, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy đâu. Khi dù rèn âm trầm thả xuống tàu thuốc, rất có một bộ chuẩn bị xuất thủ tư thế, thực tế chứng minh là, trên người hắn không biến ảo thuật kiểu gì, hổ cả trang phục đã biến mất, thay vào đó là giáp phục chiến đấu. Nào nào, bình tĩnh đi, ta không có ý gì cả, ta chỉ đến Hỏa Quốc du lịch thôi. Không có ý xấu. Thật như vậy chăng? Thì dù rèn híp mắt lại nghi hoặc, nhiều hơn nữa vẫn là cảnh giác, đánh không được, không đánh cũng không phải, đây là vấn đề hết sức đau đầu từ năm đó. Ta còn phải lựa trẻ con hay sao, nghĩ gì vậy? Hư lạnh một cái, Kenji nhảy lên bàn hổ cả chống nách, bộ dáng bá khí tràn đầy. Người là ai? Tiếp cận Cụ Hễ Mệ có mục đích gì? Asuma hiện tại mới lấy lại tinh thần, bởi vừa nãy hắn nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến cảnh Cụ Hễ Mệ bị tên trứng chim nào đó bắt ngực, hắn có cảm giác như trên thế giới này có bao nhiêu chiếc nón xanh hắn được đội bấy nhiêu. Chả trách ban nãy luôn cảm thấy khó chịu, hóa ra là như vậy sao? A Su Mạ tức giận đến mặt đỏ bừng, điên cuồng hướng Kèn Dị kêu go gọi nhỏ. Ầm ĩ cái gì? Tin ta một tát chụp chết ngươi không? Không rõ ràng đến vì sao Kèn Dị nói xong, đúng là A Su Mạ im lặng thật, không chỉ hắn, mà toàn bộ văn phòng lâm vào im lặng. Đúng rồi, các ngươi nói gì tiếp tục nói cái đó. Nói xong, Kèn Dị lại đê tiện một bộ nhảy vào ngực Cụ Hễ Mệ, đầu nhỏ vô cùng thư giãn thỏa mãn rủi rủi. A a a cút xuống cho ta. A Su Mạ tức đến điên lên rồi, nhưng đối phương nằm trong ngực Cụ Hễ Mệ cũng không tốt động thủ đấy. Kèn gì hành động lẫn ả sủ mã động tác không khỏi khiến Cụ Hễ Mệ một mặt im lặng, đây là cái gì? Cụ Hễ Mệ biểu thị hoàn toàn không biết. Cũng chả rõ vì sao Kèn gì một trận ôm ấp, Cụ Hễ Mệ không có cảm giác khí chịu, ngược lại ưa thích kiểu này. Hừ, nhóc con, ngươi la hét cái gì, không biết trước mặt người lớn phì phò điếu thuốc như đốt que nhang là vô cùng thô lỗ hành động sao? Không nói thì thôi, nói xong ả sủ mã chính là điên lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt đỏ bừng, miệng phun khói, hiện tại trên đầu trực tiếp thay miệng bốc khói được rồi. Tháo ra điếu thuốc quăng mạnh xuống đất, hai chân điên cuồng trà đạp, tựa như Kèn gì chính là điếu thuốc đó một dạng. À mà khoan, tại sao mình phải vứt thuốc, đây chẳng phải nhận mình là trẻ con thô lỗ trước mặt người lớn sao? Quyển 5 chương 64, ta không muốn bao đuôi, nhưng ngươi là của ta. À Suma, không được vô lễ. Thì dù rèn ho nhẹ một câu nhắc nhở, tuy rằng Kèn gì hiện tại là địch nhân, nhưng dù sao vẫn là hàng thật giá thật bậc tiền bối, một chút lễ phép không biểu đạt còn ra cái gì thể thống. Cái gì? À Suma nghẹn họng, đây là cái gì tiết tấu, rõ ràng bản thân đang chịu bi kịch có được không, có chỗ nào vô lễ rồi, chuyện này rốt cuộc là mẹ nó cái gì đang xảy ra tại đây vậy? A Su Ma biểu thị bản thân như muốn điên, sống gần 30 tuổi đầu, đây còn là lần đầu tiên có như thế bất ức. Người mình thích bị một con cáo cho sàm sỡ, đã vậy ông già còn bắt bản thân mỉm cười vui sướng lễ phép với thủ phạm hay sao, đây mẹ nó là địa ngục. Cố nhịn. A Su Ma cố gắng nhịn xuống không cho bản thân tức giận, khuôn mặt vặn vẹo ép một chỗ vô cùng khó coi. Trẻ nhỏ dễ dậy. Kèn gì mê ly ánh mắt thả ra hai chân gật đầu biểu thị hài lòng, kế đến chính là ngủ rồi. Chúng ta tiếp tục báo cáo nhiệm vụ được không? Thôi được rồi, cô hễ mẹ cô trở về nghỉ ngơi trước đi. Trước đó nghe ba đứa trẻ kể lại sơ qua rồi, ạ sủ mạ ở lại kể lại chuyện bản thân hôm nay gặp phải đi. Thì dù rèn lắc đầu cho lui xuống, hết cách à, đối với kẻ gì, thì dù rèn biểu thị không có cách đối phó, là địch nhân mà cũng không phải, bản thân cũng không dám suy nghĩ liều mạng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là kẻ gì không làm bất cứ gì ảnh hưởng đến làng lá. Nhìn kẻ gì trước khi rời đi còn trợn mặt lên khiêu khích, ạ sủ mạ thật mẹ nó muốn hung hăng lên gõ một trận. Ạ sủ mạ. Vâng thưa cha. Ngươi biết hắn là ai chăng? Thì dù rèn ánh mắt híp lại nhìn ạ sủ mạ. Từ trước đến nay chưa từng thất vọng về ạ su mạ quá, nhưng hôm nay thầy ạ su mạ tức giận vì một nữ nhân, thì dù rèn cảm giác không được hài lòng cho lắm. Con không biết, chẳng phải chỉ là một con cáo biết nói thôi sao? Có gì đặc biệt? Ạ su mạ khoát tay một cái, lại đưa lên miệng mùi thuốc thơm hít lấy một cái. Đúng, hắn chỉ là một con cáo, cũng là tổ chức đánh thuê thần bí ạ cả sủ kỳ một thành viên. Cái gì? Tại sao không bắt hắn lại? Không được, cụ hệ lại nguy hiểm. Ạ su mạ điên cuồng chạy vào ra, kế tiếp đó cả cơ thể hắn chính là ngơ ngác nhìn khó hiểu quay mặt lại hỉ dù rèn. Phía trước hắn đường đi sớm bị phong tỏa rồi. Ngươi không ngăn được, ngươi cũng biết ạ cả sủ kỳ là dạng gì mà, tuy cái tổ chức này rất thần bí, song với việc đó, tổ chức này chuyên môn nhận ủy thác giết người phóng hỏa tất cả các loại miễn sao giá trị đủ, hiện tại ai cũng không rõ tổ chức này chân thật mục đích hoặc là người đứng đầu nó. Cái đó con biết rồi, chúng ta cũng đâu có thuê qua như vậy thả con ra được chưa, nếu cứ như vậy cụ hệ mẹ nguy hiểm mất.
Ừ, ngươi đi vậy thì cả hai đều nguy hiểm, cụ hệ mẹ sẽ chẳng làm sao cả, và trước hết kể cho ta chuyện ngày hôm nay đi.
9. Đi xuống.
Không xuống.
Xuống 3.
Không.
Hai nhẹ vẩy vẩy vài cái, đôi mắt khẽ híp nhìn cụ hệ mẹ.
Ta chính là không xuống, ngươi chẳng lẽ nỡ lòng quăng tạo vật dễ thương như ta xuống đất sao?
Trong lòng cười ha hả một trận thoải mái, Kenji nhây mùa ôm càng chặt hơn. Đang hai vui sướng suy nghĩ, đột nhiên bản thân chính là mất thăng bằng, đây là cảm giác đang rơi.
Rất nhanh có câu trả lời rồi, bản thân nhưng thật sự bị quăng đấy.
Kenji nhìn cước bộ chuyển nhanh cụ hệ mẹ không khỏi một trận mắng to.
Mày nữ nhân gắt, ngươi vậy mà nỡ lòng hạ thủ được.
Hừ.
Đợi ta chút.
Này, ngươi có thể rời đi không cứ như vậy ôm không tốt lắm đâu.
Kenji, không thể.
Ngươi có một chút xấu hổ không?
Kenji, không.
Cụ hệ mẹ vừa tức vừa buồn cười nhìn cái kia trắng tinh hồ ly đang ôm chặt chân mình, vùng mãi không rơi.
Trong cuộc đời, cô thể chưa từng thấy con vật nào như vậy, đã thế còn không biết xấu hổ nữa.
Quan trọng hơn là cứ ôm như vậy, người xung quanh liên tục chỉ nghị luận, cái gì mà bỏ rơi tiểu hồ ly tội nghiệp, các thứ.
Càng nghe càng tức.
Ngươi định bám theo đến bao giờ?
Cả đời.
Ngươi tính theo ta cả đời.
Cụ hệ mẹ ánh mắt kỳ quái nhìn Kenji, đích thật có một cái như vậy đáng yêu hồ ly không tệ, còn cái gì ạ cả sủ kỳ ai quan tâm chứ?
Không.
Không phải ta theo. Mà là ngươi phải theo ta cả đời.
Tờ S.G., đầu năm nay không thiếu chuyện lạ, vậy mà bị hồ ly bao nuôi.
Cụ hệ mẹ không thèm để ý, cả người thuấn thân nhanh chóng tránh đi tầm mắt đám người, xuất hiện lần nữa là tại nhà riêng cô.
Đặt kèn gì lên bàn, cụ hệ mẹ mới ngả ra ghế thở phào một hơi, đi đường quá áp lực.
Cái này đơn giản chính là một cái đê tiện hồ ly.
Nào nào, ta nhưng rất nhẹ, có như vậy mệt sao, hay ta đấm bóp cho, yên tâm ta nhưng tay nghề rất tốt.
Thôi đi, ngươi lại tính tới ngực ta kiếm ăn không phải.
Cụ hệ mẹ biểu thị biết tòng bài, cho nên không có tiếp tục để ý. Thay vào đó chính là đóng sập cửa đi tắm.
Nhìn đã rời đi vào phòng tắm, Kenji trong lòng chính là một trận vui sướng, cái này đơn giản chính là quà khuyến mãi.
Nguyên bản đôi mắt hồ ly đột nhiên lóe ra lấp lóe tia sáng xanh, cuối cùng hai viên sáng rực rịn sấy gẳng chính là hiện hiện không còn che giấu.
Giờ này trên tay Kenji, một bịch bỏng nô đang được ôm trong ngực, cả đầu chính là hướng phía nhà tắm mà câu trực nhìn vào trong, nước dãi có bao nhiêu chính là tràn ra mép bấy nhiêu, vuốt nhẹ qua một bên lại quăng thêm vài miếng bỏng nô. Cũng không tới bao lâu chính là cửa phòng mở ra cửa rồi, nhìn đến trên bàn đang ngủ say hồ ly, cụ hệ mẹ hài lòng gật đầu.
Nào biết được cái kia cách đây 3 giây chính là liếc qua một cái che giấu đây.
Thoải mái a.
Hôm nay phúc lợi nhưng được quá nhiều, tính toán đến gần nhất phải nhanh chóng sắp xếp ổn các loại, không thể để những người mệnh khổ này như vậy treo, như vậy quá đáng hận, dù sao thì không lâu sau đó ạ cả sủ kỳ bắt đầu vào chuyện chính rồi, từ nay đến đại chiến lần 4 cũng chỉ còn vẹn vẹn chưa đến 4 năm.
Người ăn gì?
Cụ hệ mẹ trên người đeo lên tạp dề, một tay cầm môi chống nách hỏi, dù sao thì cũng không thể bỏ đói kẻn gì đúng không?
Ăn ngươi.
Nhịn đi.
Đang vui vẻ đột nhiên xị mặt lái. Cái này quá không biết xấu hổ hồ ly, đã vậy liền bỏ đói luôn.
30 phút sau 4.
Cho nên nói à, nữ nhân các ngươi sao cứ phải nói một đằng làm một nẻo đây, rõ ràng nói cho ta nhịn, nhưng nhìn xem.
Kenji một tay thuần thục cần dĩa, một tay cắn thịt đưa lên một nhai vừa nói rất có bộ bác học quen thâm hiểu thấu phụ nữ các loại.
Ngồi nghe nói, cụ hệ mẹ trực tiếp chán nổi gân xanh rồi, quá đê tiện.
Câm miệng ăn cơm.
Đây ta liền ăn, hung cái gì hung.
Bĩu môi một cái, Kenji nhai nhóc nhép lại lường qua, ý vị trêu ngươi không chút che giấu.
Nam.
Ăn xong rồi, lượn đi.
Không được, ta không có nhà, ngươi không thể bắt ta ra ngoài đường ngủ đi.
Ngươi lại muốn như thế nào?
Cụ hệ mẹ biểu thị bất đắc dĩ thở dài nói một câu, hôm nay quá mệt mỏi, rõ ràng chỉ như vậy thôi cũng bị hành cho lên xuống, yên lặng không sao, nhưng liên tục bị chọc tức.
Ngủ chung a, thế còn hỏi.
Ngươi là được hay cái?
Được.
Kenji một mặt mờ mịt bật tốt lên, cái này nữ nhân bị ngốc hay sao?
Vậy còn nói chuyện cái gì, ta cũng không phải con trai ngươi ngủ cái gì mà ngủ.
Này này, ta như này thì có thể làm cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều quá đấy.
Cũng giống như đúng là vậy thật.
Giờ này cụ hệ mẹ băn khoăn cuối cùng đồng ý thỏa hiệp rồi.
Chỉ lần này, mai lập tức rời đi, ta không bao nuôi.
Nghe đến đây, Kenji ánh mắt sáng lên một cái, xong rồi vui vẻ nhảy thẳng lên giường.
Một mùi thơm nữ nhân vị chính là sộc thẳng vào mũi, đây mẹ nó thoải mái.
Nào đó phụ cận trên bầu trời một thân ảnh tiểu dáng phong cách kín mịt mờ mịt trong không khí, nhìn không kỹ hẳn không thấy rõ đến diện mục.
Ở một nơi khác nạ ổ gì nhìn hết thể ánh mắt không khỏi co giật vài lần.
Cái này hết thuốc chữa.
Dứt lời chính là giải khai đi tự diện, không thèm nhìn nữa.
Thực tế chính là cô không yên tâm kẹn gì mới mở ra cựu diện hộ thuẫn đi xem tình hình như thế nào, chỉ sợ gây chuyện, ai nghĩ cái này không những thoải mái đến bạo nổ phục lợi cũng vô cùng lớn nữa, vẹn vẹn một ngày vậy nhưng lừa được gái ngủ.
Nạ ô gì cũng triệt để phục, rõ ràng rời đi hô to gọi nhỏ, lần sau gặp lại sẽ là địch nhân, nhưng có địch nhân nào đến căn cứ địch ngủ không, đã vậy còn đi ngủ cùng với các thủ lĩnh mới hảo não.
Yes.
Như vậy cũng phát hiện.
Đúng lúc này một thân ảnh toàn thân đen kịt từ dưới đất mọc lên đứng bên cạnh Nạ ô gì.
Quyển 5 chương 65, có tiếng không có miếng.
Có chuyện gì sao?
Vâng, kế hoạch bắt đầu khởi động, tuy nhiên phụ thân có vẻ như bận rộn a.
Nói đến đây Dẹt rốt cuộc không có nói nữa, tựa như đang đợi chỉ lệnh một dạng, còn về phần ổ bị tổ liền không có đề cập rồi.
Ra vậy sao có vẻ như hơi sớm không?
Thôi được rồi, trước tiên đi tìm tung tích thất vĩ và ngũ vĩ trước.
Naoji nhẹ nhàng thả xuống trên tay kiếm cắm xuống đất xoay người nói.
Vì sao?
không phải từ nhất trở lên sao?
Không.
Ngũ vĩ và thất vĩ tung tích bí ẩn nhất, trước tiên bắt lại hai con này trước, nếu như bắt cái khác vĩ thú sẽ sớm kinh động khiến chúng đề phòng, về sau tìm kiếm ngũ vĩ và thất vĩ khó khăn hơn rất nhiều, dù sao bảy con còn lại tung tích đã nắm được rồi. Vậy như thế kế hoạch có thể kéo dài một đoạn thời gian cho công cuộc tìm kiếm đấy.
Zét nụ cười thu lại nghi hoặc.
Chiếu theo ý nạ ô gì, vậy tương đương với tạm thời tha cho bảy con vĩ thú để tìm kiếm hai con kia rồi.
Không có vấn đề, dù sao phôi sắc thập vĩ cũng không yêu cầu trước sau, cộng với bạch dẹt trải rộng ra hẳn tìm kiếm cũng không quá tốn nhiều thời gian.
Đã hiểu, như vậy được rồi, nếu đó là ý của phụ thân, vậy liền đi trước.
Đợi đến khi dẹt hoàn toàn chìm xuống biến mất, nạ ố gì lặng lẽ nhìn lên bầu trời lẩm bẩm lấy.
4 năm sau, mà dù có thu hồi hết sức mạnh thế giới này, cuối cùng vẫn còn chiến tranh mà thôi, không biết kế tiếp đó kẻn gì sẽ làm gì.
Bị ạ cô.
Khẽ nhíu mày một cái, nạ ố gì miệng nhấp nhẹ một câu cuối cùng nhảy ra khỏi vị trí đang đứng.
Một đầu bạch hổ từ trên đầu nạ ố gì ngay lập tức ngưng thực nhảy ra thế chỗ cho nạ ố gì, đồng thời hiện tại trong miệng vẫn gặm lấy một chiếc đầu lâu nhả xuống đất.
Rút.
Chậm rãi đánh ra chiếc đầu lâu, nạ ố gì không khỏi miệng lẩm bẩm lấy một câu.
Nhiều năm như vậy, tên đàn rổ vẫn còn thật có tâm với nghề, nghĩ đến cái chết cũng không còn xa nữa.
Không tiếp tục để ý đến cái xác kia nữa, nạ ố gì tiếp tục nhắm mắt lại điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng.
8.
Đang tại trong phòng, đàn rổ thoáng mở trừng mắt ra, hắn nhận ra phong ấn lên một thành viên rụt bị nứt gãy. Nhiều năm trôi qua nhưng nỗi nhục ngày hôm đó vẫn còn canh cánh trong lòng đâu, thực sự hôm đó mặt mũi ném đến tận nhà bà ngoại, những năm nay hắn cũng điên cuồng thí nghiệm nghiên cứu, thành tựu lớn nhất có lẽ phải cảm ơn lần đó ỷ trịa diệt môn, hiện tại xạ dịn gẳng trên cơ thể nhưng nhiều lắm.
Vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều.
Âm thanh khàn khàn vang lên, đàn rồ tự nói một mình, hắn tự nhận bản thân chưa đủ, lần đó kẻn gì dễ dàng đánh bại hạ nhục hắn, lần này tin tưởng vẫn vậy, nhiều xạ dịn gẳng vậy cũng chỉ bảo toàn mạng sống câu kéo chút thời gian mà thôi.
Sai, chúng ta đi.
Đàn rồ sạ mạ.
Chúng ta đi đâu?
Trở lại căn cứ phía đông, có một số chuyện cần làm, tạm thời cứ rời đi một thời gian.
9.
Hôm sau.
A a a a a ba.
Sáng sớm ra, la hét cái gì vậy?
Gậy gậy đôi thai, kẻn gì mi mi mắt nhìn cụ hễ này, cái này nữ nhân lại có chuyện gì nữa?
Không đúng.
Ánh mắt hiệp lại đảo xuống bên dưới, một nhóm đông đông chính tại phủ lầy giường.
Chơi ạ.
Chính xác hiện tại kẻn gì đang tại bán nhân hình dáng, cả cơ thể không lưu bất kỳ thứ gì, hai thai chín đuôi trực tiếp mà sủ ra.
Ngươi ngươi đừng qua đây.
Cụ hễ này biểu thị sợ hãi, cả người đã co vào góc giường co rúm lại.
Khoan.
Nói rõ một cái, ta chưa làm gì a?
Ngươi còn nói chưa làm gì ngươi ngươi nhưng đang thoát hết quần áo.
Ô ô.
Đồ chơi gì?
Vậy mà thật khóc.
Ngay cả kẻn gì hiện tại đều chậm lại câu chuyện, hoan quá đã được miếng nào đâu.
Có tiếng không có miếng không phải phong cách hành sự.
Có nên hay ca?
Không được.
Này đoan ta quá, ta đã làm gì ngươi đâu mà khóc, ngươi nhìn thấy ta thoát hết quần áo, còn nhìn thấy ta trạng thái này, thua thiết là ta mới đúng chứ.
Hay, hay cho câu hoan quá, ta sớm nghĩ đến ngươi không phải thứ gì tốt, thì ra con cáo kia cũng là ngươi biến thành.
Đến đây củ hệ lại khóc càng thảm hơn.
Này!
Ngươi bình tĩnh lại, thế này đi, hiện tại ngươi nhìn ta thoát hết, để công bằng ta nhìn lại như thế nào, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta vậy liền không thua thiệt, chúng ta huề nhau không ai nợ ai.
Đi chết đi.
Ô ô bốn.
Không khoa học, rõ ràng bản thân chịu thiệt.
Thế hiện tại ngươi muốn gì a?
Cắn chết ngươi.
Mắt giữ tợn lên, khẽ nhanh ra chính là kéo lại tay kẻn gì một ngụm cắn đi vào.
Á a đau.
Nhìn đến trên tay hai hàng máu tươi chảy ròng ròng rơi vãi trên giường, bên cạnh đó cắn xong rồi củ hệ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, trên mặt còn có một tia lo lắng.
Kẻn gì hiện tại khác rồi, pháo hoa pháo bủng gì đều bắn ầm ĩ trong lòng, hy sinh một điểm máu, không tận lực tái tạo, vậy liền hạ hỏa được đối phương, khổ nhục kế xem ra phát huy rất tốt.
Bình tĩnh chưa?
Gật gật đầu.
Nhìn cái kia khuôn mặt ngốc ngốc gật đầu, kém chút kẻn gì cười phun ra, đây cũng quá dễ lừa đi, điểm đó vết thương mà đau khéo bản thân chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Vậy tốt, ra ngoài nói chuyện đi.
Thấy ngồi im vẫn không nhúc nhích, kẻn gì không khỏi cau mày khó hiểu, đây là còn gì nữa?
Thế nào?
Còn chuyện gì nữa?
Ngươi trước mặc quần áo lại nói.
Cú hệ nơi ái mặt đỏ lên trực tiếp xoay người đi trước.
Đều đã nhìn hết ngại ngùng cái gì?
Si cười một tiếng, nhưng bản thân trên người vẫn là từ từ xếp ra dài đến một tấm áo, vẫn là tiêu biểu ạ cả sủ kỳ trang phục. Dù sao mặc nhiều năm như vậy cũng có chút quen thuộc.
7.
Vì cái gì?
Cụ hệ lại không đợi kẻn gì mở miệng, ngay lập tức vào thẳng luôn vấn đề.
Cái gì vì cái gì cơ?
Kẻn gì biểu thị vô cùng đơn thuần mơ hồ, cái này người khác nhìn vào xác thực tin tưởng mấy phần.
Vì sao ngươi biến thành con cáo này lừa gạt ta?
Hoan quá, ta đâu có biến thành con cáo lừa ngươi, ta là từ con cáo biến thành người mới đúng chứ.
Ý gì?
Thì ngươi thấy đó, ta đâu phải loài người, ta nhưng hàng thật giá thật, không tin ngươi có thể xem hàng.
Phi, ai thèm xem hàng ngươi?
Cụ hễ nãy lại nghĩ đến đoạn trước kia, khuôn mặt không khỏi một tầng đỏ lên, cô không hề hay biết, đang đứng tại bán nhân kẻn gì trạng thái, tinh thần của cô đang không ngừng từng chút ít bị mị hồ ảnh hưởng đến.
Nghĩ xa quá đấy, ta nói là thai với đôi ta kìa.
Hừ, ta thừa biết, ngươi nghĩ ta nói đến cái gì?
Cụ hễ nãy mặt lại một lần nữa thêm sắc màu, cuối cùng không nhịn được lại lấy tay sờ nhẹ lên hai.
Xoa xoa xoa.
Ha ha, vui thích.
Cụ hễ nãy một lần nữa xoa xoa lại ngừng, kế tiếp đó lại xoa xoa, kẻn gì hiện tại ánh mắt mê ly, cuối cùng lại tụ hứng, xong rồi lại dựng thẳng đuôi lên híp mắt vẽ vậy. Ý tứ chính là nào tiếp tục xoa đi.
Hừ, coi ta là.
xoa xoa xoa. Cho. Xoa xoa xoa. Đùa ngươi. Xoa xoa xoa. Sao? Bị đùa nghịch đến sắp hỏng, Kenji một đầu tóc xù, ánh mắt chính là muốn ngay lập tức ăn thịt Cụ Hệ này vậy. Nào, được rồi, xin lỗi nghịch có chút vui vẻ. Cụ Hệ này một tay kéo lấy đuôi, một tay khoát ra biểu thị đầu hàng không chơi nữa, mới hỏa hoãn đôi chút. Đầu và đuôi Kenji luôn là yếu điểm a, đuôi còn đỡ nhưng bị công kích vào đầu liền bất khả kháng cự. Ngươi hết giận sao? Ừ, kém một chút liền quên mất, ta đang giận ngươi mà nhỉ. Như chợt bừng tỉnh nhớ ra, Cụ Hệ này khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên chuyển sang chế độ lạnh nhạt, một câu cũng không có nói nữa. Trời ạ, ngươi bị điên à? Hành hạ nửa buổi, dày vò ta nửa buổi, rốt cuộc là vì bản thân quên mất đang giận ta, còn có cái gì khác vui vẻ hơn cách nói không? Khích, đùa ngươi chút, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ừ, quên mất, ăn ngủ với nhau, có danh vợ chồng nhưng vẫn chưa biết tên nhỉ, ta tên kẻ gì? Ai danh vợ chồng với ngươi, đừng có ăn nói linh tinh. Liếc mắt một cái, Cụ Hễ nãy mặt chôn thật sâu xuống, có lẽ cũng chỉ là che giấu đi khuôn mặt đang nóng rát mà thôi. Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, ta cả cơ thể cũng thoát sạch sẽ rồi, không phải vợ chồng thì là gì, đây là ngươi phải chịu trách nhiệm chứ còn làm sao? Kenji một mặt hào khí ngút trời, ta đây nói vô cùng có lý, hất cằm vênh váo tự tin nói. Này, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Nãy chưa nói à, ta nhưng là thiên hồ đại nhân, tổ tiên hồ yêu dòng máu cao quý, là tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Hất cằm lên nhìn trời, bộ dáng vô địch thật tịch mịch, có bao nhiêu nổ liền nổ bấy nhiêu. Tuy không biết thiên hồ là cái gì nhưng thật sự thiên hồ đó, có phải ai cũng không biết xấu hổ như ngươi không? Cụ Hễ lại che nửa khuôn mặt lại, biểu thị ta không có quen biết người này. Quyển 5 chương 66, thì à gì? Không có. Ta không biết những cái kia có thẳng thắn được như ta không, nhưng ta dám khẳng định, không ai đẹp trai được như ta. Kenji hất cằm vênh váo biểu thị một bộ dáng cực kỳ khóc xoáy đến nổ. Cụ Hễ lại không còn tiếp tục nhịn được nữa, nghe mồm tên này, bản thân còn cảm thấy ngại thay. Ừ mặc kệ ngươi, ta đây hôm nay còn nhiệm vụ, liền đi trước rồi. Vậy là từ nay ta sống ở đây rồi hả? Nằm mơ sao? Thu xếp rồi chim cút đi. Đang tại xa xa, Cụ Hễ lại vọng lại lời nói. Ngươi là của ta đấy. Sờ lên cằm, Kenji cười khẽ một cái, bản thân cũng tại chỗ biến mất. À dạ. Khoảng cách kỳ thi trung nhìn cũng không còn xa, màn dạo đầu chính vậy là bắt đầu rồi, hiện tại cả giặc bị họ rổ xì mà giết rồi chứ. Đứng tại lập phương không gian, xung quanh kẹn dí lại vài đường cổ văn phủ chú bắt đầu chạy dọc xung quanh, lại lấy bản thân làm môi dẫn toàn chi khởi động, bắt đầu thôi diễn tương lai. Cả giặc chết, mỹ dục chết đạn rổ chết. Sớm hơn dự kiến sao? Thu hồi lại toàn bộ phù văn xung quanh bản thân, kẹn dí ánh mắt lấp lóe lên, ban nãy nhìn thấy cũng không phải đạn rổ chết do xạ sủ kẻ giết. Tất cả những chuyện này đều là tương lai gần. Những thứ kẹn gì thôi diễn hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện, đạn dỗ bị xạ sủ kẻ giết hoàn toàn xuất hiện trong cốt truyện, cho nên là bị giết chắc chắn không phải do xạ sủ kẻ. Càng ngày càng thú vị đâu, kế tiếp nên để cái nào ra loại thiên hạ đâu. Nhìn trong không gian lần khác, nơi đó ba con ngựa cực kỳ uy mãnh, phải nói là một kỳ lân, hai ngựa mới đúng, trong đó có một con là của kẹn gì sáng tạo ra đến, một con là của Joseph, còn kỳ lân là của Albedo. Đặt bất kỳ một con ra ngoài đều vô cùng khủng khiếp, tuy không giống như phèn dở có thể nhẹ nhõm treo vi thu lên đánh, nhưng tuyệt đối không yếu hơn những con rắn hay bất kỳ thông linh thú của tầm nhìn. Đặc biệt là còn kỳ lân kia, thân là vạ kỳ gì, ngựa cũng không sai đi nơi nào, nhìn cái kia trắng tinh khôi giáp mà xem, vẫn là tội nghiệp bản thân ngựa à, yếu đuối quá, thôi kỳ cải tạo cho bằng bạn bằng bè, trạ cờ giả cửu vị đến đó hẳn tự có sắp xếp mà thêm vào. Vẫy tay một cái, một con ngựa đen trên thân tràn ngập lân giáp, trên đầu vẫn còn hai chiếc sừng nhọn cong lại, đây là trước đó tùy tiện tạo ra. Thả ra viên trái cây ẩn chứa trạ cờ giả cửu vị xuống trước mặt, hắc mã cũng không chút chần chờ trực tiếp cho nuốt vào. Ăn xong một khắc, cơ thể hắc mã chỉnh là nổi lên nhàn nhạt bong bóng đỏ lử. Đây là trạ cờ dạ cửu vị áo ngoài. Hơ mờ, không sai, thế giới này ngươi có thể vui đùa rồi, cùng hai đàn anh, đàn chị của ngươi. Ký lên một tiếng vui vẻ, hắc mã chạy trở về cùng hai con kia. Có lẽ tạo dựng như chúa cũng không sai, tứ kỵ sĩ khải huyền sao có lẽ cần nhờ thêm ạ kẹ nó sức mạnh để hoàn mỹ nó. Kỳ lân xâm chiếm. Hắc mã thù hận, thay đổi từ nạn đói. Bạch mã chiến tranh. Về sau cần nhờ đến ạ kẹ nó thêm một chút nhỏ nhỏ nữa hoàn mỹ bốn con ngựa này. Có lẽ về sau nên cho chúng nữ cải tạo hoàn mỹ nó. Thay đổi một chút. Kỳ lân, hủy diệt. Bạch mã, chiến tranh. Hắc mã, thù hận. Và con tử vong. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền dẫn đầu đội quân dẹt trang bị đầy đủ vũ khí ma pháp, nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng có bao nhiêu hùng vĩ rồi, hẳn đến lúc đó đủ thực hiện lời hứa với cả Gù Dạ. Đúng vậy, kèn gì việc không đơn giản là làm nhiệm vụ, còn là vì giúp cả Gù Dạ giải quyết đám kia mụn nhọt dày vào cả Gù Dạ suốt ngàn năm lịch sử. Ôn Xuân Sủ Kỳ gia tộc sao? Thật chớ mong đến lúc gặp mặt có thể thẳng hướng phun một câu động nhầm người rồi. Khoảng cách địa lý đến Ôn Xuân Sủ Kỳ tổ địa kèn gì đã nắm giữ, chỉ là chưa đến lúc đi mà thôi. Hơn hết thẻ Ôn Xuân Sủ Kỳ cũng không còn bao nhiêu thành viên, chân chính còn khả năng mạnh mẽ lãnh đạo cũng chỉ còn 3 người mà thôi, chân chính khiến cả Gù Dạ lo lắng vì đơn giản Ôn Xuân Sủ Kỳ bình thường thành viên nhiều lắm, Kình Sĩ Kỳ, Ú Dạ Sĩ Kỳ và Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ hiện tại có khả năng 3 tên này vẫn còn lạc trôi đi khắp mọi nơi thu hoạch trái cây gieo xuống để lấy tuổi thọ. Thử nghĩ chỉ có ngàn năm lịch sử nhận giới mặt trăng Ôn Xuân Sủ Kỳ tộc nhân đã có quá nhiều, vậy tại tổ địa Ôn Xuân Sủ Kỳ còn bao nhiêu nữa, cũng không trách vì sao cả Gù Dạ lại như vậy gấp gáp chuẩn bị Z. Mà những chuyện này có lẽ nên để sau, vẫn là làm những chuyện hiện tại cần làm trước đã. Rời đi vùng không gian này, bên ngoài trời đã tối nhem rồi, trước hết lại trở về ngủ trực lại nói. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ một tiếng hét chói tai vang lên, nhưng lần này có kinh nghiệm nên là rất nhanh im bặt lại. Kenji chính là không quan tâm, ánh mắt mị mị lờ mờ nhìn lại nhắm tịt lại ngủ tiếp. Cụ hệ này biểu thị hết cách rời khỏi nhà tiếp tục nhiệm vụ dẫn trẻ. Dạo gần đây cô cũng khá bận rộn, yêu cầu xét tuyển thi trùng nhìn khá cao. Ít nhất phải đạt 24 nhiệm vụ cấp D, hoặc 8 nhiệm vụ cấp C, hay là 4 nhiệm vụ cấp B cũng có thể thay thế bằng 2 nhiệm vụ cấp A hoặc 1 nhiệm vụ cấp S. Tuy nhiên thế hệ này nhiệm vụ cấp C đã là miễn cưỡng có được, duy nhất có đội cả sỉ ăn cú lửa cấp C thành cấp A mà thôi. Giống như thời thế chiến thứ 2 thứ 3, Mỹ nạ tô nhiệm vụ nào trả A cấp S cấp cho dù tuổi còn quá trẻ, riêng cả sỉ thì đã hoàn thành S cấp nhiệm vụ năm 11 tuổi rồi, hết cách ai bảo thiên tài đâu. Nói là biến thành cấp A nhưng ghi lại vẫn chỉ là cấp C. Cho nên là dù nhóm nạ dù tổ có trải qua bao nhiêu cấp A thậm chí cấp S đi chăng nữa vẫn chỉ ghi nhận C cấp B cấp, bởi những lần A với S kia hầu hết là biến đổi ngoài ý muốn do cấp thấp tạo thành. Hết cách ai bảo tác giả muốn vậy đâu, nhân vật chính đôi lúc cũng khổ lắm. Còn nửa tháng, để Hinata đánh bẹp thiên tài nệ gì cũng không sai một ý tưởng. Nghĩ là làm, nửa tháng nữa vừa vặn đủ thời gian, chứ nửa năm e rằng không khoa trương đến mức vô địch, chỉ sợ cũng ít có đối thủ đi. Nói là làm, hiện tại có lẽ Hinata vẫn đang đi làm nhiệm vụ với cụ ấy, như vậy dành chút thời gian chuẩn bị đã chứ. Xuất hiện lần nữa đã tại Hỉ ủ gạ gia tộc trạch viện bên trong. Hiện tại Kenji đang ngồi đối diện với Hi A Si. Giờ này khuôn mặt Hi A Si vô cùng trầm thấp, hắn không rõ ràng người này đến mục đích, nhưng đối phương cũng không tỏ ra địch ý nên đành lấy thông thường cách thức ra chủ đối đãi. Đã lâu không gặp Hi A Si. Kenji nhẹ nhàng mỉm cười hiền lành, dù sao cũng là muốn bắt con gái nhà người ta nha. Chúng ta từng quen biết. Có chứ, cách đây cũng đã có hơn 30 năm chứ nhỉ. Kenji thân thể biến trẻ lại thành hình dáng dạ cụ, cuối cùng lại trở về như vậy hình thái, trong sự kinh ngạc của Hi A Si. Ngươi là dạ cụ? Phải, mà cũng không phải. Ý gì? Nhìn Hi A Si khó hiểu, Kenji cũng không gấp. Năm đó ta cũng chỉ lấy thân phận trẻ con đó tham gia cho vui mà thôi, ngươi biết đấy, ta vốn dĩ cũng không phải cái gì nhẫn giả. Nhẹ nhàng hút một hớp trà, Kenji không mặt không nhạt nói, đây vốn dĩ chính là sự thật mà thôi, bản thân chỉ đang trần thuật lại, một lẽ hiển nhiên. Nói mục đích đi. Hi A Si có vẻ như không có kiên nhẫn, nói cả buổi như vậy, không có mục đích đánh chết cũng không tin. Bình tĩnh đi, ta muốn hỏi trước đã, về Hi ủ gạ gia tộc, ngươi biết đến bao nhiêu xa? Ngươi là đang nghĩ ta đang dò hỏi Hỉ ủ gạ cơ mật. Yên tâm đi, Hỉ ủ gạ cái gì ta đều biết, nếu muốn ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi về lịch sử đi. Khoan. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Hỉ ạ xỉ trên tay ẩn ẩn đã tràn ra trả cờ dạ rồi, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ luôn, cái này Hỉ ạ xỉ nhưng ẩn nhẫn từ sâu, không giống bề ngoài như vậy không có đất diễn đâu. Lý do Hỉ ủ gạ có thể đặt ngang với ủ trí hạ cũng đơn giản thôi, là do một tay Hỉ ạ xỉ chống, chứ chẳng có cái gì không thể cả, ví dụ đơn giản nhất vì sao ủ trí hạ như vậy mạnh mẽ nhưng Hỉ ủ gạ vẫn có thể đặt ngang. Thu hồi trên tay trả cờ ra đi, yên lặng nghe ta nói một đoạn kế tiếp đó ngươi có thể bình thường nói chuyện. Kenji cười cợt phất tay một cái, bên đó trên tay Hỉ ạ xỉ trên tay trả cờ dạ đột ngột tiêu thất. Dìn sạch gẳng, thần địch. Ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về hạ gọ rồ mồ? Không đúng, phải gọi là lục đạo tiên nhân mới phải. Ta không biết gì hết. Hỉ ạ xỉ nghe vậy lắc đầu không quen. Được rồi, nếu không biết hắn vậy ngươi phải biết em trai hắn, hạ mù dạ chứ nhỉ. Nói đến đây Kenji mới lướt qua, khuôn mặt Hỉ ạ xỉ khẽ biến một chút, nhưng rất nhanh chính là khôi phục như cũ. Rất tốt, nếu tính ra thì hẳn ngươi cũng không biết gì nhiều, có lẽ ngươi biết cũng chỉ là lịch sử vài trăm năm trở lại thôi, ta nói đúng không? Quyển 5 chương 67, nhát gan Hinata. Có lẽ ngươi biết, cũng chỉ là từ hồi hạ xuống trái đất nhỉ. Nên nói gì ta, là Otsutsuki Hỉ ạ xỉ hay là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng không còn quan trọng, nhưng có một điều ngươi phải biết rằng, mặt trăng vẫn đang chuyển động. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao biết nhiều như vậy Hỉ ủ gạ bí mật? Hỉ ạ xỉ không có giữ được bình tĩnh nữa, vỗ bàn một cái, bị ạ cựu gẳng kích hoạt lên trừng về phía Kenji. Kế tiếp hắn sắc mặt duệ biến thu hồi hoàn toàn nhãn thuật. Ngươi không có kinh mạch, ngươi không phải người. Hắn rõ ràng nhìn thấy Kenji tựa như một cái túi trống rỗng, tựa như một vòng xoáy vô tận, nhưng lại không phát hiện một chút trả cờ dạ nào cả, tất cả cũng phải nhờ ơn chiếc nhẫn tại nạ dịch kia. Ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói hết đã sao? Nhìn thấy Hỉ ạ xỉ hòa hoãn ngồi xuống, Kenji mới gật đầu tiếp tục nói. Phân gia, tông gia tách ra cũng không phải tại đây, thực tế đã từ xa xưa rồi, vì mong truyền thừa được mãi, à quên nói cho ngươi, cũng vì chia cắt như vậy nên đất tổ của các ngươi tự chém giết lẫn nhau chết hết rồi đấy. Còn vài mạng toi thóp đến hiện tại thôi. Trả lời ta một vấn đề được chứ, ngươi rốt cuộc là ai? Hơm mờ, cũng có thể, không cần thoát khỏi ảo thuật ta mang đến, rồi ngươi sẽ hiểu hết thảy. Ngay lập tức Kenji chính là sử dụng sủ cọ mì mang Hỉ ạ xỉ đến vùng đất tổ tiên cách đây khoảng 800 năm, nơi đó chính là nhận giới mặt trăng, kế tiếp lại đến vài trăm năm sau cuộc nổi loạn giữa phân gia và tông gia, kế tiếp đó chính là từ trên mặt trăng xuống thành lập lên Hỉ ủ gạ. Cả quá trình diễn ra trong 3 ngày, tóm tắt lại một đường lịch sử hình thành nên Hỉ ủ gạ, nhưng thực tế bên ngoài chỉ vài giây đồng hồ mà thôi. Hô Hỉ ạ xỉ, tuy chỉ đọc qua sách cổ, nhưng tự mình kiểm chứng mới thấy đáng sợ kết cục của Otsutsuki trên mặt trăng. Ngoài ra hắn còn gặp kinh khủng hơn một chuyện. Hắn thấy bức họa Kenji cùng cả gù dạ tại đền thờ. Tuy rằng trong đó Kenji cũng không có đeo kính, nhưng khuôn mặt lại không sai đi đâu được. Ngươi là tổ tiên hậu nhân. Nói ra lời nói này, Hỉ ạ xỉ cũng cân nhắc rất lâu, vì ngoài cái này kết quả cũng không còn cái khác câu trả lời nữa rồi.
Không, ta không phải ai hậu nhân cả, vì vốn dĩ hắn chính là ta, ta chính là hắn nói theo một cách nào đó, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tổ phụ.
Chấn động. Khi ạ xì một phen hái hùng khiếp vía khó có thể tin nhìn cái gì, cái này như vậy quá khủng khiếp, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi nhìn cái gì.
Ngươi có bằng chứng gì, chẳng phải ngươi bị phong ấn sao?
Ngươi đang đùa đi, ta làm thế nào lại có thể bị phong ấn được?
Nói xong kèn gì lại ném qua đi vài bức ảnh, đây cũng là bức ảnh vừa vận dụng âm độn tạo thành mà thôi, bên trong chính là kèn gì, cả cụ già cùng hai đứa trẻ.
Như vậy đủ.
Hoặc là muốn ta chứng minh thêm một chút nào.
Kèn gì cuối cùng tháo đi ra cặp mắt kính, để lộ ra một đôi yêu dị con mắt.
Phù phù ba.
Đến mức tận đây thì ạ sỉ cũng không còn nghi kỵ nữa, lập tức cho quỳ xuống hành lễ, đây là chuẩn tắc.
Kèn gì biết quá nhiều, cùng với đôi mắt kia so bức tranh còn chân thật, bức ảnh kia trong đó rõ ràng chính là hạ mụ dạ sơ sinh, còn cả cụ già. Nếu hiện tại nói kẻn gì giả mới khó tin chứ không nói sự thật.
Đứng lên đi, về sau ngươi còn bận rộn nữa.
Tổ phụ, vậy ngài vậy còn tổ mẫu.
Chúng ta đều không bị phong ấn còn tổ hấn chắc này ngươi cũng hiểu rõ, tuy nhiên tất cả chỉ là lời ngụy biện cho tội bất hiếu mà thôi, cả cụ giả có nỗi khổ tâm và các người đám con cháu này sẽ chẳng hiểu nổi.
Vấn đề hiện tại ngươi có hai lựa chọn.
Hai lựa chọn.
Đúng, là hai lựa chọn, một là chung sức theo chân nhẫn giả chiến đấu chống lại tổ tiên mình, lựa chọn tiếp theo là cùng tổ tiên kiến tạo lại thế giới này. Sau đó trở lại nơi vốn dĩ nên thuộc về lấy lại toàn bộ những gì đã mất.
Trở lại nơi vốn dĩ nên thuộc về chính là Otsutsuki tổ địa, kèn gì có ý tưởng chính là sau này để Hyuga về nơi đó sinh sống, tuy nhiên lựa chọn vậy phải để Hiashi lựa chọn rồi.
Chúng ta có thể họp trưởng lão không?
Hiashi hiện tại trong lòng đang rất băn khoăn, bản thân cũng mong muốn như kèn gì lời nói, phân ra tông ra kết cục bản thân cũng đã thấy, hơn tất cả em trai hắn, thì dạ xì vì hắn mà chết. Mà nguyên nhân cũng là phân ra và tổng ra.
Nói sâu xa lời nói, chính là vì lợi ích chiến tranh là nguyên nhân chủ yếu.
Có thể tùy ý ngươi, ngươi còn 4 năm để làm ra quyết định, dù sao qua 4 năm, thế giới nhẫn giả cũng sẽ không còn.
Khi nạ tạ ta sẽ đào tạo, còn đây là dành cho ngươi.
Dứt lời kèn gì chính là quăng đưa cho vài quần trục, bên trong đó tất tần tật thể thuật trên mặt trăng ghi chép lại.
Khi ạ sỉ vừa mở ra ánh mắt căng lên vui vẻ, đây chính là thất truyền nhiều năm thể thuật.
Đa tạ tổ phụ, vậy hí nạ tạ nhờ ngài.
Ừ.
Kế tiếp chính là tiêu thất tại chỗ, còn lại có lẽ chính là lượn lờ hơi nước từ chén trà còn sót lại.
Rất tốt, như vậy lung lay được hỉ ủ gạ gia tộc. Kèn gì tin tưởng Hyuga sẽ sáng suốt lựa chọn, hiện tại ai chẳng sống vì lợi ích.
Kèn gì đưa vài cuốn thể thuật thất truyền, những cái kia trưởng lao không tâm động, đánh chết cũng không tin, mà kèn gì bày tỏ như vậy thành ý, hẳn biến thế nào sáng suốt lựa chọn đi.
Suy ra cho cùng thì Hyuga trước kia nhập vào làng lá cũng vì lợi ích, giờ thấy lợi ích lớn hơn nên rời đi lại có gì không đúng đâu.
Khẽ nhìn lên sắc trời thời gian không sai biệt lắm Hinata hẳn trở về.
Xuất hiện lần nữa chính là khu luyện tập dành riêng cho tông gia, hiện tại nơi đây cũng chỉ còn mỗi một thân ảnh đang cố gắng luyện tập mà thôi.
Đứng nhìn cái kia cố gắng từng chút dù cho sắp ngã gục vẫn cắn răng đầm địa mồ hôi mà tập luyện, không khỏi khiến kẻn gì nhớ đến ngày xưa cụ Ina. Tất nhiên cụ Ina so hì nạ tạ tính cách càng thêm mạnh mẽ nhiều lắm. Ngay tại mệt mỏi gần như ngã ngửa ra sau thời điểm, sau lưng cô chính là bị một vật cho cản lại, kẻn gì chính đứng sau lưng lấy tay làm điểm tựa cho khỏi ngã.
A, nha một tiếng kinh ngạc, hì nạ tạ chính là quay người một khắc, tuy nhiên gặp đến khuôn mặt lạ lẫm không khỏi mất đi.
Cái này cũng quá nhát gan đi.
Kẻn gì cười thầm một cái, rót tại sau lưng hì nạ tạ một luồng tinh thần giúp cô lấy lại chút bình tĩnh. Đồng thời cũng trị liệu mệt mỏi thương thế bên trong cơ thể.
Như thế nào?
An không sao.
Âm thanh lý nhí như mưa kêu, kỳ thật không phải thính lực kẻn gì tốt lời nói, e rằng thật sự cũng không nghe thấy.
Đang luyện tập sao?
Vâng.
Được rồi, cứ tự tin nói chuyện, không cần sợ hãi.
Kẻn gì hiền lành nói, đồng thời vẫn liên tục đánh lên tinh thần cho Hinata, cái này Hinata tinh thần lực tụt cũng quá nhanh đi, vài lần đánh lên cao vút, lại ngay lập tức tụt xuống xe rồ.
Người là ai?
Mở miệng hỏi đến, đồng thời đôi mắt vẫn như cũ cúi xuống không dám nhìn thẳng, kẻn gì cũng biểu thị vô ngữ.
Xem ra trước tiên muốn dạy thì cần trị được bệnh nhát gan, nếu không e là mạnh như trời đi chăng nữa nhưng chưa đánh đã thua liền vô nữa rồi.
Nhưng là bản thân cũng không biết cách trị loại bệnh này như nào đâu, Di A hẳn có thể trị được bệnh xấu hổ này chứ hay là nói ạ kẻ nọ.
Vẫn là Di A đáng tin hơn, ạ kẻ nọ hẳn hí nạ tạ biến từ đáng yêu nhút nhát trở thành tự tin đến lạ lùng mất, trước để sau rồi nói.
Thứ nay ta đảm nhiệm phụ trách dạy nhu quyền, đúng không hí ạ xì?
Vâng.
Hí ạ xì cũng từ bên ngoài vào, nhìn đến hí nạ tạ lại khẽ lắc đầu, cuối cùng ánh mắt hướng kẻn gì nhờ cậy.
Hí nạ tạ. Đi theo vị đại nhân này học nhu quyền được chứ?
Vâng, phụ thân đại nhân.
Khi nạ tạ gật nhẹ đầu nhỏ, cuối cùng lại lấy ánh mắt to tròn hiếu kỳ nhìn kẻn gì, do tinh thần liên tục được bơm đẩy nên khi nhìn đến kẻn gì thời điểm cũng may mắn không có tụt xuống số không mà ngất xỉu.
Như vậy, chúng ta đi trước, kỳ thi chúng nhìn ngươi sẽ thấy một khi nạ tạ hoàn toàn khác, bên phía củ hệ này ta tự có sắp xếp.
Vậy nhờ ngài.
Khi ạ xỉ túi đầu sâu một thoáng lại trầm mặc đứng đó nhìn.
Khi nạ tạ càng là tò mò hơn khi nhìn về kẻn gì cùng hi ạ xỉ, chỉ nho nhỏ hội thoại hi nạ tạ liền rõ ràng ở đây bối phận ai cao hơn. Thì ạ xì là tộc trưởng, cho dù đứng trước hổ cả cũng chưa từng có như thế cung kính qua, không khỏi khiến cô càng tò mò hơn trước mặt người này.
Tất nhiên cũng chỉ dám len lén nhìn, xong lại túi thấp đầu xuống.
Bá.
Đặt tay lên đầu Hinata mềm mại mái tóc xoa đi, Hinata một mặt đỏ bừng, đôi mắt lảo đảo hai vòng xoáy kém chút ngất đi, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không thể ngất nổi. Chúng ta đi thôi. Quyển 5 chương 68, chuẩn bị. Nhìn bên cạnh đó Hinata vậy mà không ngất xỉu, thì ạ sĩ vô cùng kinh ngạc, nhưng càng hơn là yên tâm, hy vọng có thể sớm nhìn đến Hinata lúc trở lại thay đổi. Bất chấp sự kinh ngạc của hai người, Kenji vạch ra trước mặt một cổng không gian, kéo theo Hinata chính là tiêu thất tại chỗ. Thật thần kỳ thủ đoạn, không gian cứ như vậy bị tùy ý xé mở. Khi ạ sĩ nhìn đến Kenji thủ đoạn, càng tin tưởng Kenji chính là tổ tiên nhà Hyuga hơn. Kenji thực tế cũng không hẳn là lừa đảo, chỉ là mị hồ vô tình ảnh hưởng trong lời nói càng khiến đối phương rơi vào dụ hoặc, cuối cùng tin tưởng bản thân lời nói mà thôi. Tất nhiên đó là tác dụng, tuy rằng góp phần không ít, nhưng bản thân nói cũng đều là thật. Kenji cợt nhả lời nói có vẻ ít người tin tưởng, nhưng khi nghiêm túc, mị hồ sẽ tự nhiên mà phát động trong lời nói, nó khác với mị hồ mị lực thì chỉ khi hình dáng bán nhân mới tỏa ra ảnh hưởng. Hai người lần nữa xuất hiện, vị trí đã tại Thiên Hồ Lâm rồi. Đánh ra bốn phía, nhất thời Hinata lâm vào trạng thái ngây ngốc, bởi vì hoàn cảnh nơi đây vô cùng đẹp mắt, bản thân tựa như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Đây là nơi ta ở. Hai, được rồi, kế tiếp giới thiệu nhóc một người, kế đến sau đó làm quen dần, chúng ta bắt đầu tập luyện. Sẵn sàng sao? Gật nhẹ đầu, Hinata lại cúi xuống, Kenji không phải người xấu, đây là trong đầu cô đang nghĩ, cùng với cha cô tin tưởng giao phó cho vậy đương nhiên không nguy hiểm cho nên không đến nỗi sợ hãi, tất nhiên là đó là cô nhìn nhận mà thôi. Trước hết ta hỏi này, biết bản thân yếu nhất lĩnh vực nào sao? Lắc lắc đầu, cuối cùng lại gật gật đầu. Là giao tiếp với người lạ, cộng với việc thiếu tự tin vào bản thân. Nói xong đồng thời, không gian xung quanh một thân ảnh với mái tóc đỏ rực như máu xuất hiện ngay trước mặt. Dì ạt ra sân với một màn không thể lộng lẫy hơn nữa, dì ạt hiện tại khoác lên người kimono ngắn vô cùng mát mẻ và hoa huệ, tựa như nữ thần hạ phàm. Tất nhiên dì ạt là quỷ, còn là hậu duệ của một trong 72 thống lĩnh quỷ bà ẻn nữa chứ. Đây là vợ ta, dì ạt trong vòng một tuần nhóc sẽ học cách làm thế nào để tự tin nói chuyện với mọi người, cũng như tự tin với chính bản thân. Hinata vẫn còn ngây ngốc vì vẻ đẹp của dì ạt, nhất thời chính là chưa tỉnh hồn lại, chỉ biệt gật gật đầu. Xác thực dì ạt giờ cực kỳ quyến rũ, cả người tràn ngập một vẻ thành thục mỹ nhân vị, đây là trước đó còn đi học không có. Vừa ra đến dì ạt chính là hung hăng nhảy lên ôm lấy Kenji, hoàn toàn không để ý Hinata đang há hốc mồm nhìn hai người hành động. Được rồi dì ạt, có chuyện cần nhờ đây. Ok ok, là cô bé này muốn học cách làm sao có thể tự tin tỏa sáng trước đám đông đúng không? Không. Sai rồi, mà cũng không hẳn nói chung làm thế nào trong 7 ngày khiến nhóc trở nên tự tin hơn, càng tự tin càng tốt vậy liền được. À dạ vậy sao không nhờ ạ kẹ nọ, ạ kẹ nọ nhưng nhanh gọn lẹ, 2 ngày đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Không. Ạ kẹ nọ sợ liền chơi hỏng mất, vậy như thế nhé, ta đây liền đi trước. Nghĩ đến ạ kẹ nọ dạy ra học sinh kẻn gì không khỏi ướt mồ hôi, đây chính là cái nghịch dai nhưng không chịu trách nhiệm, ví dụ kinh điển nhất phải kể đến cậy cô. Hôn bẹp cái lên má gì ạ, kẻn gì chính là biến mất rồi. Thoáng sờ lên mặt mình, gì ạt miệng lẩm bẩm. Vậy mà còn một cái khác mùi nữ nhân đâu, không phải của Naoji, cũng không phải của cô bé này. Kenji nghe được không biết có hay không hét lớn, hoan quá, đây nhưng chưa có được miếng nào đâu. 8. Di ạt vì sao lại xuất hiện, là có chuyện gì không? Đang đứng tại phụ cận cổ nổ hạ một gian khách sạn, Naoji khuôn miệng lẩm bẩm, kế bên cô vẫn còn đang ngồi uống rượu đến say bét nhẹ Suna. Cũng không cần hỏi vì sao xuất hiện tại đây, tạm nhìn dù sao trước đây trên chiến trường cô cũng từng dẫn đội qua, đi ngang qua gặp cho nên tiện tạt qua thăm mà thôi. Trước đó trong gia viên, cho dù cũng ít người tình nguyện ra ngoài chơi. Xác thực bên trong gia viên đủ hấp dẫn để không một ai muốn ra ngoài, ngay thậm chí là ổ gì cũng muốn vậy, nhưng lại vì muốn giúp kẻn gì một tay sớm hoàn thành nhiệm vụ cho nên từ chối dụ hoặc, mà lưu lại nhận giới cùng kẻn gì, hiện tại gì ạt nhưng xuất hiện, nói rõ ràng kẻn gì có việc cần đến. Gì ạt là ai? Trong chúng nữ, gì ạt sức chiến đấu nhưng là đỉnh tiêm, trừ số ít có thể cạnh tranh hoặc vượt lên trước như, Kakuza, John, Kimiko, Kuina, và Hàn Quốc gia, có lẽ cũng chỉ có ạ kẻ nọ là có thể ngang bằng, tất nhiên là trong đó cũng chẳng ai so đo yếu mạnh. Bỏ qua vấn đề đó một bên. Naoji nhìn Suna khẽ lắc đầu, cuối cùng lại đánh lên người Suna vài tầng năng lượng huyền ảo mới nhẹ nhàng rời đi. Shizune đúng không? Mang cô ta về phòng đi. Naoji cũng không có làm gì nhiều, chỉ đơn giản vì Suna dùng tiên thuật sửa lại chút tế bào chết giúp cô trẻ hơn mà thôi, liên tục vận dụng trả cờ dạ giữ thanh xuân như vậy dài không tốt. Ngươi biết gì ạt đến làm gì không phiền giờ? Không, gì ạt phu nhân đến lúc ta không tại Thiên Hồ Lâm, ta cũng vừa vặn trở về khi phát hiện. Hiểu rồi. Rốt cuộc, Naoji cũng không nhịn được mà một đường trở lại Thiên Hồ Lâm coi xem gì ạt đến làm gì. Trong khi đó Kenji đã tại làng lá. Tại trong quán ăn hiện tại tình cảnh vô cùng quỷ dị, câu chuyện cũng phải kể cách đây vài phút trước. Asuma không biết dùng cách gì mời được Cụ Hệ này một bữa, đáng tiếc Kenji gặp phải, như vậy một bàn cơm hai người biến thành ba người rồi. Đối với Cụ Hệ này đây cũng không phải bữa cơm hẹn hò cho nên Kenji ngồi cũng chả sao, nhưng bên cạnh đó Asuma khuôn mặt vô cùng khó coi, đây chính là cơ hội tốt để thổ lộ đấy, nhưng Kenji vô cùng sảng khoái ăn cơm thỉnh thoảng vẫn còn cùng Cụ Hệ này nói chuyện vui vẻ kìa. "Vậy, ăn cơm đi, mặc kệ hai chúng ta." Kenji vô cùng tự nhiên nói với bên cạnh Asuma. Ăn cơm đi, mặc kệ hai chúng ta. Đây nhưng là bữa cơm ta mời được không? Asuma nghẹn đến mắt đỏ, trong lòng không cam lòng oán hận, cuối cùng vẫn không nhịn được, đứng lên đùng đùng bỏ đi. Vậy, chưa trả tiền. Hừ. Đập bẹp sấp tiền lên bàn, Asuma cay cú ra đi. Nhìn đã rời đi xa, kèn gì trong lòng vô cùng thỏa mãn gật đầu, thỉnh thoảng chọc tức như vậy người khác cũng vui. Ăn đi, cơm chẳng mấy khi miễn phí. Không biết xấu hổ. Lườm xéo một cái cuối cùng bản thân vẫn nhẹ nhàng ăn, ngu gì không ăn, có người trả cho không ăn thì lại quá phí, không phải sao? Không ăn sao? Cau mày một cái nhìn, hiện kèn gì đang hai tay chống cằm mỉm cười đấy, đáng tiếc trên mặt mang theo cặp kính, nếu không hẳn rất đẹp. Đợi vô béo mới ăn. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười, kèn gì mang theo giọng điệu trêu tức ngay lập tức nói. Người coi ta là heo sao? Nói xong câu này cụ hệ này cũng cảm thấy hối hận rồi xong rồi lại nhìn thấy kẹn gì tựa như âm nhu đạt được cười đều một cái. Đâu, ta có nói ăn ngươi đâu bốn. À hay là. Đập đũa xuống bàn, cụ hệ này mặt đỏ bừng bừng bỏ đi. Khẽ cười một cái, kẹn gì biến mất tại chỗ trở về nhà cụ hệ này, âm độn hiện hiện, trên bàn chính là xuất hiện đủ loại món ăn hiện đại, thực phẩm hoàn toàn vượt qua đây chất lượng và cả thẩm mỹ, cuối cùng mới rời khỏi đây. Cụ hệ này rời đi quán ăn thỉnh thoảng lại nhìn lại. Hừ, ngu ngốc vậy mà không đuổi theo. Dậm chân một cái, đùng đùng tức giận, cụ hệ này chính là một đường trở về. Ngay tại khi trở về nhà, cụ hệ này chính là giật mình trước mặt bàn cơm đầy đủ, chợt nghĩ như vào nhầm lại cẩn thận nhìn lại chính xác nhà mình. Có giấy. Biết ngươi ăn chưa no, nên để ngươi, ta còn có chuyện cần làm nên đi chứ rồi. Hức đồ ngốc. Nam. Ha, ta mà ngốc đã không làm được đến vậy. Kèn gì khinh thường cười một cái, cuối cùng vẫn là sệ mặt ra. Có cần cảm động đến khóc vậy không, phụ vậy mà vừa khóc vừa ăn luôn, bỏ tay. Giờ khóc giờ cười nhìn một màn, cuối cùng kèn gì mới rời đi. Trái cây gần chín, thu hút rất nhiều côn trùng. Bất kể là cụ hệ mẹ hoặc là ủ gà ảo đều không thể bị đám này vây vãn. Trước hết diệt côn trùng. Kenji ánh mắt lấp lóe biến mất tại chỗ. Tắc, vài chương này thật mẹ nó vất vả, ta không biết tán gái thì chớ, nhưng tụi bây xem, cụ hệ mẹ nguyên tắc đoạn này chính là sắp rơi vào tay Asuma, Hinata cũng bởi thằng lõi nạ rủ tổ mà càng rơi xuống được sâu, trước kia không nói vì hồi đó quên mất cứu Hinata. Còn này ủ gà hình như cũng vì hãy chết ở kỳ thi chuẩn nhìn này mà cải biến, hiện tại ta chính là một cân ba a, cho nên chậm chương là bình thường. Thông cảm nha. Phải suy nghĩ cho lo dịp một chút nữa cơ. Câu đề cử. Quyền 5 chương 69, hẹ buồn mất quá. Hẹ u gà ảo à, cho ta một cơ hội có được không chúng ta nhưng đã lâu, tình cảm của ta ngươi hẳn phải biết. Đâu đó một nơi đất vắng, một thân ảnh đang không ngừng kêu gọi phía trước cô gái. Đáng tiếc trước mặt cô gái tuy có ít dây ruột nhưng khuôn mặt rất nhanh chấn định lại. Rất cảm ơn ngươi trước đó từng dạy kiếm thuật, nhưng thật xin lỗi, hay à, ta có người ưa thích. Cạ cạ xì sao? Có phải vậy không, có thể cho ta một cơ hội không? Không có, không phải cạ cạ xì. Người đó. Hệ ủ gà trong lòng dãy rủa một chút, cuối cùng lắc đầu quay mặt rời đi. Bập, bắt lại ủ gà ảo tay, hệ hạt đau khổ nói đến. Hệ ủ gà ảo, thực sự ta ưa thích ngươi. Có thể thả tay không, người ta nhưng không có đồng ý cho cầm tay đâu. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, lời nói cũng không phải của ủ gà ảo, mà phát ra từ một phương hướng khác. Hai người nghe đến đầu tiên là ngẩn người, riêng ủ gà thì kinh ngạc, hất cắm lên nhìn. Tốt khuôn mặt quen thuộc. Hệ ủ gà trong lòng có chút vui mừng, nhưng cuối cùng lại có vẻ như có chút ảm đạm, lâu như vậy liệu có còn nhớ rõ chính mình sao? Dù sao cũng tiếp cận 10 năm lâu. Kỳ thật ủ gạo chính là nhớ mãi hôm đó tưởng như bản thân sẽ mất mạng, tuy nhiên kẻn gì thể hiện ra khủng bố sức mạnh cứu cô một mạng, hiện tại cô vẫn còn nhớ mãi không quên ngày hôm đó. Ngươi không phải làng lá người, ngươi rốt cuộc là ai? Thả ra tay của mình, hãy ạt lại ngay lập tức nắm lên sau lưng tạng tổ, thần sắc đề phòng. Làm nhiều năm đặc biệt thượng nhẫn, trong làng các khuôn mặt người tuy rằng không nắm hết, nhưng chí ít khuôn mặt trẻ tuổi này hắn chưa từng thấy qua, đặc biệt quỷ dị xuất hiện sau lưng hai người mà không ai biết. Không cần nói chuyện, ngủ đi. Nhẹ tháo đi cặp kính. Hãy ạt giật mình một cái, cuối cùng ngã gục xuống nằm im bất động. Xong xuôi mọi chuyện, kèn dí lại nhẹ đeo lên kính như không có chuyện gì xảy ra, mắt đôi mắt nhìn này ủ gà ảo. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hệ ủ gà ảo vui mừng hiện lộ rõ ràng trên mặt không chút che giấu, còn bên cạnh hệ ạt cô cũng không lo lắng rồi, hô hấp còn đều chứng tỏ không có chuyện gì, hẳn chỉ bị dính ảo thuật mà thôi. Kèn dí đúng không nhỉ? Ta có thể gọi vậy không? Có thể, gọi như nào quen miệng liền được, không quan trọng. Kèn dí lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, cuối cùng lại mở miệng nói. Ta đến đón ngươi. Ta đến đón ngươi, ta muốn ngươi trở thành vợ ta, không biết ta có cơ hội không, không biết ta có thể so với người ngươi ưa thích càng thêm tốt. Kenji cười khẽ nghiêng đầu nhìn này ủ gà ảo. Không thể, hắn là một tên trộm, còn rất giỏi trốn. Ồ, vậy hắn đã trộm gì ngươi mà trốn tránh? Kenji khẽ mỉm cười vớt lại bên đó hai sợi tóc rối ủ gà qua một bên nhẹ nhàng hỏi. Hệ ủ gà kỳ lạ cũng không có tránh né mà tùy ý Kenji chạm lên tóc mình. Hắn trộm mất trái tim ta và đã trốn suốt 8 năm, ngươi nói có đáng giận không? Hệ ủ gà áo nắm thật chặt cổ áo Kenji, cuối cùng thả lỏng xuống nhen trượt trên ngực Kenji. Bắt lại tay ủ gạo kéo sát lại ngực, giọng nói ấm áp vang lên. Nếu ta là tên chúng đó, ta sẽ giữ lại trái tim ngươi không trả, như vậy sẽ có người nhớ kỹ ta như vậy, ngươi sẽ đi theo ta đến cả cuộc đời sao? NG. Đang tại định nói thêm gì nữa, hệ ủ gạo áo môi đã bị kẻn gì hung hăng lấy miệng khóa lại, căng cứng lại cơ thể, rất nhanh chính là buông xuống phản kháng mà lại lấy tay vòng qua ôm đáp trả mãnh liệt. Đôi lúc chỉ cần như vậy, không cần phải mồm mè, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy nhau liền hiểu tầm quan trọng của đối phương ra sao. Ngươi vẫn luôn đợi ta sao? Gật gật. Vì cái gì? Chẳng phải ta chỉ gặp một lần rồi sao? Hiện tại hỏi vì cái gì, có phải hay không đã không quan trọng? cũng đúng. Nói xong lại kéo trở lại một lần nữa hai người hôn quân quýt lẫn nhau. Huệ buồn nôn quá, tự viết mà tự cảm thấy. Hệ Hạt vừa tỉnh dậy gặp trước mặt cảnh tượng hai người, khuôn mặt trắng bệnh phun một búng máu, tiếp tục ngất. Như vậy ủ gà ảo, lần kế tiếp gặp cũng là lúc ta mang người đi. Xoa nhẹ ủ gà tím mượt mềm mại mái tóc, kèn gì dần dần biến mất. Để lại đó ủ gà ảo vẫn gật gật đầu, bên trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vui vẻ nụ cười. Nam, mang theo tâm tình vui vẻ, kèn gì lại tập trung lên nhẫn, bên trong đó tập trung đã đầy đủ thành viên rồi. Bèn, tốt, như vậy đã đầy đủ, hiện tại ta thông báo nhiệm vụ đây, tổ chức chúng ta ABC 4 gì. Cô nạn chan, đang đâu vậy? Bèn, kèn gì? Ngươi có thể yên lặng nghe ta nói hết không? Ngươi nói cứ nói, ta cũng không phải nói với ngươi, vài con vi thú mà thôi, bắt nó còn dễ hơn nuôi mèo kìa. Rất nhanh đám người ồn ào tung beng, nhưng Bèn vẫn truyền đạt thành công kế tiếp mục đích của mình. Đám người ai cũng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, ai nấy chả tự tin thực lực mình, vài con vi thú mà thôi, chỉ riêng ít chỉ ánh mắt lấp lóe bị kèn gì cho bắt được, tuy nhiên cũng chẳng quan trọng. Giải tán về sau, kèn gì rời khỏi làng lá rồi, 7 ngày này có lẽ phải xem gì ắt rồi, nhưng mà ở không thì cũng chẳng quá. Trở về bên trong lập phương không gian, gọi ra 3 con ngựa, kèn gì bắt đầu tu bổ, mỗi con đều thêm mới một chút năng lực theo ý nghĩa cái tên nó. Kỳ Lân được thêm hủy diệt lực lượng. Từ nay gọi ngươi là hủy diệt. Hắc Mã thì kèn gì trực tiếp cấy vào bên trong một viên xạ gì gặng, ngoài ra không được thêm gì cả, tuy nhiên có trả cờ giả cửu vĩ đã đủ cồn bạo rồi. Từ nay gọi ngươi là thù hận. Còn lại Bạch Mã, kèn gì dứt khoát cấy vào bên trong hỏa hồ ly, một tầng lửa vô hình từ xung quanh nó nóng lên, nhìn xa sẽ chẳng thế nào thấy được, tuy nhiên ở gần có thể thấy không khí đang bập bùng nhẹ nhàng nhảy múa. Hẳn phải thêm trên một bộ giáp nữa, nghĩ ngợi một thoáng, cuối cùng từ trong nạ diệp đới móc ra 3 chiến giáp dành riêng cho ngựa cùng giáp trụ bảo vệ chân phân biệt mang lên cho chúng. Chúa có 4 kỵ sĩ khải huyền, Zeus có ngựa 8 chân, vậy bản thân cũng cần chiến xa đi chứ, không thể chịu thua kém được. Như vậy bậc này ngựa, thêm vào một cỗ chiến xa nữa. Kèn gì lại biến thành con ong chăm chỉ, bắt đầu nung chạy vàng các loại, sau đó chuyên chế sáng tạo ra một chiến xa vô cùng hoành tráng. Cười khẽ một cái, rốt cục kèn gì cũng đi ra ngoài. Thời gian cũng không phải rất nhanh, ở bên trong không có khái niệm ngày đêm thời gian. Nhưng khi ra ngoài đã sớm trải qua 4 buổi rồi, đó cũng không phải vì chênh lệch 2 chiều không gian thời gian, chỉ là quá trình phân phát sức mạnh hơi tốn thời gian. Nói theo lý nào đó, ngoài thù hận, thì 2 con còn lại sức mạnh cũng chỉ dựa theo kẻn gì mà thôi, nói đúng hơn là mượn, không phải chân chính bản thân sức mạnh, tuy nhiên cho dù kẻn gì không có đưa sức mạnh cho thì vốn gì nó cũng đã rất mạnh mẽ rồi, tầm cỡ đại xà của họ Zosima thì hủy diệt chỉ cần một đạp là chết, chiến tranh thì không cần phải nói, dẫu sao cũng là ngựa riêng dành cho vạ kỳ gì Zosus, cho nên là mạnh mẽ khỏi bàn cãi. Sắp tới rồi. Tất cả sẽ được ra chiến trường. Chiến trường ở đây cũng không phải là đại chiến lần 4, chiến trường ở đây là chỉ ôn xuất sủ kỳ quê hương, nơi cả gù dạ sinh ra. Tạm gác những cái kia tương lai chuyện, hiện tại vẫn là nên trở về xem tiến độ như nào. Đi vào Thiên Hồ Lâm, kèn gì trở lại trong phòng đã phát hiện ra phía trước một nhóm lớn đồ ăn đặt ở đó rồi, đang ngồi tại đó 3 người đang dùng bữa. Trở lại rồi, đã sẵn bắt đũa. Vẫn như cũ cục lốc câu nói, nhưng nạ ổ gì giọng nói thật khiến người ta không giận được. Bất ngờ hơn chính là Hy Nạ Tạ vậy mà chủ động lấy bát đến bên cạnh mình ngồi, trên tay vẫn cầm theo chiếc bát và đôi đũa phân ra. Kèn gì nỉ dùng cơm. Hy Nạ Tạ tuy vẫn còn chút ngại ngùng, trên tay hơi run nhưng vẫn vững vàng đặt chén xuống đó, mấp máy nói rõ ra tiếng. Kèn gì nhìn đến khép cười suy một cái, tiếp nhận bát đũa, ra hiệu ngồi xuống tiếp tục. Trong lòng cũng kinh ngạc và phần, vài ngày thôi à, như vậy mà Hy Nạ Tạ có thể làm được đến bước này, không nhìn lầm gì à ta. Khẽ nhìn qua bên đó, Di Ạt vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, ngón tay giơ ra lắc lắc, ý nói đây là bí mật. Kèn gì cũng không có ý định muốn hỏi nhiều, làm sao thì làm à, ngược lại càng hứng thú hơn ăn như mèo Hy Nạ Tạ. Ăn nhiều một chút, đây là Hy Nạ Tạ làm. Di Ạt tiếp thêm một câu, tuy chỉ đơn giản vậy nhưng rơi vào Hy Nạ Tạ, đôi tai lại dựng đứng lên, tựa như muốn nghe nhận xét vậy. Và, ra vậy nếu như vậy càng phải thêm ăn nhiều một chút. Nghe đến kèn gì nói, Hy Nạ Tạ thoáng vui vẻ một chút, sau đó lại bè bè âm thanh vang lên. Mới học nấu, chỉ sợ không hợp khẩu vị mọi người. Ha ha không sao, ngon lắm. Thật. Ừ, rất ngon. Quyển 5 chương 70, Hy Nạ Tạ thay đổi, bắt đầu tập luyện. Cơm nước xong hết cả rồi, đứng tại đình viện chỉ có mỗi kèn gì cùng Hy Nạ Tạ. Vốn dĩ tính toán nên đợi 7 ngày sau, nhưng Hy Nạ Tạ biểu hiện tốt hơn rất nhiều, có lẽ nên hiện tại bắt đầu. Hy Nạ Tạ. Vâng. Hài lòng gật đầu một cái, Kèn Dị nhìn tới mặt nước hỏi. Biết huyết kế giới hạn của Hỉ Ủ Gạ là gì sao? Bị ạ tiểu gặng. Không đúng sao? Ừ, phải mà cũng có thể là không phải, sở dĩ Hỉ Ủ Gạ mạnh mẽ là nhờ công của bị ạ tiểu gặng không sai, nhưng thực tế ngoài bị ạ tiểu gặng ra, thể chất của tộc Hỉ Ủ Gạ khác xa so với người thường, không đúng, phải nói là Hỉ Ủ Gạ, ủ chỉ hạ hệ thống kinh mạch khác so với người bình thường chứ. Khác nhau. Hy Nạ Tạ kinh ngạc một tiếng, tuổi cô cũng còn trẻ cũng không có bao nhiêu tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa trưởng bối cũng không có nói qua. Ừ, khác nhau tất nhiên đủ chỉ hạ chỉ là phiên bản lỗi mà thôi, nói hẳn ra thì cứ hễ có được xạ dịn gặng thì đã bù đi cái điểm đó, cho nên là giữ nguyên bản khác biệt nhất so người thường thì chỉ có Hy Uga. Hy Nạ Tạ lại tiếp tục nghe kèn gì nói, bản thân cũng không có mở miệng, những thứ này trước đây Hỉ ạ xỉ cũng không nói, hoặc có lẽ bản thân Hỉ ạ xỉ cũng không hề biết. Ôn xuân xù kỳ hay nói Hỉ Uga cũng được, chính là trời sinh sử dụng trạ cơ dạ. ngay từ khi sinh ra hệ thống trả cờ dạ của Hỉ Ủ Gạ đã là trả cờ dạ hệ mở. Hệ mở. Thử hình dung thế này đi, người bình thường chính là đóng lại trả cờ dạ, phải tìm các cách khác nhau, như là kết ấn mới có thể hoàn hảo mở ra trả cờ dạ đang đóng trong cơ thể, nếu quen thuộc có thể bỏ đi bước kết ấn. Nhưng Hỉ Ủ Gạ lại không, Hỉ Ủ Gạ sinh ra trả cờ dạ đã là tự động mở sẵn, nhưng Hỉ Ủ Gạ chính là tự đóng nó đi, bởi vì xu thế hay cái gì đại loại không hay biết rồi. Cũng may Hỉ Ủ Gạ chỉ ưa chuộng thể thuật nhu quyền nên cũng không tận lực tìm hiểu nhất thuật, nếu không e rằng khiến ta cực kỳ thất vọng rồi. Khi nạ tạ cái hiểu cái không hiểu, thỉnh thoảng gật đầu, xong rồi lại ngơ ngơ ngác ngác. Kenji thấy vậy cũng không gấp, nhẹ nhàng hỏi lại, đến đoạn nào chưa hiểu đâu. Un người khác trả cờ dạ đóng cần kết ấn để mở ra trả cờ dạ sử dụng, Hỉ Ủ Gạ trả cờ dạ mở nên không cần. Nhưng là chẳng phải Hỉ Ủ Gạ vẫn cần kết ấn đó sao? Nhìn Hỉ Nạ Tạ nói năng lưu loát hơn, Kenji không khỏi dễ dạy rất nhiều, tính đến nếu như vài ngày trước, không khéo không hiểu gì cũng sẽ không biết đường hỏi mất. Chính xác hơn mà nói Hỉ Ủ Gạ quên mất cách sử dụng nhân thuật, thật giống như ta cũng thuộc một loại trả cờ dạ mở, ta ví dụ cho xem. Kenji nhìn thẳng hướng đầm nước. Đây là thủy độn, thủy long đạn cấp 2 nhân thuật. Chỉ hướng phía hồ nước một cái, mặt hồ ngục bước lên bót, trong nháy mắt đó, một đầu thủy long gào thét bay lên xoay đủ 2 vòng mới chìm lìm xuống nước. Chưa dừng lại ở đó, Kenji lại tiếp tục nói. Đây là hỏa độn, hỏa cầu thuật. Thay vì há miệng thổi ra Kenji trên ngón tay không biết lúc nào lại bừng lên một quả cầu lửa đang hừng hực cháy. Rõ ràng sao? Đã hiểu, Kenji nhi. Như vậy nghĩa là Hỉ Ủ Gạ thực sự không cần thiết kết ấn cũng vẫn có thể sử dụng nhân thuật. Ừm, lý thuyết chính là như thế. Nếu như chưa quen thuộc cách khống chế tốt cùng hình thái biến hóa sẽ so kết ấn khó hơn rất nhiều, nhưng nếu quen thuộc thì sẽ nhanh và dễ dàng rất nhiều. Trước tiên ta dạy ngươi một bí kíp dành riêng cho dòng máu mang bị ạ cựu cả người. Kèn gì định dạy cũng không phải bắt thập thần quyền không kích, mà chỉ là trả cờ ra ngoại phóng mà thôi. Nói đơn giản là như vậy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ nhanh gọn khiến kẻ thù không thể kịp đề phòng. Chiêu này trước đây cả gụ dạ vừa xuống trái đất nhưng đã sử dụng để tiêu diệt đám kia binh lính. Hinata. Trước kia đã được học qua hồi thiên. Vâng. Đã học nhưng chưa học thành, có phải hay không Hỉ Nạ Tạ hơi vô dụng? Tưởng như kẻn gì yêu cầu phải học qua hồi thiên mới được, Hỉ Nạ Tạ có chút hiểu xỉu, lại buồn phiền. Kẻn gì cau mày một cái này lại nghĩ linh tinh cái gì? Không sao, không cần học thành, chỉ cần lý thuyết là đủ, tiếp theo ta dạy cũng không phải hồi thiên, mà là đằng sau hồi thiên bí kỹ Hỉ Ủ Gạ không biết. Hỉ Ủ Gạ không biết bí kỹ, nhưng là vẫn liên quan bị ạ cựu gẳng và hồi thiên. Ừ, như đã biết, hồi thiên dựa theo nguyên lý. Phóng xuất toàn bộ trả cờ dạ trong cơ thể thoát ra ngoài theo lỗ chân lông, và bản thân cũng như vậy xoay tròn lợi dụng nhu quyền mềm mại, tá lực đi hết thể công kích bên ngoài, nhưng ta tính dạy lại ngược lại. Ta muốn dạy cũng cần thiết tương tự như hồi thiên nhưng khác biệt là, thay vào giữ trả cờ dạ bao phủ cơ thể mà phải ngay trực tiếp bắn ra khỏi cơ thể, nói thô tục hơn điểm thì, hồi thiên giữ lại như một lớp giáp quanh cơ thể, như vậy cái ta dạy liền là vứt bỏ trả cờ dạ bay ra ngoài. Khi nạ ta biểu thị hiểu được, nên gật đầu một cái. Kenji dạy vô cùng dễ hiểu, khó hiểu hỏi lại thì sẽ có hướng dạy khác áp dụng lên đầu. Chỉ một thoáng Hỉ Nạ Tạ liền nắm giữ lý thuyết. Như vậy trước hết ta liền làm mẫu một lần, bật bì ạ cựu gẳng lên quan sát cho kỹ. Dứt lời, Kenji xuất hiện tại giữa hồ nước, xung quanh bản thân xuất hiện 4 trụ băng kính vây quanh. Lại khẽ quan sát thấy Hỉ Nạ Tạ đang nhìn phía mình, Kenji gật đầu, bắt đầu làm mẫu cho xem. Choang. Trong một chớp mắt đó, xung quanh 4 tấm băng kính, trên dưới cao thấp toàn bộ bị bắn thủng ra muôn vàn muôn vạn lỗ nhỏ lì ti, đây chính là trả cờ dạ từ bản thân khắp cơ thể phun ra đấy. Trong chớp mắt nhanh chóng nhưng rơi vào bì ạ cựu gẳng lại có thể nhìn ra được. Hỉ Nạ Tạ có thể thấy từ cơ thể kẻn gì bắn ra rất nhiều tuyến trả cờ dạ ra xung quanh, làm thủng đi băng kính. Đây chính là giết người trong vô hình thủ đoạn, bởi vì trả cờ dạ tuyến nhỏ lắm, dường như nhỏ bé đến không thể thấy được, sử dụng bị ạ tiểu gẳng cô cũng chỉ ẩn ẩn thấy được xoẹt qua một cái mà thôi. Kẻn gì nhi lợi hại. Hỉ Nạ Tạ cười đến sán lạn nhìn. Kẻn gì trở lại xoa xoa đầu Hỉ Nạ Tạ từ từ nói, tuy nhiên Hỉ Nạ Tạ lúc này đâu nghe, trên đầu bị kẻn gì đè lên, khuôn mặt sớm đỏ lên như táo chín, không phải hiện tại so trước đó mạnh mẽ, không khéo liền ngất rồi. Kẻn gì thấy vậy cười khổ thả ra Hỉ Nạ Tạ mềm mại mái tóc nói. Chiêu này nhìn nguy hiểm, nhưng thực tế nhiều lúc lại vô dụng là sao? Bởi vì chẳng may ta gặp một cái khác đối thủ có sức mạnh thể chất lớn, như vậy ta tạo lên vết thương trên người họ chắc hẳn cũng không gây bao nhiêu đau đớn hay thương tích. Như vậy, Hỉ Nạ Tạ vẫn còn ngại ngùng, giọng nói nhỏ như mỗi kêu ý là muốn hỏi, vậy phải làm thế nào? Cách giải quyết vô cùng đơn giản, biến nó trở thành một kỹ năng, nhất kích tất sát, bằng cách áp dụng bắt quái trưởng huyệt vị vị trí, nhất kích phong tỏa địch nhân toàn bộ huyệt vị, nhưng việc đó để sau. Tạm thời học được làm thế nào phóng trả cờ dạ ra ngoài cơ thể đã. Lẽ ra Hỉ Nạ Tạ có thể đơn giản học được chiêu này nếu như cô trước đó học cách không trưởng, tuy nhiên cô hồi thiền còn chưa học được, vậy nên cách không trưởng là không có khả năng rồi. Cách không trưởng thì cũng tựa như trả cờ dạ ngoại phóng, bởi nó cũng là từ xa đả thương địch bằng trả cờ dạ. Tuy vậy trước sau không quan trọng, dù sao trước sau đều phải học, nếu như học cách không trưởng xong sẽ học trả cờ dạ phóng xuất dễ, còn ngược lại học xong phóng xuất, sau đó học cách không trưởng liền trong vài phút sự tình mà thôi. Hai người cứ vậy bắt đầu khóa huấn luyện rồi. Hỉ Nạ Tạ cũng thật không phụ kỳ vọng, rất chăm chỉ tập luyện, nếu như kẻn gì không mạnh mẽ yêu cầu nghỉ ngơi còn liền muốn tập luyện đến kiệt sức. Nói rằng lâu cũng không quá lâu, Hỉ Nạ Tạ quen thuộc sống cho nên sinh hoạt cũng thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt buổi tối bị dì ạt mạnh mẽ kéo đi ngủ cùng, mà cứ vậy hôm sau Hỉ Nạ Tạ lại càng trở nên tự tin một chút, cũng không rõ gì ạt cho uống thuốc gì. Muốn lâu ngày ôn bài một lần cùng gì ạt cũng không được à, cũng không thể mạnh mẽ chui vào trước mặt Hinata làm chuyện đó đi, nạ ố gì thì ngay từ hôm đó cùng phèn giờ liền rời đi du lịch rồi. Nghĩ đến sau đó liền cho Hinata ký kết thông linh với Bạch Mã chiến tranh. Dù sao ba cái kia thánh địa đều có riêng mình thông linh tiêu biểu, Thiên Hồ Lâm cũng là thánh địa liền không để rơi mất uy phong đi, nghĩ tới họ Orochimaru cùng gì giải dạ thông linh ra cốc và rắn, Hinata gọi ra chiến tranh, hẳn rất đặc sắc, cũng không cần lo lắng kích cỡ, sở hữu hùng hậu rồi rào ma lực, vô, chiến tranh, tương tự có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. Một đạp bay đi rắn, một đá văng đi cốc, hờ mờ, nghĩ thôi quả thật tràn đầy bá khí. Quyền 5 chương 71, trời nóng bỏ lợt. Ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, mỗi ngày đều đặn như vậy công thêm kẹn gì từng ly từng tí rằng giải, nói rằng không có tiến bộ, người ta còn thật sự cười cho. Quang thời gian ngắn này Hinata thành công thuần thục rồi phóng xuất trả cờ dạ ra ngoài cơ thể, tuy nhiên để có thể chuẩn xác ứng đối các huyệt đạo trên cơ thể người còn quá khó khăn. Dị ạt không phải con người cho nên kinh mạch hệ thống không thể áp dụng luyện tập, kẹn gì thậm chí còn không có kinh mạch, cho nên vấn đề đó dứt khoát ném đi một bên, vẫn là thực chiến tự áp dụng thì tốt. Dị ạt cũng liền trở về, nói rằng chúng nữ đang tổ chức giải bóng quy mô mở rộng gì đó liền không rõ ràng lắm rồi, dù sao bên trong thời gian cũng mới chỉ đi qua mười mấy phút mà thôi. Nam, còn 7 ngày thôi, liệu có đủ tự tin? Vuốt nhẹ mái tóc Hinata, kẹn gì hiền lành cười nói. Hinata cũng không có như trước tận lực né tránh, ngược lại còn có chút quen thuộc mong muốn. Nhu thuật gật đầu một cái, Hinata ậm ừ nói ra. Kenji nghỉ yên tâm, Hinata nhưng sẽ cố gắng hết sức. Ha ha, không cần. Nếu cảm thấy không thể vậy liền dừng à, đừng để bị thương mà không giải quyết được gì, dù sao cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ. Đã biết. Như vậy tốt, kế tiếp liền nghỉ ngơi 2 ngày trở về nhà một chuyến, sau đó liền tiếp tục. Chẳng phải luyện tập thêm sẽ càng nhiều thời gian sao? Hinata có chút không hiểu mắt to tròn xoay hỏi. Đồng đốc, tập cái gì suốt ngày, muốn có thành quả trước hết phải vạch ra 2 nấc thang, quá trình và kết quả, muốn có kết quả trước hết quá trình phải đầy đủ. Làm gì có ai suốt ngày cắm túi làm việc mà sẽ vui vẻ bao giờ, vừa học vừa chơi mới là tốt nhất. Nghe theo Kenji. Gật đầu một cái không thể nghi ngờ, hiện tại thân cận nhất ngoài gì ạt có lẽ chỉ còn có Kenji, thậm chí trước mặt Hiashi, Hinata cũng không có như vậy thoải mái quá. Vạch ra trước mặt một cổng không gian, kéo lấy Nhu thuận tay nhỏ, hai người chính vậy biến mất rồi. Chà, xem ra chuẩn bị nhiều như vậy rồi đấy. Nhìn đến xung quanh xa lạ người làng khác đến đi bộ các loại, càng chứng tỏ ngày thi tuyển càng lúc càng tới gần rồi. Trước đó Hiashi cũng giúp Hinata đăng ký rồi. Lấy hỉ ạ xỉ thân phận thì một vé không vấn đề, kể cả cụ hệ này không có cho phép đi nữa. Kỳ thực thân là ạ cả sủ kỳ người nhưng gia nhập làng khác như bỡn vậy chắc chỉ có kẻn gì là làm đến, cũng còn may là hỉ dù rèn biết giữ miệng, nếu không e là phiền toái không nhỏ. Hai người một lớn một nhỏ dắt tay mà đi, thì nạ tạ cũng bị ảnh hưởng gì ạt rất nhiều, cho nên là cũng không mặc áo khoác nữa mà mặc kimono, kẻn gì tạo ra đến nhưng vẫn giữ nguyên gia huy hỉ ủ gạ cho có lệ. Hai người một lớn một nhỏ, gần 2 mét chiều cao cùng mét dưới, nếu không phải quá bắt mắt chỉ sợ cũng không thấy rõ ràng bên dưới kẻn gì còn một nhỏ nhắn thân ảnh bên cạnh. Hai người đi không đến bao lâu chính là gặp gỡ người quen rồi, chỉ thấy cả cạ sĩ cùng 3 tên nhóc chính đang hướng bên này đi qua. Và, trái đất tròn đâu? Cái này làng lá lớn như vậy, thế nhưng tùy tiện liền đụng đến, quả thật có duyên đây. Kẻn gì tắc lưỡi không để ý vẫn tại cùng Hinata trao đổi chuyện phiếm, đến mức 3 người kia đến gần mới chạm mặt. Cả cạ sĩ sèn sẩy là người kia. Sakuza có chút thấp thỏm lo lắng, ký ức vài hôm trước vẫn còn mới mẻ đây, chỉ là càng tò mò hơn người này, mục đích người này so xạ sủ kẻ còn đẹp trai hơn nhiều. Thoáng nghĩ một đường cuối cùng Sakuza tự phi một tiếng. Ánh mắt nhìn về xạ sủ kẽ lại tỏa sáng, đích thật thì nghe cả cạ sĩ nói kẻn gì tuổi tác lớn hơn cả cạ sĩ rất nhiều, nếu không e rằng xạ cụ dạ liền đổi mới mục tiêu hướng kẻn gì rồi. Bên đó cả cạ sĩ cũng nhận ra kẻn gì, kế tiếp đó lại nhìn thấy tay dắt lấy Hinata, thần tình không khỏi đặc sắc vài phần. Là hì ủ gạ đại tiểu thư người này mục đích đến cùng là cái gì không được, phải lập tức báo cáo cho hộ cả đại nhân. Cả cạ sĩ cũng không ngốc nghếch gây ra động tĩnh quá lớn, nơi đây đang ở giữa phố đây, hơn hết các lãnh chúa xung quanh hỏa quốc cũng đến tham quan nữa cơ, nếu như có ảnh hưởng gì không tốt vậy hỏng bét. Hinata, tránh ra tên kia, hắn rất nguy hiểm. Nạ dù tổ tính tình cuồng bạo hô lớn một tiếng, khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Nguy hiểm. Nạ dù tổ cun, chắc hiểu lầm, hiện tại ta đang sống cùng kẹn Jinni. Hinata khó hiểu ngốc nghếch, tuy nhiên không giống nguyên tắc cái ngại, mà lại vô cùng tự nhiên đối thoại. Hinata trong lòng có chút nóng nảy, tuy nhiên bản tính lương thiện lại không cho phép cô tức giận, nói gì thì nói nhưng nói xấu kẹn gì trước mặt, một chút hỏa khí vẫn phải cháy một ít. Nạ dù tổ thì ngây cả người, hiện tại hắn nữa thích xạ cú dạ, tuy nhiên không rõ trong lòng có một trận mất mát. Đây là từ tận sâu trong linh hồn cảm giác mất mát, nhưng là không thể hiểu thấu từ đâu đến mất mát. Thôi đi nạ dù tổ. Trước hết báo cáo nhiệm vụ rồi bẩm báo hồ cả xà mạ. Ngăn cản lại đang manh động nạ dù tổ, cả cạ sĩ khẽ lắc đầu ép buộc 3 người rời đi. Kèn gì cũng lười quản, báo thì báo, ta lại có sợ gì, vẫn là trước tiên dắt Hinata trở đi tới thăm cụ hệ này một chuyến. Đối chuyện này Hinata cũng vô cùng kinh ngạc, nghĩ không ra kèn gì vẫn cùng cụ hệ này nhận biết đây. Đoạn thời gian này cụ hệ này rất bận, hai người khi đến nơi cũng phát hiện nhà không có ai. Trải qua Hinata nói mới rõ ràng hiện đội cụ hệ mẹ đang tại khu luyện tập số 2 chuẩn bị thêm khả năng chiến đấu. Hai người lại thêm một lần nữa chuyển hướng đến khu số 2 rất nhanh chính tại đang thấy cụ hệ mẹ đang bắt nạt không đúng, phải nói là đang huấn luyện thực chiến cho hai người chứ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, ba người cũng từ trong chiến đấu tỉnh lại, rất nhanh chính là đồng loạt nhìn về phía Kenji. Nói đó hai người chính là ngồi chỉnh tề xếp xuống, phân biệt mỗi người một gói bỏng nô ăn. Hinata. Hai người bên đó gặp Hinata có chút lạ lắm, còn về phần làm sao lạ lắm liền không rõ ràng lắm, cụ hệ này thì nhìn thấy Hinata liền vui vẻ nhưng rất nhanh lại gặp Kenji, khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Cụ hệ này sensei, Shino-kun, Kiba-kun. Lễ phép gật đầu chào hỏi một cái Hinata cũng lập tức bước đến gần. Đợi đến ba đứa trẻ riêng mình trò chuyện, cụ hệ này mới tiến lại gần Kenji ngồi xuống. Ngươi vậy mà nhận biết Hinata, còn như vậy thân cận. Đầu tiên vấn đề chính là hỏi thăm Hinata luôn, dù sao những ngày này Hinata bóng dáng cô đều không có gặp qua đâu. Kenji cũng gật đầu một cái xác định. Hiện tại ta đang dạy kèm Hinata khả năng chiến đấu đâu. Chúng ta nhưng còn có chút sâu xa quan hệ đây. Kenji khẳng định lời nói không khỏi khiến Kuhene càng thêm kinh ngạc, Hyuga lại cùng cái này có cái gì quan hệ, Hyuga trước đến nay nhưng là rất nội liễm, cực ít giao lưu với bên ngoài. Nói sau rồi ngươi sẽ tự biết, hiện tại có nói ngươi cũng không tin. Khẽ lắc đầu Kenji không có nói rõ, mà dù nói rõ cũng chưa chắc đã tin tưởng, nó quá khó tin, mà thôi về sau chẳng phải liền rõ rồi. Phi, không muốn nói chính là nói không muốn. Cái này đây là tiểu tính tình sao? Kenji trong lòng cười trộm một cái, thật sự thú vị nữ nhân đây. Bên đó ba đứa trẻ cũng từ bỏ nói chuyện, càng thú vị hơn nhìn bên phía hai người. Hinata, kia là ai à, vậy mà cùng cụ hệ mẹ sẻn sẩy như vậy thân mật, liệu không phải là bạn trai chứ? Kỳ bà đừng tự chốc đục, nó đã rõ ràng. Không rõ lắm, có vẻ hai người nhận biết, ban nay trước khi tới đây, chúng ta có đến nhà cụ hệ mẹ sẻn sẩy. Chả trách gã sủ mạ sẻn sẩy nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị từ chối, thì ra là như thế. Kỳ bà gõ tay một cái tỉnh ngộ. Kỳ bà giờ cậu mới nhận ra sao? Shino im lặng nói ra một câu đả kích. Quen thuộc xì bà tính cách, kỳ bà cũng không chấp nhận, mà là cười đều nhìn kỳ bà. Nhìn kia, người kia cũng giống cậu ưa thích đeo kính râm đây. Thớ không mù kỳ bà. Kỳ bà nghe xong gân xanh nổi lên, khoe miệng giật giật một cái, nhất thời không có nói thêm gì. Shino không giỏi miệng lưỡi, nhưng câu nào câu nấy nếu không đâm trúng chỗ đau cũng sẽ vô cùng đả kích người. Tất nhiên Shino không phải cố ý, chỉ là ăn ngay nói thật nó quen. Ba người lại tiếp tục yên tĩnh nhìn hai người bên đó chim lợn, dù sao tuổi mới lớn. Đối với cái gọi tình yêu nam nữ vẫn vô cùng tò mò, đặc biệt là Hinata. Hiện tại nơi đó, bất chấp trời nóng, hai người vẫn đang ôm ấp hoài bão yêu thương, mỗi lần trêu chọc, cô hễ nơi mặt đều nóng rát đỏ bừng, đối với người không biết xấu hổ, cô hoàn toàn bó tay chịu phục. Quyền 5 chương 72, gặp nhị dạ làng cát. Trong thời gian này cả cả sĩ cũng đến văn phòng hổ cả báo cáo nhiệm vụ cũng như là về sự xuất hiện của Kenji, đồng thời còn có Hinata. Thì dù rèn nghe xong báo cáo vẫn không có động tác gì lớn, Kenji hiện ở trong làng hắn cũng đã biết, tuy nhiên đau đầu hơn là hắn còn phát hiện Kenji quen biết người kia. Cú hễ này, hệ u gà áo một cái là thượng nhẫn, một cái là ạ bù ưu tú, hiện tại còn dính dáng đến cả hỉ ủ gà gia tộc. Được rồi cả cà si, chuyện này ta đã biết, nếu đối phương không gây tổn hại đến làng liền mặc kệ a, chúng ta còn quá nhiều chuyện cần làm. Xoa nhẹ mi tâm, thì dù rèn không có nghĩ nhiều như vậy, làng lá đã mất đi ủ trí hạ tộc rồi, tuy rằng đối phương có ý định phản loạn, nhưng nói thế nào ủ trí hạ gia tộc cũng là đỉnh tiêm chiến lược làng lá, hiện tại còn thêm cả hỉ ủ gà song song với ủ trí hạ nữa, lẽ nào còn tính một lần diệt môn sao? Chuyện này không khả thi. Mà có vậy thì là ai có thể làm chuyện này? Hyuga cũng không giống như Uchiha, mà là theo hệ thống phân gia tông gia rõ ràng, nếu chẳng may phát sinh chuyện này thật, vậy đám kia phân gia hộ chủ sẽ chẳng khác nào những quả bom di động biết phát nổ, hơn tất cả Hyuga ẩn giấu sâu nhất, hầu như chính trị hay chiến tranh cũng chẳng mấy khi tham gia vào. Trước mắt Hiju rèn chính là tiến thoái lưỡng nan, cho hắn cùng hội đồng trưởng lão thương nghị, chả bằng hắn tự quyết định còn hơn. Hắn còn rất nhiều chuyện cần làm. Ezra đã già thật rồi đệ tứ, nếu cậu còn sống thì sẽ làm gì đâu? Khẽ ngước lên bức ảnh, Hiju rèn lại thở dài một hơi. 9. Kenji cùng cụ hệ mẹ vẫn cùng một chỗ mịt mờ thả thức ăn cho chó, ba người kia đã không thể nhịn được xem kịch, ai nấy đều tự giác xoay người luyện tập. Tính đến hiện tại Hinata tính cách thay đổi rất nhiều, liệu không phải ngươi dạy ra? Nói đến đây cụ hệ mẹ không khỏi mắt trắng lường qua. Không có đâu, ta chỉ dạy kỹ năng, còn tính cách liền không phải ta rồi, mà như vậy không tốt sao? Ngay đúng lúc này, ba thân ảnh chính tại đang đi bộ ngang qua, lấy cái kia quần áo kỳ dị đen kịt thiếu niên mở miệng nhận xét. Hoa, đây là giờ nhìn cổ nổ hạ sao? Quả thực không hơn gì cái này. Đám này so với cái kia gì gì ấy nhỉ? Uchiha Sasuke. Bên cạnh thiếu nữ mái tóc vàng lên tiếng bổ sung một câu, kế đó chính là khoanh tay không nhìn. Ân, đúng so với tên kia hẳn kém rất nhiều, xem ra cái gọi là cái nôi của thiên tài cũng chỉ là hư danh. Đi thôi tệ ạ gì, cản cu rồ. Dẫn đầu đằng trước, một thân ảnh còn so hai người thấp hơn một cái đầu nói, tuy nhiên như vậy nhỏ nhưng là có vẻ như là dẫn đầu người. Ồ, là làng cắt ba người, vậy là đã gặp gỡ qua tim bảy rồi. Trong lòng nghĩ ngợi vài vòng, Kenji cười khẽ một cái không thèm để ý. Ngay tại bên cạnh cụ hệ mẹ cũng không quan tâm, trẻ con nói chuyện mình đi chấp nhặt làm gì. Hai người tuy rằng không quan tâm, nhưng hai người kia cũng không phải không quan tâm rồi, chỉ thấy kỳ bạ lớn tiếng chất vấn lên. Hừ, các ngươi là ai, có giỏi đến đánh với ta một trận. Thôi đi kỳ bạ, không cần thiết. Shino giữ nguyên tấm mặt bất biến, miệng bình tĩnh nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm. Nói đến tính cách, Shino tựa như là bị tự kỷ, tuy nhiên suy nghĩ lại trầm ổn hơn người khác rất nhiều, nếu như đám trẻ con chỉ số thông minh lấy Sĩ Cạ Mạ Dư làm đầu thì tuyệt đối Xì Nổ có thể xếp thứ nhì.
Xì Nổ, đừng cản bọn chúng dám nói chúng ta yếu hơn Xạ Sủ Kẻ.
Đích thật cậu yếu hơn Xạ Sủ Kẻ Cun, nhưng côn trùng tớ nói, tên kia so Xạ Sủ Kẻ còn mạnh hơn.
Xì Nổ không đả kích người thì không được, nói đến kỳ bà nghẹn lại học rồi.
Đích thật hồi ở học viện, chưa bao giờ có ai điểm số vượt qua Xạ Sủ Kẻ.
Ha ha, đi thôi, là bọn nhát gan.
Cản Cụ Dỗ cười hả hả tiến bước rời đi.
Ngay tại Cản Cụ Dỗ định rời đi một khắc, một đám bọ trùng chính là vây kín đến gắt gao xung quanh ba người.
Xin lỗi, chúng ta không muốn đánh nhau, nhưng chúng ta không phải nhát gan.
Xì Nổ thay đổi thái độ khiến mấy người hoàn toàn giật mình, nhất là Kỳ Bạ, vừa mới câu trước nói không, về sau hành động lại có đây lật mặt cũng nhanh quá đi.
Hừ. Tệ ạ gì rút ra bên hông cây quạt xếp, một quạt thổi bay đi đám côn trùng, hệ phong đây chính là khắc chế đến gắt gao đám côn trùng đấy.
Còn chiêu gì chưa xử xuất sao?
Tệ ạ gì ngạo kiều chống cây quạt xếp xuống đất quét nhìn ba người.
Là phong nha.
Kỳ Bạ giận hét lên, cùng bên cạnh con chó lập tức biến thành hai lốc xoáy hướng về Tệ ạ gì tập kích đến.
Ngay tại gần như chạm đến người một khắc, bên cạnh Cản Cụ Rồ cười khẽ một cái, sau lưng con rối chính là bung hết dây quấn, xuất hiện che chắn lại Tệ ạ gì.
Hai lốc xoáy chạm vào con rối, chính là bị mạnh mẽ và cho chấn động bay về.
Xem ra cũng chỉ có vậy, không khỏi khiến ta quá thất vọng đi.
Điều khiển con rối, cánh tay khẽ ngoắc ngoắc, Cản Cụ Rồ miệng đầy nhạo báng nói:
"Để ta."
Hí Nạ Tạ hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, trên tay nhu quyền động tác không sai.
"Không được Hí Nạ Tạ, bọn chúng rất mạnh."
Hai người hiển nhiên không dám cho Hí Nạ Tạ xuất thủ, Hí Nạ Tạ dù sao cũng là cận chiến, nhưng nhìn ba người đâu có vẻ như sẽ biết cận chiến a.
Ồ,
thấy Hí Nạ Tạ bước lên, ngay cả gã ạ giả cũng ghé mắt một cái, không giống người khác, hắn có thể cảm thấy Hí Nạ Tạ khác biệt, còn khác ở đâu thì lại không quá rõ ràng.
Hí Nạ Tạ đi được một đoạn, trên tay bừng lên một trận phù ảo trạ cờ giả ngưng tụ bao phủ xung quanh cánh tay.
Hí U Gà cách không trưởng.
Thấy a một tiếng, Hí U Gà ngay lập tức giơ ra bàn tay thẳng hướng ba người, một tiếng quát nhẹ, một tầng trạ cờ giả lam nhạt hình bàn tay hướng về ba người vỗ xuống.
Cản Cụ Rồ lui lại.
Đáng tiếng gà ạ giả hô lên chậm.
Trường lực cứ vậy chèn ép đi qua, trực tiếp làm vỡ nát con rối, khí thế không giảm hướng ba người đi qua.
Ở ba,
trường lực cũng không có đánh trúng ba người, mà bị ngăn cản.
Ngăn cản chính là một lớp cắt bao phủ ba người, tuy nhiên vẫn bị dư lực đánh lõm vào trong.
Hí Nạ Tạ cậu.
Hai người hoàn toàn câm nín, Hí Nạ Tạ đây không phải vài hôm trước mềm mỏng Hí Nạ Tạ à, cái này cũng quá mạnh mẽ đi.
Ngay cả Cụ Hệ Nảy cũng khẽ biến, cô có thể nhận ra đây là Hỉ Ủ Gạ cách không trưởng, tuy nhiên đây cũng là không ở trên người một đứa bé học được đấy.
Ngươi dạy.
Ừ, có phải hay không phải lau mắt nhìn, ha ha.
Chính xác phải lau mắt nhìn.
Cụ Hệ Nảy nụ cười yếu ớt, trong mắt vẫn không che giấu nổi vui vẻ, tổ đội cô vốn dĩ là yếu nhất, nhưng có Hỉ Nạ Tạ dạng này chiến lược liền thay đổi tất cả.
Gã ạ ra hiện giờ khuôn mặt và mẹo, đúng chính là hưng phấn khiến khuôn mặt thay đổi.
Ha ha, giết ngươi mới khiến ta cảm thấy cuộc sống này vui sướng.
Không được.
Gã ạ ra tính cách muốn tỉnh dậy.
Hai người một lời cùng nói, đang định khuyên ngăn cái gì, đột nhiên bên cạnh một thân ảnh đứng chắn trước ba người.
Kèn gì không biết từ lúc nào xuất hiện, ngón trỏ chỉ thẳng mi tâm gã ạ ra, khẽ cười nhạt nói:
"Như vậy đủ rồi, khoảng cách thi đấu còn 7 ngày không phải sao, vội vàng gì vậy?
Ngươi thấy ta nói đúng không rồ nhìn làng cát?"
Nói xong, Kèn gì lại hướng về ngọn cây cạnh đó nhìn sang, không biết lúc nào bên đó cũng đứng một thân ảnh rồi.
"Chúng ta đi thôi, thật xin lỗi để mấy vị phiền phức."
Rồ nhìn làng cát khẽ mỉm cười nói, trong lòng thì có chút ngưng trọng nhìn sâu về Kèn gì, tại vừa rồi hắn vẫn quan sát tình huống, tuy nhiên Kèn gì biến mất và xuất hiện ngăn cản gã ạ dạ cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, khoảng cách cũng không phải gần gì. Nói rõ người này tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí nhanh hơn cả tốc độ mắt hắn nhìn thấy.
Nhìn đến đám người rời đi, Kèn gì mới trở về bên cạnh Cụ Hệ Nại ngồi xuống, vỗ vỗ tay Kèn gì lớn tiếng nói:
"Được rồi đám nhóc con, trở về nghỉ ngơi đi, Hí Nạ Tạ cũng trở lại thăm nhà một chuyến đi, sáng mai ta lại trở lại."
"Vâng Kèn gì nhỉ."
Đám nhóc rời đi, Hí Nạ Tạ cũng nhu thuận gật đầu một cái.
"6.
Sao vậy gà ạ dạ, người kia rất mạnh cho nên không cần để ý, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể mạnh hơn, cho nên quên chuyện đó đi, nhớ kỹ kế hoạch của mình."
Gà ạ dạ nhìn bên cạnh rồi nhìn cười lạnh.
Chỉ đơn giản mạnh thôi sao?
Nói xong không tiếp tục mở miệng mà một đường thẳng hướng đi.
Trong lòng thì suy nghĩ đủ thứ, ban nãy chỉ trong chớp mắt ngón trỏ Kèn gì chạm vào mi tâm hắn, hắn có một cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm, cảm giác này vô cùng lạ lẫm, trực giác nói cho hắn biết đó là sẽ chết đấy. Hắn có cảm giác chỉ cần khẽ có ý định tấn công, hắn ngay lập tức phải chết đấy.
Quyền 5 chương 73, qua nhanh, Hạ Nạ Bì.
Hôm sau, tỉnh dậy rất sớm, nhìn bên cạnh đó Cụ Hễ Mẹ vẫn còn đang ngủ, Kèn gì cũng không có ý định đánh thức mà lặng yên rời đi, quá mệt mỏi, gọi dậy cũng có chút tội nghiệp. Tính toán Hí Nạ Tạ hẳn sớm chờ đợi rồi. Xuất hiện lần nữa đã tại gia tộc Hỉ Ủ Gạ nội địa, nơi đây đứng đó bốn thân ảnh, Hỉ A Si, Hí Nạ Tạ và còn nữ Hạ Nạ Bì và cả. Trước đó một phụ nữ với ngoại hình vô cùng trẻ trung, cô sở hữu làn da trắng sáng cùng mái tóc tím dài qua eo, tóc mái ôm lấy khuôn mặt thả tới lưng chừng vai. Cô cũng mặc trang phục truyền thống của gia tộc Hỉ Gạ. Nhìn chung, cô rất giống với Hí Nạ Tạ.
Người này hẳn là mẹ của Hạ Nạ Bì và Hí Nạ Tạ chứ? Hỉ Ủ Gạ ạ cả gì?
Kèn gì xuất hiện, ba người không khỏi cúi đầu một cái. Riêng về Hạ Nạ Bị không có hiểu chuyện nên chỉ đứng đó ngốc manh mà thôi.
Kèn gì Sama, Hí Nạ Tạ có được như hôm nay thật sự là.
Đang như định nói gì nữa, Kèn gì chính là khoát tay một cái tỏ ý đã hiểu.
Đích thật trở về nhà sau, Khi ạ xì như muốn kiểm tra đến Hy Nạ Tạ tiến bộ, ngay lập tức đã giao thủ thử rồi, nhưng khi thực nghiệm hắn mới kinh hãi, Hy Nạ Tạ vậy mà thực lực cũng quá mạnh đi, tuy rằng không thể đánh bại hắn, nhưng vui mừng hơn là Hy Nạ Tạ hiện tại ra đòn dứt khoát hơn trước quá nhiều. Hắn cũng không cần mong mỏi Hy Nạ Tạ sẽ là dạng gì thiên tài, tuy nhiên trước đó Hy Nạ Tạ nhu nhược tính cách khiến hắn quá thất vọng, nhưng là xưa đâu bằng nay, Hy Nạ Tạ tựa như hoàn hảo lộ sắc thành một người khác hoàn toàn vậy, đòn đánh dứt khoát quyết đoán không như trước mềm yếu vô lực. Kết quả này khiến hắn vô cùng hài lòng yên tâm giao Hy Nạ Tạ giao cho Kenji, hắn nhưng đang có ý định đưa thêm cả Hạ Nạ Bị đây. Chỉ ít con người ai cũng có ích kỷ riêng, Hạ Nạ Bị xác nhận sinh ra là người của phân gia rồi, tuy nhiên ai lại muốn con mình rơi vào bên đó đâu, tuy rằng Kenji nói bỏ đi chế độ đó, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là hoàn thành được. Đưa tiễn đến đây thôi, chúng ta liền đi rồi, 7 ngày sau gặp lại. Khoan đã Kenji Sama, ngài có thể đem theo Hạ Nạ Bị không, đứa bé này thiên phú rất tốt. Hỉ Ạ Xỉ vỗ vỗ Hạ Nạ Bị bả vai. Kenji cũng nhìn ra Hỉ Ạ Xỉ ý đồ, cái này quá khuyến mãi không phải cực sọc sao? Tự đưa ra đến cửa không lấy lại có lỗi rồi. Bước đến bên cạnh Hạ Nạ Bị, Kenji ngồi xổm xuống cho dễ nói chuyện, tuy nhiên quá cao duyên cớ, Hạ Nạ Bị vẫn mới chỉ tới cổ mà thôi. Đồng ý đi theo ta sao? Muốn mạnh mẽ như Hỉ Nạ Tạ nỉ dàn. Hung hăng gật đầu, mới chỉ 7 tuổi trẻ con, Hạ Nạ Bị còn là ở trong gia tộc suốt ngày, nào biết thế nào tốt xấu, tuy nhiên Hỉ Nạ Tạ đi theo người, hẳn rất tốt đi. Như vậy tốt, lại đây. Bế phốc Hạ Nạ Bị lên, tay kia thì dắt lấy tay Hỉ Nạ Tạ, phía trước chính là một cánh cổng đen kịt xuất hiện rồi, để cho Hạ Nạ Bị đỡ sợ, cũng như cho Hỉ Ạ Xỉ biến nơi đến hoàn cảnh, kẻn gì cũng lập tức hiện hóa bên kia cánh cổng ra cho đám người thấy. Đằng sau cánh cổng hoàn cảnh trong đó chính là đập vào mắt Hỉ Ạ Xỉ hai người. Khi nhìn đến hai đứa con gái đến một địa phương như vậy không khỏi càng yên lòng. Gật đầu một cái ba người chui vào trong, cánh cửa cũng xoáy một vòng rồi biến mất, khôi phục như cũ không gian. Đừng quá lo lắng ạ Kaji, một tuần nữa rồi sẽ trở lại. Lần trước ngươi để Hy Nạ Tạ đi ta đã không nói, nhưng Hạ Nạ Bị mới chỉ 7 tuổi. Giận dỗi một cái, ạ Kaji lập tức xoay người vào trong. Thấy vậy Hỉ Ạ Xỉ chỉ có cười khổ đuổi sát theo sau. Tuy rằng những gia tộc này hôn nhân đều do trưởng bối sắp đặt, tuy nhiên nhiều năm chung sống mà không có tình cảm với nhau đó chính là giả. 10. Và nơi này là quá. Trẻ con tính tình, từ nhỏ đến lớn sống trong hoàn cảnh nuôi nhốt trong nhà, Hạ Nạ Bị nào thấy được như thế xinh đẹp hình ảnh, rất nhanh chính là quen thuộc chạy nhảy khắp nơi. Hỉ Nạ Tạ vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi, đã rồi yêu cầu kẻn gì chỉ dạy tập luyện rồi, cũng không rõ ràng vì cái gì như vậy, so với hiện tại có thể cô sẽ không đến mức vô địch trong lớp trẻ, nhưng tuyệt đối không yếu hơn xạ thủ kẻ cùng Nạ Dụ Tổ, hiện tại đối thủ lớn nhất có lẽ chính là Dốc Ly cùng Gà A Dạ, tất nhiên trận chiến này cũng sẽ không đến cùng đấy, nên là gặp hai người họ là không có khả năng rồi, mặc dù có thể gặp nhưng tin tưởng một tuần này tập luyện cũng đủ để bọn họ ra đánh. Mà tính toán, nếu như Hy Nạ Tạ chiến thắng nghề gì mà nói, vậy đối thủ kế tiếp của cô phải là Nạ Dụ Tổ mới đúng, thú vị. Nếu như trước đây Nạ Dụ Tổ khiến Hy Nạ Tạ có động lực mạnh mẽ, vậy kẻn gì hiện tại chính là giúp Hy Nạ Tạ thành công mạnh mẽ, không biết bên nào quan trọng hơn đâu. Con miệng lên cười khẽ, Hy Nạ Tạ hiện tại chỉ đang dừng tại ngưỡng mộ và ấn tượng với Nạ Dụ Tổ, chân chính cải biến Hy Nạ Tạ chính là trận chiến với Nệ Dị, Nạ Dụ Tổ đưa ra cổ vũ. Nhưng hết thảy bị kẻn gì cải biến. Yêu hay là thích hay chỉ là sự ấn tượng, kết quả rồi sẽ rõ ràng mà thôi, tất nhiên dù kết quả như nào vốn dĩ nó đều đã được kẻn gì định đoạt từ trước rồi, không ai có thể cải biến, bao gồm thế giới này quy tắc. Kẻn gì nhỉ, đang suy nghĩ gì sao? Lay lay tay áo rộng thùng thình của Kenji, Hạ Nạ Bị ngốc ngốc tròn xoe đôi mắt nhìn Kenji. Đúng là trẻ con ham nghịch mau chắn à, ban nãy vẫn còn chạy nhảy xung quanh, nghịch nước nghịch cá các loại, hiện tại mệt rồi chính là tới đây ngồi đấy. Đang nghĩ xem Hạ Nạ Bị ưa thích học cái gì ta liền dạy đây. Thật sự. Hạ Nạ Bị vui mừng cười lên. Tất nhiên rồi, muốn hay không học đánh đàn. Kenji cười cười, tựa như ảo thuật một dạng, móc ra một chiếc tinh tế cổ cầm. Hạ Nạ Bị nhưng muốn học chiến đấu đấy. Hạ Nạ Bị bĩu môi. Kenji cũng không vội trả lời mà mỉm cười, gãy một cái. Chanh. Tưởng như đơn giản âm thanh vang lên, thế nhưng rất nhanh Hạ Nạ Bị liền nhầm, phía trước một ngọn đèn ngay lập tức không rõ nguyên nhân bị nổ bể ra. Đây là. Hạ Nạ Bị khó hiểu lại nhìn về Kenji, tựa như đợi đối phương giải thích cho nghe. Đó là trạ cơ dạ, ban nãy gảy đàn, đồng thời ngón tay ta cũng bắn ra trạ cơ dạ, đó là lý do ngọn đèn kia đổ vỡ, tất nhiên học không đơn giản đây, muốn hay không học. Nhưng Hỉ Ủ Gạ không phải thể thuật sao? Đúng là chuyên thể thuật, tuy nhiên ban nãy ta dùng cũng theo nguyên lý thể thuật Hỉ Ủ Gạ, đó là chuyển trạ cơ dạ vào tay mềm mại điểm. Nếu như học xong vô hình gậy đàn phong bế đối phương kinh mạch không thể không được. Quả nhiên nghe xong kẻn gì tung ra nhiều như vậy lợi ích, Hạ Nạ Bị vui vẻ gật đầu đáp ứng học tập, trẻ con chính là như vậy dễ lừa đấy. Thực tế thì gậy đàn hay với việc phóng xuất trả cờ dạ chẳng có tí liên hệ nào, nhưng là kẻn gì vẫn sẽ dạy phối âm trước, kế tiếp mới làm thế nào phóng xuất. Hạ Nạ Bị học cũng thực sự rất nhanh, chưa đến nửa ngày liên làm quen toàn bộ dây đàn rồi. Kế tiếp về sau vài ngày, hai người vẫn giữ nguyên cường độ tập luyện, kẻn gì không có dạy Hạ Nạ Bị nhu quyền hay cái khác, mà dạy phong độn. So bất kỳ cái khác, phong độn thích hợp nhất với Hạ Nạ Bị. Không đúng, phải nói là thích hợp nhất nếu như vũ khí là đàn chứ. Còn về sóng âm thanh gì gì đó liền thôi đi, thời gian cũng không có bao nhiêu thời gian cho Hạ Nạ Bị tìm hiểu. Ở 3. Kenji nhỉ ta thành công. Hạ Nạ Bị một mặt vui sướng ôm chiếc đàn tranh, so với bản thân còn muốn dài hơn, nhảy chân sáo đến khoe thành tích. Rất tốt, xem ra Hạ Nạ Bị rất có tài đây. xoa nhẹ mềm mại mái tóc, Hanabi cũng một mặt hưởng thụ híp tịt mắt để kèn gì vò. Hai người ngồi xuống lại nhìn đến Hinata xung quanh phù ảo hai nắm đấm lấp lóe bay lượn, nhìn đơn giản nhưng chính là vô cùng mạnh mẽ. Bởi lẽ đó chính là bắt thập thần không kích, tuy nhiên với hiện tại trình độ của Hinata tối đa cũng chỉ dùng được hai trưởng. Được rồi Hinata, thời gian cũng không có bao nhiêu dài rồi, xuống đến nghỉ ngơi vài ngày đi, như vậy xuống đã đủ. Kenji, đi tắm. Hanabi vô tà dắt tay áo Kenji một đường tới phòng nước ấm, đối chuyện này Kenji cũng không có bao nhiêu để tâm. Dù sao ba người cũng tắm cũng không phải ngày một ngày hai. Hanabi đích thật không nghĩ ngợi nhiều, chẳng phải liền là tắm chung thôi sao. Đến đó Hinata ban đầu cũng còn ngại ngùng, nhưng rồi nhớ đến trước kia gì ạt truyền tải kiến thức, cũng liền mặt đỏ bừng bừng tắm chung rồi. Đó là cách đây vài ngày chuyện, còn hiện tại ba người vẫn là thoải mái tắm chung, Hanabi nhưng còn ngoan ngoãn trợ giúp kỳ lưng nước kia. Đáng tiếc, không phải chúng nữ nhớ đến ạ kẻ nọ cùng rộ suyệt rất có tài trong việc kỳ lưng, mà cũng không phải lấy khăn kỳ đấy. Khúc, thất thố. Câu đề cử BFF. Quyền 5 chương 74, Obito. Nửa đêm đến, ba người cũng đã lên giường ngủ rồi, Hanabi chính là một cái ưa thích ngáy ngủ, nhìn đến rúc vào đôi mình, một tay thì ôm cái khác đôi, khỏe miệng chính là chảy ra nước dãi. Chỉ là thuấn túy ngủ mà thôi. Kenji nhỉ? Tiếng gõ cửa cùng tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên ngoài. Kenji không khỏi khó hiểu ghé mắt, đây nhưng là nửa đêm rồi a. Vào đi Hinata, ta chưa ngủ. Cánh cửa từ từ mở ra, Hinata mặc một bộ đồ ngủ rón rén lại gần, mặt đỏ một thoáng nằm bên cạnh. Kenji nhỉ, tình yêu là gì? Và, Hinata chan nhưng là ưa thích tìm hiểu những này. Hinata câu hỏi không khỏi đánh Kenji một cái giật mình, đây là thế nào đâu? Không có chỉ là Hinata tò mò thôi. A, ra vậy hờ mở, xem nào. Hinata thử ví dụ trường hợp thắc mắc xem, tỉ như là có cảm giác gì đã biết, hoặc đại loại vậy. A, không rõ lắm nhưng nếu như ta thấy người nào đó, rồi tin tưởng ân, khó nghĩ thật. Hinata thần sắc phức tạp, giọng nói pha chút ấp úng, bởi lẽ cũng không rõ ràng rốt cuộc thế nào. Hệ, trước hết nói về yêu là gì ta cần xác định xem, thế nào là yêu, thế nào là thích, thế nào là bạn, thế nào là ngưỡng mộ. Đầu tiên, ngưỡng mộ một ai đó, ta sẽ luôn thấy tự hào về người đó, mong muốn được như người đó này. Còn bạn bè, thì nó khác, nó vốn gì đã quen thuộc. Đó mang cho ta đến cảm giác gần gũi. Ưa thích. Ưa thích vậy liền đặc biệt hơn, ưa thích nói giống ngưỡng mộ thì cũng không sai, nhưng lại không hoàn toàn giống, ưa thích cảm giác, vậy là ta sẽ tin tưởng, một cảm giác vô cùng đặc biệt, chỉ mong đó là của mình. Yêu, cái này thì nên tự suy nghĩ thôi, yêu rất nhiều loại, khi yêu này, ta có thể làm tất cả vì người đó này thậm chí là hy sinh, đối phương đau ta chắc chắn cũng rất khổ, hoặc có lẽ ta có thể cảm thông, ta tự đặt được bản thân vào vị trí và còn nhiều hơn như thế nữa, tất nhiên ta cũng không rõ, bởi mỗi người có một cách khác nhau thể hệ tình yêu nha. Kenji cười nói, đó là tất cả bản thân hiểu, cũng không rõ ràng được nhiều lắm. Kenji nhỉ, như vậy ngươi làm sao thể hiện tình yêu đâu này? Ta, ha ha trước giờ nhưng ta toàn mặt dày đi theo, cuối cùng được người ta bắt lại rồi. Kenji nói cũng không phải mở cái gì chơi bừa, hầu như tất cả đều là Kenji mặt dày đếm tận nhà đối phương cắm dây đấy. Hinata nghe này, khi mà Hinata cảm giác thấy bản thân muốn cùng ai đó san sẻ niềm vui, muốn giấu đi người đó nỗi buồn, muốn được người đó chấp nhận, như vậy Hinata liền hiểu thế nào là yêu rồi đấy, nhưng tất cả đều đã sắp xếp trước rồi, tất cả đều là duyên phận. Duyên phận. Đúng, chính là duyên phận, muốn hay không ta kể cho nghe một câu chuyện. Muốn. Được rồi, chuyện kể rằng trước kia có một cô thôn nữ lên đồi lớn tuổi, nhưng chẳng may rượu của cô bị hỏng, mà đúng lúc này có một anh nông dân đi qua đã giúp cô ấy sửa nó. Cô gái mang lòng cảm kích, muốn tìm kiếm người này như vậy, Hinata. Thử đoán xem hai người họ rốt cuộc có cái nào kết quả. Hợp mờ. Hai người họ sau này yêu nhau sao? Ha ha, không, anh nông dân kia vốn dĩ ưa thích cô bán gà cả nhà, tuy nhiên cô bán gà kia lại thích một anh bán cả bốn. Vậy còn cô gái đâu? Hinata tò mò hỏi. Cô gái sao? Cô gái sau đó cưới một người khác, người này không có nhiều cá, cũng không giúp cô sửa dịu. Kenji cười thần bí nói. Vậy rốt cuộc người này làm gì, hai người họ không có tình yêu sao? Sai rồi, người này tuy không có được như hai người kia, nhưng người này là người sau này sẽ giúp cô gánh tuổi mỗi ngày. Không thấy Hinata nói thêm, Kenji lại tiếp tục nói. Anh nông dân kia khiến cô thôn nữ có cảm giác ấn tượng, cảm giác ưa thích nhưng là người giúp cô gánh tuổi, chia sẻ việc nặng và cuộc sống sau này, đó mới là tình yêu. Kenji ha ha cười một cái, câu chuyện này thật sự vô cùng quen thuộc. Tất nhiên Hinata vẫn chưa thể hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong đó, chỉ là hiểu nghĩa thẳng mà nghĩa chuyện không có. Hinata cứ có cảm giác quen quen thế nhưng nhớ rõ cô cũng chưa từng được ai khác trước đó kể qua câu chuyện này. Hinata cũng nào biết, cô thôn nữ kia chính là cô, còn anh chàng giúp sửa dịu kia lại là Naruto. Ken, túc chủ đủ tiện nhân. Kenji ngẩn người một cái, đây là cái gì, hệ thống nhưng là tự câu thông qua, đây là rất nhiều năm không có. Thế nào, ta nhưng tiện hồ, vớ vẩn. Được hệ thống sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Không được ca hệ thống. Ngươi ngủ say rồi ta biết phải sống như nào. Kenji một mặt đau khổ nói. Túc chủ yên tâm, tỉnh dậy hệ thống sẽ hòa toàn thay đổi, tất nhiên là không thiếu quà cho bốn. Chưa kịp nói xong, Kenji chính là một ngụm phun ra. Thế còn không nói sớm hơn chút, chim cút. Hệ thống chính là như vậy im lặng hoàn toàn, nói rằng ngủ say cũng là vì hệ thống ngủ mà thôi, liên quan mình cái rắm, gia viên cũng sẽ không ảnh hưởng, đồ đạc cũng không có cất trong dương mà là vứt trong một khoảng không gian riêng. Ngủ thì ngủ, hiện tại hệ thống cũng không có quá nhiều thứ mình cần, chỉ mong tỉnh dậy sẽ có lớn lao đồ tốt ta.
Ai, được rồi, ngủ đi Hinata.
Vài chiếc đuôi tựa như chăn ấm, cứ vậy mà phủ ra đắp lên hai người, nhìn qua hai người yên giấc, Kenji cũng thoải mái nhắm mắt lại.
8.
Hôm sau thời gian, đây có lẽ thời gian chuẩn bị rời đi trở về rồi, cuối cùng Kenji mới gọi ra chiến tranh.
Hinata, ký kết thông linh với nó a.
Vẫy tay gọi xuống, ngựa trắng.
Cùng phổ thông ngựa không sai biệt lắm, mỗi tội bốn chân đều mang theo móng vuốt sắc bén, thêm trên cả việc sau lưng mọc ra hai chiếc cánh chim xếp gọn lại.
Đây là chiến tranh, ký kết thông linh về sau tùy thời có thể gọi.
Nói rồi sau, tay Kenji một tầng biến ảo, xuất hiện lần nữa là một tấm ký kết thông linh trục.
Điểm nhẹ ngón tay lấy ra một giọt máu chiến tranh nhỏ xuống quần trục, kế đó lại nhìn qua Hinata.
Hinata ưa thích vuốt vuốt đầu chiến tranh híp mắt mỉm cười, kế đó cũng phân biệt nhỏ ra một giọt máu vào khế ước.
Chưa cho Hana bị qua đây, chiếc đàn đó có rất nhiều ý nghĩa với ta, cho nên cho Hina bị cái này nha.
Vuốt một tầng tóc mềm Hana bị, Kenji từ không gian mới móc ra một chiếc đàn, chiếc này so của Kenji còn càng thêm đẹp đẽ, tất cả thân đều làm bằng ngọc trong suốt, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, bên trong đó rõ ràng còn ẩn hiện trôi nổi tên của Hana bị.
Hana bị nhìn thấy mới tinh đàn mới, không khỏi vui vẻ chạy lại ôm vào ngực thích thú vớt ve.
Cảm ơn Kenji nhỉ.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Đưa trở về Hyuga gia tộc, Kenji cũng liền không có lưu lại rồi.
Kenjini sẽ xem Hinata thi đấu sao?
Qua những ngày này Hinata cũng biết Kenji là tội phạm, xuất hiện tại làng lá đã là quá mức rồi, còn ở trùng niên kỳ thi nữa.
Ta sẽ đến xem vòng 3, ta muốn xem Hinata đánh bại người khác như nào.
Kenji mỉm cười xoa đầu hai người, cuối cùng lờ mờ tan biến trong không khí.
Yên tâm Kenjini, Hinata nhất định sẽ hết sức đấy.
8.
Đứng trên một ngọn đồi nhỏ, Kenji xuất hiện ngay tại bên cạnh Naoji, phía sau còn có lờ mờ một người ăn mặc tương tự Kenji hai người.
Người này không phải ai khác chính là Obito.
Ngươi tìm đến Naoji rốt cuộc có mục đích gì đâu?
Uchiha Mạ Đạ Dạ a không đúng nên gọi ngươi là gì đây? Bởi lẽ ngươi so Mạ Đạ Dạ yếu đến đáng thương.
Kenji cười nhạt một cái, cũng không có xoay mặt lại nói chuyện.
Ha, ta chỉ đến xem, ngươi được đặt làm nhận giới chi thần, cùng với đối thủ của ta rốt cuộc như nào?
Obito giọng nói không chút ba động, hắn tin tưởng đứng trong ca mù ải, không ai có thể tổn thương được đến hắn, hắn cũng không ngốc mà đối đầu trực diện với Naoji hoặc có lẽ là Kenji nữa, hư danh cũng là có cơ sở để hư danh, hắn cũng không tin nhiều người như vậy tôn Naoji là chỉ cho vui.
Sắc thực ngươi giả vờ rất giống, nhưng có hai thứ ngươi mãi mãi không bằng Mạ Đạ Dạ, thứ nhất là kiêu ngạo, thứ hai là thực lực.
Trạ cơ dạ của ngươi so Mạ Đạ Dạ kém đến quá xa.
Kenji cười nhạt một cái ngồi xuống nhìn về phương xa, trước đây có gặp qua Mạ Đạ Dạ một lần tại làng lá, tuy nhiên cũng không có giao lưu, nhưng mà so tính cách với ổ bị tổ chính là như trời và đất.
Ha ha ha, bổn tọa chỉ là một lão giả, sao lại có thể được như xưa?
Phút 3.
Ngay khi điệu cười chưa rơi xuống, một thanh tinh tế kiếm chính là cắm thẳng vào vai phải ổ bị tổ trong sự kinh hãi.
Ngươi vì sao vẫn có thể tổn thương đến ta?
Quyển 5 chương 75, chúng nhìn liền bắt đầu rồi.
Naoji nhìn Obito một cái xong rồi lại nhạt rút ra kiếm trả lại trong vỏ, không có nói chuyện.
Đang trầm tư nhìn phía trước phong cảnh, Kenji nhàn nhạt mở miệng.
Ngươi biết đấy nhóc, đứng trước mặt ta dám tự xưng bổn tọa có hai loại người.
Thứ nhất là người chết, thứ hai là thực lực mạnh mẽ hơn ta, trường hợp thứ hai ta chưa từng gặp nhưng chắc chắn không phải ngươi rồi, vậy nên xem ra ngươi là người thứ nhất rồi.
Kenji không có động tác gì cả, vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, thế nhưng không gian cả mù chính là như vậy đang rung lắc kịch liệt. Ngay sau đó chính là đẩy Obito rơi ra rồi.
Lúc ta nghịch mấy cái trò vặt không gian này, tổ tiên ngươi vẫn còn chưa có ra đời đây.
Ngươi rốt cuộc là người nào?
Obito hiện tại kinh hãi và phần, hắn vậy mà không sử dụng được cả mù ải nữa, càng kinh hãi hơn là phía trước đó hắn vẫn không để tâm lắm hai người này, nhưng hiện tại gặp lại hắn sợ rồi.
Ngươi không cần hiểu rõ ta là ai, nhưng ngươi nên nhớ, đừng bao giờ đánh chủ ý ngu ngốc lên hai người bọn ta, đây xem như là cảnh cáo, còn thân phận ngươi ta cũng không hứng thú mà vạch trần.
Đứng trước mặt ta còn muốn ngồi bậc trên nói chuyện hay sao?
Ngược cười.
Một nhóc con sống chưa được nửa đời người dám xưng bổn tọa, đây không biết là ngu ngốc hoặc có lẽ tự mãn, trước mặt kẻn gì không ai được phép ngồi bậc trên, mà đạ dạ cũng vậy, chư thần đều như vậy, chúa trời cũng thế.
Giải khai ra xung quanh cấm chế không gian lại, Obito tựa như được giải khai một dạng thở phào một cái, ngay lập tức sử dụng cả mù ải chuẩn lệ.
Nhìn Obito rời đi rồi về sau kẻn gì mới hướng bên cạnh khẽ nói một tiếng.
Zets.
Vâng phụ thân.
Zets trồi lên, Zets đen ngay lập tức tự giác giết chết Zets trắng.
Ngươi quan sát đủ rồi, ngươi nghĩ sao?
Tên nhóc kiêu ngạo nếu không phải kế hoạch, hắn dám hướng phụ thân như thế vô lễ, hắn tội đáng chết và phần.
Phụ thân yên tâm, đợi kế hoạch thành công, đích thân ta xử lý hắn.
Zets đen âm thanh băng lãnh, tựa như trợ giúp kẻn gì tức giận một dạng, đích thật hắn vô cùng tức giận, hắn là cả gù dạ ý chí không sai, nhưng đối với kẻn gì hắn cung kính có thừa, nhưng hết lần này đến lần khác, vì đại sự hắn phải nhịn, kế hoạch vạch ra đã khởi chạy, giết Obito hiện tại không phải ý hay, mà kẻn gì nói cũng không có ra tay mà chỉ giúp đỡ, cho nên hắn nhịn.
Tìm được tung tích ngũ vĩ cùng thất vĩ sao?
Kẻn gì không tiếp tục nói về chủ đề đó nữa mà quay ra hỏi.
Em hiện tại xác định được thất vĩ, tuy nhiên cũng chưa có kiểm chứng, còn ngũ vĩ vẫn chưa rõ tung tích.
Được rồi, ngươi lui đi.
Zets cũng không nói nhảm thêm, trực tiếp lặn xuống đất biến mất.
Es có thể như là thế giới này bầu trời đang chuyển động mạnh.
Ý gì?
Naoji khó hiểu ánh mắt, cuối cùng vẫn là gối đầu xuống đùi Kenji mở miệng hỏi.
Ngươi thấy sao? Năng lượng tự nhiên xung quanh đang tăng lên, ngươi không thấy rằng dạo gần đây hấp thu có chút nhanh sao? Khẽ vuốt ve mái tóc Naoji, Kenji yêu chiều nói. Naoji cái hiểu cái không hiểu ngốc đầu nhìn Kenji, ý tứ chính là muốn Kenji giải thích toạc ra. Đứa con của số phận ra đời và đang trưởng thành rồi, thế giới này không có cách nào làm gì ta, chỉ còn cách tận dụng hết khả năng giúp đỡ cái kia thôi. Kenji nhàn nhạt nhìn lên bầu trời nói. Naoji vẫn chưa có hiểu lắm, cánh tay không nhịn được bấu bấu vài lần. Thật sự có cái kia, chủ của thế giới này đang dõi theo hết thảy sao? Ha, có phải hay không ngươi cảm thấy đối thế giới này càng ngày càng xa lạ? Trước kia chúng ta đã thảo luận qua một lần rồi đúng không? Thực tế ngươi lẽ ra đã chết, hiện tại vài cảm giác xa lạ cũng chính là thế giới đang bài xích ngươi mà thôi. Kenji cười một cái nói, Naoji còn sống cũng chẳng khác gì trước kia lúc Kenji bị đám sát thủ kia giết một màn, thức tỉnh hệ thống đồng thời phục sinh, kém chút bị sét đánh chết đâu. Đáng tiếc thế giới này quá yếu kém, nếu không, hẳn là Naoji cùng vài người nữa bị nó cho đánh liên tục đi. Vậy nghĩa là thế giới này đang gián tiếp giúp đỡ đứa trẻ kia sao? Ừ, nhưng thế giới này yếu hơn ta, dù ta có giết đi đứa trẻ kia, ta cũng không sao cả, đó chính là đặc quyền của kẻ mạnh. Naoji gật gù một cái. Kenji lời nói Naoji chưa bao giờ nghi ngờ qua, cho dù rằng rất hay đùa cợt, nhưng bên trong những câu đùa cợt đó đều sẽ kèm theo một ý riêng. Nhìn đã ngủ thiếp đi Naoji, Kenji cũng không có đứng yên, ngồi tại đó chịu mến mà vớt ve. Cảm giác yên bình như vậy thật tốt, về sau này liền cùng các ngươi mỗi ngày như vậy, không đánh đấm gì hết. Trong khi đó, có một sự kiện khiến cho cao tầng làng lá phải đặc biệt chú ý rồi, bởi lẽ đội 8 Hinata đã bị tách ra, vậy là đội 8 chỉ còn 2 người, thay vào đó Hinata cũng riêng lẻ một đội cùng với em gái của mình Hanabi. Hanabi trở lại ngay lập tức xin sớm tốt nghiệp, kế tiếp chính là được Hỉ ạ xỉ cho phép tham gia kỳ thi trùng nhìn. Đội 8. Hiện tại Cù Hệ này không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, khuôn mặt có vẻ như hơi chút không vui, Hỉ nạ tạ trước đó có thể là yếu nhất đội 1 thành viên, nhưng hiện tại mạnh nhất lại tách ra, nhưng biết làm sao bây giờ, cũng đành chịu a. Đội 7. Hả, thầy nói gì cả cả xỉ sen sẩy, Hỉ nạ tạ nhưng cùng em gái 7 tuổi của mình tham gia trùng nhìn không được. Quá nguy hiểm. Nạ dù tổ nghe tin vội vàng hét lên, nạ dù tổ cũng không phải có ý gì riêng khác. Chỉ là nghĩ 7 tuổi còn quá nhỏ để có thể tham gia kỳ thi này. Vì sao lại ngăn cản? Em cũng không ngăn cản được đâu Naruto, đó là chủ nhà Hỉ ủ gạ quyết định và cao tầng cũng đồng ý, hơn hết nhóc kia cũng không tầm thường đâu, 7 tuổi tốt nghiệp à, thật lâu không có như vậy xuất hiện qua. Kakashi tựa như nhớ lại gì đó, ánh mắt trở nên đăm chiêu rất nhiều. Sasuke cùng Sakura đều giữ im lặng, trong lòng mỗi người mỗi khác, hiển nhiên Hanabi 7 tuổi tốt nghiệp, hơn nữa còn lập tức được đặc cách tham gia trùng nhìn mà không cần thông qua nhiệm vụ, đã đả kích họ không nhỏ. Điên rồi. Naruto nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản thấy 7 tuổi tham gia không ổn mà thôi. Yên lặng đi Naruto, 7 tuổi tham gia trùng nhìn thì sao? Ta 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi cũng như vậy trùng nhìn đó thôi. Kakashi từ chối cho ý kiến. Ba người nghe xong liền sốc nhìn Kakashi, hiển nhiên Kakashi lời nói đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cái này giờ cao su người. Bình tĩnh lại đi, nếu cao tầng có quyết định, vậy chỉ có duy nhất một lý do, đó là thực lực chứng minh, đừng nhìn trẻ tuổi mà đánh giá ai đó, nhất là Hỉ ủ gạ gia tộc không một hai là tay vừa. 9. Kỳ thi trùng nhìn liền hôm nay bắt đầu. Hiện tại Kenji cùng Naoji tại bên trong kỳ kỳ ổ thoải mái mà nằm, phía trước một mặt kính vẫn đang tại chiếu, trong đó là toàn bộ hoàn cảnh kỳ thi trùng nhìn diễn ra. Hả, Hinata không làm bài sao? Nhìn phía trong đó Hinata vẫn đang yên tĩnh ngồi, Naoji không khỏi khó hiểu. Không, con bé đã làm xong. Kỳ thật Hinata lý thuyết rất không tệ, trong nguyên tắc cũng chỉ vì Naruto ngồi cạnh nên làm chậm quá trình làm bài mà thôi, tuy nhiên hiện tại liền không ảnh hưởng rồi. Nhìn bên trong các loại mưu mổ đủ loại để làm đủ bài thi, Kenji không khỏi cười trộm một cái. Những này thủ đoạn sớm liền bị Ibiki cho nhìn ra rồi, nhưng hắn cũng không muốn bắt mà thôi, hắn chỉ đặng chọn lọc những thủ đoạn quá mức lộ liễu kia. Bằng chứng chính là Hana bị kích hoạt lên bị ạ cựu gẳng, lẽ nào đám người này đã không biết rồi, thêm trên việc trong phòng một đám lớn côn trùng bay lượn, chả lẽ là để không? Cho nên mới nói, tất cả những thủ đoạn của học sinh, giáo viên đều sẽ nhìn ra hết, quan trọng là có muốn bắt hay không mà thôi. Bên cạnh tên nhóc kia là không có ý định làm việc a. Khẽ lắc đầu kèn gì nói, không phải không có ý định, chỉ là hắn không biết làm sao làm mà thôi. Mà biết hay không cũng không quá lắm quan trọng. Mục tiêu của vòng thi này là loại càng nhiều càng tốt đến hết giờ mà thôi, cho nên để giấy trắng cũng có thể thông qua, đây chính là cái gọi khí vận chi tử, hào quang nhân vật chính. Thôi, cái này không đáng xem, muốn hay không đi xem gì ạt mọi người giải đấu. Được, chúng ta liền đi nhìn, nhưng có hay không sợ Hà Nạ bị cùng Hỉ Nạ Tạ nguy hiểm? Không vấn đề, có thông linh chiến tranh không ai có thể tổn thương đến hai người họ. Vậy liền đi. Nạ ố gì lanh canh giọng nói vui vẻ gật đầu một cái, kế tiếp hai người chính là tiêu thất tại chỗ. Quyền 5 chương 76, đánh một quả giấm cũng có thể thắng. Vòng 1 tới vòng 2 chỉ dùng 1 ngày nghỉ ngơi, vòng kế tiếp chính là diễn ra trong 5 ngày tại khu rừng chết, tổng cộng chúng ta có 7 ngày bên ngoài, tương đương với ta có thể theo dõi trận đấu của Ziad đám người trong vòng 10 phút, cũng một khoảng thời gian không có gặp cậy cổ rồi, tuy rằng bên trong cũng chỉ vài ngày thời gian. Hai người đến gia viên một khắc liền phát hiện rồi, phía trước cánh đồng ồn ào hoanh hoanh yến yến cười đùa. Chỉ thấy trước mặt, chia đều hai đội đang đánh bóng chuyển quy mô lớn, cả cụ già không hiểu rõ luật cũng đành đứng bên ngoài cùng Hạ Nạ quan sát rồi, Hạ Nạ dù sao cũng không rõ ràng bên này. Naoji, ta đi tìm cậy cổ. Gật đầu một cái không để ý, Naoji lập tức quay hướng phía vài khán giả nói chuyện đồng thời quan sát trận đấu rồi, thời gian không có nhiều, các chị em cũng thi thoảng nói chuyện, là khó được cho nên là tận dụng tốt. Kenji ngay lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa chính là đỉnh chót nhất ngọn núi. Nơi này, thầy cô đang tại chơi đùa cùng với vài sinh vật, ngoài hẻm sủ kẹ ra còn có trước đây Kenji tặng cho bươm bướm nhỏ, và còn có cả tiểu thiên thần trước đây Kenji sáng tạo cho cản cả nữa. Vòng qua sau lưng thầy cô, hai tay trực tiếp bịt mặt lại. Ai đây? Đang tại giật mình nghi ngờ, giọng nói Kenji vang lên bên tai, thầy cô khuôn mặt không khỏi vui vẻ lên, bất chợt xoay người lại nhảy lên ôm lấy Kenji. Ba ba. Thế nào? Nhớ ba ba sao? Ôm lấy cái cổ cưng chiều bay lên cao, Kenji hỏi lấy. Cười hì hì hôn bẹp lên mặt Kenji một cái, tẩy cổ rủi rủi mặt nói. Rất nhớ ba ba. Ba ba nhìn nè. Tẩy cổ ôm cổ Kenji, tay nhỏ duỗi ra phía trước bỗng nhiên vài ngôi sao băng chính là như vậy lướt qua, không dừng lại ở đó, vài hành tinh cũng như vậy lung lay di chuyển. Quả nhiên là năng lực của Hạ Mù Dạ. Kenji vui vẻ ôm lấy cái cổ bay xuống, tẩy cổ có thể không rõ, chỉ thuần tùy chơi đùa vui vẻ, nhưng năng lực lại quá ngoài sức tưởng tượng. Lần sau dùng nó thì phải tránh xa một chút chơi nha, chẳng may rơi xuống rất nguy hiểm. Đã rõ ba ba. Giơ tay lên qua trán chào hỏi tiểu quân đội, thầy cổ gương mặt cực kỳ dễ thương, Kenji không nhịn được há miệng cắn một cái. 10 phút ngắn ngủi, không sai biệt lắm chính là cứ như vậy qua, thầy cổ mới có 7 tuổi ra ngoài không khác nào là ăn gian thời gian, Kenji muốn thầy cổ chính là từ từ nhìn con bé trưởng thành, cho nên nói liền không thể để ra ngoài rồi. Như vậy, thầy cổ ba ba phải đi rồi, ngày mai gặp lại. Thầy cổ có chút không bỏ nhưng vẫn là gật đầu hôn chụt một cái. Ba ba gặp lại. Cương chiều sờ đầu cái cổ một thoáng mới rời đi. Bên ngoài Kenji mất 4 năm, bên trong thực tế cũng chỉ đi qua một ngày, cho nên nói một ngày sau gặp lại cũng không phải là sai. Trước khi đi, ạ kẹ nọ liền đưa cho Kenji một con dao nhỏ. Con dao nhỏ này cũng không phải cái gì phổ thông dao, xung quanh lưỡi dao vẫn còn lượn lờ màu tím huyền ảo lượn lờ, đây là tử vong lực lượng. Kakuza, chuẩn bị thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu rồi là thời điểm thu hồi lực lượng. Đã rõ phu quân. Kakuza điểm nhẹ đầu một cái, kèn sợi gẳng cũng lấp lóe một chút ánh sáng nhẹ. Trước đây cô chỉ đợi khoảng thời gian này. Lần này Kenji nhưng hứa sẽ giúp giải quyết đám kia ở sổ sủ kỳ cho nên cô càng thêm tin tưởng yên tâm. Cho dù Kenji không tham gia vào, cô vẫn có thể tin tưởng sẽ hoàn thành lần này, dù sao thì thức tỉnh kẹn sấy gẳng cộng với dình xạ dình gẳng trên trán, cho nên cô có rất lớn lòng tin. Hơn hết thể các chị em đều một lòng đòi giúp đỡ đây, tuy rằng bản thân tuổi thọ rất cao rồi nhưng dưới sự nhiệt tình của Ziad đám người, rất nhanh liền trở thành một đứa em ngon rồi. Kenji cùng Nao thì hiện tại đang đứng bên ngoài, kỳ thì chúng nhìn nay đã đến bước nhạc đệm của vòng thứ 3 cũng chính là vòng loại. Không giống như trước đây. Số lượng nhị dạ vượt qua vòng 2 rất nhiều, bởi lẽ lần này tham gia nhưng là còn có thêm vài nhị dạ làng khác, chính vì như vậy mới sinh ra cái này vòng loại. Hiện tại đang là trận đấu của Nạ Dụ Tổ cùng với Kỳ Bạ, vậy kế tiếp hẳn là của Hinata hoặc là Hanabi, bởi lẽ cuối cùng cũng chỉ còn nhóm người này, tất nhiên một trong hai sẽ được đặc cách vì không còn đối thủ lẽ nữa. Tính toán hẳn vẫn sẽ là Hinata đi, dù sao cái này bước ngoặt nói bỏ đi cũng không đơn giản bỏ được. Kenji cùng Nao thì hiện tại đột nhiên xuất hiện tại quảng trường chỗ đứng, doa đến toàn bộ đám người một trận. Không cần nói gì hết, ta chỉ đến xem. Không liên quan có thể né ra. Nhàn nhạt lời nói vang lên, một cỗ không hiểu uy áp ép ra, đám người như đang định nói thêm gì lập tức nghẹn lại khó thở. Khục khục như vậy tự nhiên. Khi dù Gen từ đầu bước ra nữa, ho khan một cái giải trừ đám người khó xử, đồng thời Kenji cũng thu hồi đi hạ kỳ bá vương. Bên cạnh đó Kenji vẫn còn nhìn ra họ rổ xì mà ánh mắt có rút đằng xa, tuy nhiên cũng chỉ lừa một cái, rốt cuộc không để ý nữa. Mang trên mình tiêu chuẩn áo choàng ạ cả tờ sủ kỳ mà được như vậy là cách, vốn dĩ không thể có sự tình, nhưng Kenji cùng Nạ Ổ gì liền làm xong rồi. Riêng Nạ Ổ gì trên trán cổ nổ hàng ngạch bị gạch đi một đường, nhìn đâu cũng thấy khác biệt. Họ rồ xị mà mồ hôi lạnh chính là không ngừng chảy ra, nép về một bên âm thầm lóe mắt không biết đang suy nghĩ gì, đồng thời trên tay chiếc nhẫn cũng như vậy mơ trớn. Nhìn dưới trận đấu cũng không có gì đặc sắc, Kenji rốt cuộc bỏ qua nhìn, để lại Nạ Ổ gì quan sát còn bản thân thì lui ra đi về phía họ rồ xị mà. Thấy Kenji cử động đám người nhìn qua, tuy nhiên dứt khoát quay đầu rồi, bởi lẽ Nạ Ổ gì sát khí ẩn hiện chính là lượt quanh. Kenji việc các ngươi đám này xen vào làm gì? Nạ Ổ gì không nói chuyện. Tuy nhiên sát khí đã rõ ràng tỏ ý nói với đám người, đừng nên nhìn ngó lung tung. Kenji lướt qua họ Orochimaru, ánh mắt lườm một cái, người khác nhìn không ra, nhưng họ Orochimaru chính là hiểu rõ ràng là đang kêu gọi mình đi theo. Đợi đến đám người không để ý, họ Orochimaru mới rời khỏi tiến về phía trước tầng hầm, nơi này vẫn còn đang bố trí một chút đồ án chưa bị dọn dẹp, đây là nơi trước đó không lâu cả cả sĩ phong ấn một phần chú ấn. Thấy họ Orochimaru bước vào, Kenji nhàn nhạt mở miệng. Biết ta mục đích. Họ Orochimaru một trận khó hiểu, mục đích là cái gì bản thân lại làm sao biết? Đưa ta trước nhân đó, ngươi kế hoạch ta liền không quan tâm. Nghe đến Kenji nói, họ Orochimaru mới tỉnh ngộ ra, tuy không muốn nhưng đối phương đã mở lời vậy liền móc ra a. Từ trong túi ngực, họ Orochimaru rút ra một chiếc nhẫn trên đó mang chữ cu đưa cho Kenji. Cầm lấy chiếc nhẫn nhìn một vòng Kenji không có nhìn họ Orochimaru nữa mà trực tiếp mở miệng. Zets. Lời nói vừa dứt, phía dưới mọc lên một đầu Zets trắng, đây cũng không phải mã đạ dạ Zets mà là của riêng Kenji Zets. Cầm chiếc nhẫn đưa đến cho Zets đen, hắn tự biết phải làm thế nào. Tất nhiên thì Zets dù có xuất hiện cũng chẳng ai nghi ngờ đâu. Bởi lẽ Obito cũng chỉ tin tưởng Zets hoàn toàn đều nghe lệnh mạ đã ra, cho nên thiếu một cái hoặc nhiều hơn một cái cũng chẳng gây ra chút gì bằng nước. Bỏ qua họ Orochimaru, Kenji lập tức bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn để lại một câu nói. Trước khi đắp bùn vào người khác, trên tay bản thân chính là tự dính bùn trước tự giải quyết cho tốt. Rời đi rồi để lại tại chỗ Orochimaru đang lẩm bẩm đọc lại kẻ gì lời nói. Qua lời nói kẻ ngu cũng biết là đang nhắc nhở Orochimaru rằng, muốn hại người khác nhưng vô tình lại tự hại chính mình. Tất nhiên Orochimaru kế hoạch đặt ra quá hoàn hảo, cho dù dính bùn đi chăng nữa, hắn lần này cũng phải hoàn thành nó, điều kiện tiên quyết là kẻ gì không tham gia vào, nhưng kẻ gì sẽ tham gia vào sao?
Sẽ không.
Kẻ gì còn lười tham gia vào đám này trẻ con trò chơi. Orochimaru điên cuồng vận chuyển suy nghĩ, cuối cùng kiên định duy trì kế hoạch bản thân đề ra. Kenji trở lại quan sát thời khắc cũng chính là trận đầu đến hồi kịch liệt, Naruto quả nhiên vẫn chính là như thế, ngàn năm một nhẫn thuật, tuy rằng sau này sẽ rất nhiều, tuy nhiên xoay quanh cũng chỉ là dạ xẻn gặng nhiều dạng biến đổi hình thức, không hề có cái khác mới mẻ. Nhẫn thuật duy nhất chính là đa trọng ảnh phân thân. Nói hào quang nhân vật chính là không giả, Naruto giành lấy thắng lợi chỉ là do may mắn, nói thế nào đánh một quả dám giành chiến thắng trước đối thủ. Kenji quả thực bầu trời chuyển động đang nhanh, tên này rất được ưu ái đây. Naruto có chút cả lời. Vừa rồi nhưng chính cô cũng không ngờ đến Naruto lại như vậy chiến thắng một cách thật đều và có mùi. Quyển 5 chương 77, đến từ Hanabi bạo nổ. Kenji ha hả cười một cái. Nói sao đây, may mắn đôi khi cũng là một loại thực lực. Đang khi nói chuyện, Hanabi chạy chậm chậm đến nhảy phốc một cái vào ngực Kenji.
Kenji nhì.
Ha ha, không gặp vài ngày Hanabi nhưng rất lợi hại đấy. Hành động này không khỏi hấp dẫn không ít người, đặc biệt Hiruzen. Hắn thật không biết, Kenji với Hiruga rốt cuộc quan hệ như nào, vậy mà cả Hinata lẫn Hanabi đều như vậy quen thuộc. Đáng chú ý là Hanabi hiện tại chỉ mới 7 tuổi tham gia chủ nhìn. Lẽ nào? Thì dù rèn hiện vừa mới lóe ra đáng sợ suy nghĩ, nếu quả thực như vậy, sẽ đồng nghĩa với làng lá sắp sửa đối mặt với một trong hai chuyện này có lẽ sẽ thay đổi làng lá kết cục theo một hướng đi nào đó. Một cái chính là khiến cho làng lá tăng cường khủng bố sức mạnh, một cái chính là mối nguy hiểm tiềm tàng không ngừng to lớn. Bởi hắn suy đoán, rất có thể Kenji đang bồi dưỡng Hinata cùng Hanabi, nếu quả thật vậy thì thật đáng sợ, bởi lẽ nếu như theo chiều hướng thứ hai, không chỉ riêng đối mặt với sau này thực lực kinh khủng hai người, có lẽ rất có thể làng lá còn đối mặt với cả gia tộc Hyuga. Kenji cũng chẳng quan tâm đám người suy nghĩ gì, ánh mắt lại lướt về Hinata mỉm cười nói.
Không cần tận lực, đủ thắng liền tốt.
Vâng, rõ rồi. Hinata cho một cái yên tâm gật đầu, lại tựa nghĩ gì đó đột nhiên mặt lại đỏ lên. Cũng chính là lúc này bảng ghi trên đó hiển thị Hinata vs nghệ gì.
Hoa ủy san cố gắng lên.
Hana bị giơ nắm đấm cổ vũ, thực tế cô cũng muốn cùng nghệ gì giao thủ, cô muốn nhìn thứ Hyuga đệ nhất thiên tài mạnh như nào mà trước kia Hiashi luôn miệng khen ngợi. Nhưng nếu như Hinata đã được rồi xếp vào, vậy bản thân cũng đành thôi. Rất nhanh hai đối thủ đã bước xuống sân rồi.
Hơ mờ, không ngờ lại đấu với cô cơ đấy, tiểu thư Hinata.
Nệ dĩ mở miệng kêu một tiếng tiểu thư, thực tế trong lòng sự căm thù lẫn tức giận vẫn tồn động trong lòng, hắn không hận Hinata, tuy vậy hắn hận tông gia, nhưng đáng tiếc một điều, Hinata lại là kế nghiệm tông gia nhân tuyển.
Anh nệ dĩ.
Hinata bình tĩnh mở miệng, ánh mắt không chút biến đổi, đây là bình tĩnh. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi muốn nói rõ với cô nên đầu hàng đi, cô không thích hợp trở thành nữ dạ. Bởi vì cô quá hiền lành, với mong muốn làm hài lòng người khác của cô, thì sẽ mãi mãi chỉ như vậy mà thôi.
GZZZ cái tên này, rốt cuộc hai người họ thật là anh em hay sao?
Không phải như em nghĩ đâu Naruto, đúng họ là anh em, tuy nhiên không phải ruột thịt. Nói chung quan hệ của hai người họ rất phức tạp.
Kakashi mắt cá chết vểnh lên nói.
Đám người tựa như còn nghi hoặc, Sakuza đành mở miệng hỏi thay như.
Như vậy, quan hệ hai người họ rốt cuộc là như nào vậy sensei?
Hơm mờ, có Hiruga có cơ chế thành viên rất phức tạp, tựa như Hinata là dòng chính tông gia. Còn nghệ gì lại là tách ra phân ra, nói tóm gọn ra thì hai người là quan hệ họ hàng.
Dốc Ly đăm đăm ánh mắt nhìn phía trước hai người mở miệng nói.
Nghe nói rằng phân gia và tông gia vốn bất hòa, trong khi tông gia được hưởng ưu đãi, phục vụ tốt nhất tài nguyên, thì phân gia phải lấy cả mạng sống để duy trì tông gia, điều đó khiến họ cảm thấy đang bị khinh thường.
Cái gì?
Như vậy thì họ thành kẻ thù không đội trời chung còn gì.
Trở lại sân đấu, nghệ gì ánh mắt không chút gợn sóng, lời nói miệt thị vang lên liên tục.
Việc cô trở thành giờ nhìn cũng đã khiến cô hài lòng. Ta cũng thật không nghĩ vì cớ gì cô được phép tham dự riêng với Hanabi, tuy nhiên chính vì vậy cô càng nên lui đi thì hơn.
Anh nghệ gì em đã không còn như trước kia yếu đuối nữa rồi.
Hinata không yếu thế, hai tay chuẩn bị căn bản nhất thế quyền Hyuga.
Ha, vậy sao?
Con người không thể thay đổi bản thân, kẻ thất bại vẫn chỉ là kê thất bại, không thể nào thay đổi tính cách lẫn sức mạnh được.
Hinata, cô đúng là sỉ nhục của tông dê.
Tranh ba. Ngay tại câu nói chưa kịp dứt, một tiếng đàn vang lên một tiếng, nghệ gì bỗng nhiên một trận cảm giác nguy hiểm, vội vàng nhảy ra tránh lui.
Ẩm.
Vừa nhảy lui ra một khắc, vị trí nệ dị xuất hiện một vết lom sâu xuống dưới, nệ dị âm thầm rút ra mồ hôi nhìn vị trí người xuất thủ. Khi nhìn đến, ánh mắt hắn trực tiếp co lại rồi.
Hạ nạ bị xách theo cây đàn, ánh mắt bị ạ cựu gắng kích hoạt giữ tợn băng lánh đến cực điểm.
Không cho phép xỉ nhục ả y sa mà chị ấy đã cố gắng rất nhiều, ngươi thì biết gì về chị ấy.
Hạ nạ bị tựa như bạo tẩu một dạng, cả lấy hết sức mà hét lên, đến nỗi cả căn phòng cứ như vậy mà im lặng lại, trận đấu chưa bắt đầu cho nên cũng không cách nào nói, còn nữa đây là chuyện của Hyuga gia tộc, trọng tài cũng không cách xem vào.
Hiruzen ho khan một cái giải đi căn phòng lúng túng.
Khúc, đây là chuyện riêng gia tộc Hyuga, thế nên đợi về sau tự giải quyết ta, trọng tài có thể bắt đầu còn kia cô bé, không được phép nữa tham gia à, nếu không sẽ bị loại bỏ tư cách.
Hy Dù Rèn hòa ái cười nhìn phía Hanabi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, trước đó khu rừng chết, phần lớn cũng là Hinata xuất thủ ngăn cản, Hanabi cũng không có sử dụng qua chiếc đàn kia. Xem ra hai người này đích thật được người kia chỉ dạy. Kết luận một câu, Hy Dù Rèn âm thầm thở dài. Được rồi Hanabi, tin tưởng Hinata rất nhanh sẽ đánh bại tên kia. Thế nhưng, không sao. Kenji cười xoa nhẹ đầu Hanabi, đến lúc này Hanabi mới nhu hòa thu lại bị ạ cựu gằn xuống, gật đầu một cái. Từ trước đó cô rất thương Hinata, muốn sau này sẽ bảo vệ chị mình, nhưng vì cha cô luôn luôn tách ra luyện tập riêng, thế nên cũng không có cơ hội, có chăng chỉ là ngắn ngủi sinh hoạt trong nhà, cô thừa biết Hinata có bao nhiêu cố gắng, nhưng người này dám đối với Hinata nhục mạ, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Tuy chỉ 5 tuổi, nhưng điều giáo trong gia tộc nghiêm khắc, cô thừa biết nhiều thứ mà tầm thường đứa trẻ 7 tuổi nên nghĩ, cô so chúng trưởng thành hơn nhiều, cộng thêm việc hỉ ủ gạ cũng không có cái gọi nhà ấm đóa hoa. Phía này như vậy, bên kia làng cắt cùng làng âm thanh cũng đồng dạng cho Hanabi mới một cách nhìn, đặc biệt gạ ạ dạ, hắn cảm nhận vừa rồi một chiêu kia mạnh mẽ, hắn hưng phấn. Nhìn gạ ạ dạ vui thích run rẩy, hai người bên cạnh cũng tương tự khiếp sợ, thực sự bên kia chỉ mới 7 tuổi thôi sao? Cả bù tổ nâng lên kính mắt híp lại nhìn Hanabi, thế nhưng trực tiếp hắn cảm nhận được một ánh mắt đang dòng nó, trực tiếp đổ mồ hôi xuống thu lại tầm nhìn. Đến vậy Naoji mới rút lại xạ gì gặng. Trở lại với sân đấu, Neji cũng không có nói chuyện, hiện giờ hắn giữ bản thân bình tĩnh. Trọng tài thấy yên nắng bốn phía mới ra hiệu có thể bắt đầu trận đấu. Anh Neji, đắc tội rồi. Bị ạ tiệu găng bật lên, khi nạ tạ khởi động bằng căn bản nhất lưu quyền, bên đó Neji cũng tương tự như vậy. Cả hai bắt đầu tiến đến tấn công, từng tiếng phạch phạch tà áo trong gió vang lên, xen kẽ trong đó là tiếng giao nhau giữa quyền kích. Từ đầu đến giờ vẫn lấy Hinata làm chủ công, Neji đón đỡ, từng huyệt đạo nhìn rõ một trong mắt. Tuy nhiên hai người đều rõ ràng làm thế nào mới có thể tấn công vào yếu huyệt, vậy cũng tương tự biết làm thế nào để phòng tránh nó. Tông gia cũng chỉ như vậy thôi sao, quá thất vọng một chút. Nệ Dị căng mạnh đôi mắt, bắt đầu đổi thủ làm công, chuyển hoàn toàn thế bị động thành chủ động tiến công. Bên đó Hinata cũng không gấp gáp, chỉ thấy ngón tay Nệ Dị định điểm lên trên cánh tay mình huyệt đạo, Hinata nhẹ nhếch tay làm lệch đi vị trí. Thất bại trong đòn tấn công Nệ Dị cũng không nhiều lắm bất ngờ, thế nhưng tiếp theo ánh mắt hắn co rút rồi, Hinata túi thấp người xuống, mu bàn tay chính là cứ như vậy hất lên vai trái hắn, sau đó hai người lại lui ra. Chúng rồi, mọi người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không, thế nhưng quá yếu một chút. Kế tiếp hai người lại lao vào tiếp tục chiến đấu, quả thực hai người thể thuật quá đẹp mắt, dường như không một chút kẽ hở nào. Nạ dù tôi nhìn hai người có chút gấp gáp, so với hai người họ thể thuật, nạ dù tôi tự nhận bản thất vước, thế nhưng thấy hỉ nạ tạ ra tay quá nhẹ nhàng mà thay cảm thấy tiếc nuối. Không. Cậu nhầm rồi nạ dù tôi, lý do trước đó nói rằng thể thuật mạnh nhất làng lá, không phải tớ mà chính là trong đội tớ, đó chính là nệ gì, tuy chỉ một đòn nhẹ nhàng, nhưng... Nhưng gì? Nhìn nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ đều mờ mịt, gai đành giải thích một lần. Quyền 5 chương 78, bại nệ gì, đến thời điểm nên rời đi. Các em có thể thấy, ta và ly luyện thể thuật có thể làm gãy tay, gãy chân và ngoại thương đối thủ, của chúng ta được gọi là cương quyền. Thế nhưng hỉ ủ gạ họ lại khác, họ sở tu là nhu quyền, nhìn có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng đòn nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa trả cờ dạ, thông qua tiếp xúc lỗ chân lông cơ thể, họ bắn vào cơ thể đối thủ một tia trả cờ dạ nhỏ để phong bế đường chạy trả cờ dạ đối phương, sau đó dẫn đến nội thương cực kỳ nguy hiểm. Phong bế trả cờ dạ nội thương. Nạ dù tổ mở mịt ngáo ngơ nhìn đám người. Các sợi dây trả cờ dạ trong cơ thể con người đều chạy qua các nội tạng quan trọng trong cơ thể con người, nếu như phong bế nó, sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, nặng có thể mất mạng, nhẹ cũng trọng thương, giờ hiểu chưa? Kakashi chỉ tiếc rèn sắt không thành, lão đảo nói. Như vậy sensei, chẳng phải các dây thần kinh không thể thấy được sao? Không phải vậy đâu xạ cụ dạ, trên thực tế mắt thường không thể thấy được, thế nhưng với bị ạ cựu gặng lại khác, có thể nói đó là huyết kế giới hạn của Hyuga, ngay cả xạ gìn gặng của ta cũng không thể nhìn rõ được đến vậy. Đám người hội thoại một lúc, sau đó chính là lại tập trung nhìn phía dưới rồi. Nếu đã vậy, bắt quái lục thập tứ trưởng. Nệ Dị hai tay múa ra một đường, tiếp theo chính là hướng Hỉ Nạ Tạ 64 quyền đánh ra. Vô ích, Nệ Dị nhì. Hồi thiên. Nệ Dị 64 trưởng cứ vậy liên tục liên hồi đánh ra, thế nhưng bên cạnh một vòng xoáy gắt gao phòng thủ. Hết rồi 64 trưởng, Hỉ Nạ Tạ cũng thả ra hồi thiên, song song cùng đứng đối mắt. Nệ Dị nhì, ta sẽ cho anh thấy, ta đã thay đổi rồi. Hỉ Nạ Tạ nũng nịu quát nhẹ một tiếng. Dưới hai tay bắt đầu nổi lên một lớp khổng lồ năm đấm trả cờ dạ bao quanh. Bắt thập thần quyền không kích. Bành 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 ba. Ba tiếng xe gió vút ra, nổ bể vang rội vang tiếng, đất đá các loại bụi mù tứ tung. Đám người tại chỗ hít mạnh một hơi. Tên nhóc Hỉ Ủ Gạ kia e là muốn xong. Đây là cái gì thể thuật? Gai trên mặt nổi một tầng mồ hôi hột rơi xuống, hắn là bậc thầy thể thuật, thế nhưng vừa nãy quyền hắn không thể bắt kịp, thậm chí hắn nhận rằng nếu đối mặt với cái kia trong chớp mắt phủ xuống ba quyền kia, liệu nếu không mở đến 6 tầng, liệu có khả năng né tránh không? Rất nhanh bụi mù tản đi. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị vẫn hoàn hảo đứng đó, thậm chí một vết thương cũng không có, tuy nhiên trên mặt hắn không chút nào che giấu vẻ trắng bệnh, e rằng hiện tại vắt cũng không ra giọt máu nào đi. Nhẹ liếc bên cạnh phân biệt ba góc được tạo bởi hoàn hảo ba chiếc hố, mà hắn chiếm chính là vị trí trung tâm, đây là ý gì? Rõ ràng rằng Hỉ Nạ Tạ cũng không muốn tổn hại đến hắn. Ta thua đây là tông gia bí mật bất truyền chiêu thức sao? Nệ Dị ảm đạm, lại không cam lòng nhìn Hỉ Nạ Tạ. Không phải. Hỉ Nạ Tạ hung hăng lắc đầu một cái, lại khẽ liếc về Kẻ Dị, đây chính là bất truyền chiêu thức, thế nhưng cũng không phải thuộc về Hyuga, mà là thuộc về Kenji.
Ra vậy, hiểu rồi. Neji ảo não rời đi, mặc kệ Gai cùng Jocly có thế nào an ủi đi chăng nữa.
Trọng tài cuối cùng bừng tỉnh trong chấn động vội vàng tuyên bố thắng lợi thuộc về Hinata.
Tuyệt vời, Hoa Ủy San lợi hại.
Hana bị vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy vội đi một hồi ôm ấp.
Kenji cười nhẹ một cái, nhìn Naoji.
Đối phương cũng vậy mà gật đầu, hai người cứ vậy biến mất khỏi quảng trường, chuyện kế tiếp hoặc là đám kia khiếp sợ đủ thứ liền không rảnh mà nhìn ngó rồi.
Ra đến bên ngoài bắt gặp Neji đang đứng trước một nhân, Kenji khẽ đảo mắt một cái.
Người không phục sao?
Người muốn biết tất cả, vậy liền đi đến chỗ Hiashi hỏi, hoặc có lẽ muốn thoát khỏi số phận chim trong lồng liền nói với hắn. Ta tin tưởng ngươi chỉ việc mở miệng, hắn sẽ chắc chắn chấp nhận thời ra cho ngươi.
Kenji chỉ nói như vậy, thế rồi lại cùng Nạ Ô Dì rời đi rồi, còn chuyện tiếp theo, có ra sao thì bản thân sớm đã biết, tiếp theo chính là dốc ly đấu với gà A Dạ, nghĩ đến hẳn vòng 3 sẽ bắt đầu một tháng nữa đi.
Qua loa bữa tối, hai người từ từ đi bộ trở lại Kỳ Kỳ Ổ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Nạ Ô Dì hiện tại có lẽ chính là mát rồi thân thể chứa đựng, toàn bộ chạ cờ dạ cơ thể cũng chuyển thành thuần túy nhất năng lượng tự nhiên, chỉ là chạ cờ dạ cửu vĩ không cách nào chuyển đổi mà thôi.
Hơm mờ, chúng ta có khách sao?
Kenji cùng Naoji đứng một bên không xa nhìn về lâu đài Kỳ Kỳ Ổ, nơi đó nóc nhà bị phá ra một vết rách kéo dài ra, đồng thời ở đó còn có thêm một cái xác nị dạ làng âm thanh.
Hơm mờ mờ.
Thân địch.
Xem ra chết trước đó khá lâu.
Liệu có phải do khoảng cách quá xa không?
Naoji không nhịn được quay ra hỏi một câu.
Không.
Kể cả thế giới này bị hủy diệt, ta vẫn có thể tự nhiên đảo lộn lại hẳn là do chết khá lâu mà thôi, hẳn bọn chúng vẫn còn ở đằng sau đi.
Hai người gật đầu một cái nhẹ bước vào trong, đây là nhà mình đấy, thế nhưng là lại có tôn kép không hiểu tôn thi. Như vậy liền chết đi thôi.
Chưa đến nơi, Kenji cùng Nạ Ổ Dì đã nghe thấy tiếng đối thoại rồi, là của cả bụ tổ và tên nì dạ làng cát.
À còn chuyện này nữa, mọi chuyện còn lại để tôi lo, tôi muốn thử xem trình độ hắn thế nào mà dám cả gan lợn vợn quanh đây.
Không, cứ để chuyện ở đây ta lo.
Lời nói chưa dứt, hai người một trận nguy cơ chính là không chút nào báo trước gieo vang lên trong cơ thể, không chỉ hai người, ngay tại đằng sau Hạ đang chuẩn bị chạy trốn khỏi hai người này, hiện tại chân cũng nhũn lại không thể di chuyển, đứng phía trên nóc nhà xa xa kia gà ạ dạ cũng tương tự như vậy không cách nào di chuyển.
Thật là tò mò.
Ta thật hiếu kỳ, trình độ các ngươi như thế nào, mà dám xuất hiện ở nhà ta.
Lạnh bạch tiếng bước chân văng lên, Kenji cùng Nạ Ổ Dì từ từ mà tiến lại gần, cả bụ tổ cùng tên rỗ nhìn chính là chân tựa như nụn ra, không cách nào nhấc lên nổi.
Không có của ngươi chuyện gì, có thể đi chết trước.
Dìn sạch gẳng, lì bỏ.
Rỗ nhìn làng cắt bỗng nhiên chính là một trận lơ lửng bay lên cao, khuôn mặt đủ loại và mẹo, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng rắc một cái.
Chết không thể chết lại.
Kế tiếp là ngươi.
Khoan.
Khoan, chúng ta không biết đây là nơi ở của ngài.
Cả bù tổ khuôn mặt khó coi đến cực điểm, vẫn còn cố gắng nặn ra một nụ cười.
Đùa sao tên kia rồ nhìn thực lực còn hơn hắn, thế nhưng lại bị giết như giết gà, thậm chí sức phản kháng cũng không có, thậm chí hắn còn không rõ ràng hắn rốt cục làm sao bị giết.
Hơn tất cả, hai người này ăn mặc gạ cả sủ kỳ trang phục.
Hắn nhưng là làm gián điệp hai mang, vừa là của xạ sổ gì vừa là của họ rồ Simaz, hắn thế nào lại không biết mang trang phục gạ cả sủ kỳ mang ý vị thế nào?
Biết thì lại thế nào?
Không biết thì lại làm sao?
Đây nhưng là nhà ta, cũng giống như cách ngươi nói chuyện vậy, nhà ta có chỗ đến. Lý nào ta lại cho nó khoét nhà đục cửa?
Nhìn rõ ràng sao?
Kenji ánh lạnh nhạt chỉ mái nhà bên đó, nơi đấy chính là một vết rách kéo dài, đây là do gã ạ dạ giết tên làng âm thanh tạo thành.
Không, không ta nhưng là người nhà, ta là người của xạ số gì.
Cả bù tổ không còn có suy nghĩ nhiều nữa rồi, hắn cảm nhận được vùng không gian bên cạnh hắn càng lúc càng co lại, nếu không nói nhanh ra rất có thể hắn bị bóp chết ngay bây giờ.
Không.
Họ rồ xì mà hay xạ số gì đều vậy trước mặt ta, thực lực chúng còn chưa đáng nhìn, thế nên yên tâm chết đi à.
Không 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 muốn.
À à à. Cả cơ thể cả bụ tổ chính là điên cuồng bị bóp méo lại, tròn mắt cũng chừng lồi đi ra, rất nhanh thôi, tựa như pháo hoa một dạng, nổ ra thành một đám bọt máu.
Cả ngươi nữa chết đi.
Vậy mắt nhìn hãy ắt, cũng tương tự như cả bụ tổ, đều giống nhau nổ chết.
Chạy được.
Vì cái gì là sủ cả cụ cứu sao?
Ban nãy kẻn gì cũng không tận lực phong cấm vùng không gian kia, cho nên câu trả lời đơn giản hẳn là sủ cả cụ cứu lấy gà ạ dạ đi, tất nhiên kẻn gì cũng không có quan tâm lắm, dù sao cũng không có ý định giết chết gà ạ dạ, hắn còn có tác dụng.
Còn ba người này, chết chưa hết tội.
Cả bù tổ với rỗ nhìn làng cắt không nói, thế nhưng hãy ắt, hẳn không đơn giản bám theo ba người này đi, mục đích đơn giản hì dù dẹn phải đến, hẳn không có nói rõ ràng, chính là vì muốn theo dõi ba người này, đồng thời chính là kẹn gì cùng nạ ố gì, nói gì thì Kỳ Kỳ Ổ cũng là nhà của hai người.
Những cái xác này nên thế nào xử lý đây?
Nạ ố gì nhữ mày nhìn bé bét ba cái xác không khỏi hỏi.
Mặc kệ cho quả mổ đi.
Thế nhưng chẳng phải thế này người khác phát hiện thế nào?
Nạ ố gì có chút không hiểu, thế nhưng vẫn cứ mặc kệ đó, kẹn gì hẳn tự có cách nghĩ riêng đi.
Quyển 5 chương 79, qua nhanh 2 năm.
Hôm sau tin tức cuối cùng rồi cũng đến thai mọi người, ba người chết thảm tại Kỳ Kỳ Ổ cũng được mọi người đồn thổi lên, tuy nhiên với cao tầng thì lắng lại nó cũng không quá mức khó khăn.
Tang lễ hay hạt cũng nhanh chóng tổ chức rồi, người khác có thể không rõ ràng, tuy nhiên họ rổ xỉ mà cũng hỉ dù rèn lại rõ ràng nhất.
Tuy nhiên vì mối giao hảo giữa hai nước, thì dù rèn cũng hứa các loại thư tín mang về cho cả giặc, thế nhưng cả dẹt đã chết, người nhận được cũng chỉ có họ rổ xỉ mà thôi.
Ngược lại họ rổ xỉ mà cũng không có làm ra cái gì huyên áo,
nếu chỉ vì một tên rồ nhìn chết mà làm hỏng đi kế hoạch của hắn thì cực kỳ không may rồi, còn cả bụ tổ chết, vậy liền chết đi, hắn cũng rõ ràng đến cả bụ tổ chỉ là gián điệp được cài đến bên cạnh hắn mà thôi, ngược lại thì kiếm một tên mới phụ tá, chẳng có gì khó khăn, hắn không thiếu nhất chính là người. Ngược lại nhìn ra mới rồi kết quả, ta nghĩ nên là đi đâu đó một chuyến. Nhìn bên cạnh nạ ố gì, Kenji bất giác buột ra một câu. Vậy còn chung nhìn. Không, đã không còn gì đáng xem, kết quả đã có rồi đi thôi. Úng nghe ngươi. Hai người cứ vậy hình bóng ẩn hiện mờ ảo biến mất khỏi làng lá. Năm hơn 2 năm sau năm. Trên đỉnh một ngọn núi tuyết, Kenji lặng yên ngồi trước bàn trà, bên cạnh đó nạ ố gì nhẹ nhàng chu đáo rót ra hai chén. Bọn họ đã tìm được và đang lên đường đi bắt thất vĩ và ngũ vĩ rồi. Hơ mờ, tiến độ không sai, kế tiếp chúng ta nên hành động rồi, thời gian này đi chơi là đủ rồi, bắt tay làm việc thôi. Chúng ta hiện tại đi đâu bây giờ? Hai người ngồi trên lưng khổng lồ chim ưng bay đi, nạ ố gì không nhịn được quay mặt hỏi. Hơ mờ, thì đàn cùng cả cụ dù đi bắt nhị vĩ, bèn đi bắt thất vĩ, xả xô gì cùng ấy đã dạ đi bắt nhất vĩ, như vậy còn nhỏ mịt trịa đi bắt tứ vĩ rồi chúng ta đi chơi. Ban nãy ngươi không phải nói là, đến lúc chúng ta hành động sao? A, ta có nói vậy à? Hai người vẹo một đường bay trên bầu trời mất hút. 11. Hai người một đường bay đi, thời gian không có tới bao lâu, thông báo tập hợp từ chiếc nhận phát ra đến rồi. Nhanh như vậy bắt được rồi sao? Ừ, hẳn là. Hai người không có cách, cũng đành phải tại đó dừng lại rồi, đứng trên một đỉnh núi hai người chính tại xếp bằng phẳng dưới đất. Xuất hiện trong một không gian khác, nhìn đến đó đã nằm im gà ạ dạ rồi, mọi người không ai nói nhảm, đều phân biệt đứng tại đó dùng cửu long chú ấn, rút ra vi thú trả cơ dạ. Do số lượng thành viên đã thừa, cho nên người bắt vi thú sẽ không cần phải phong ấn. Thay vào đó sẽ đứng đó trông coi chủ thể, thế nên là xạ xô gì cùng ấy đạ dạ liền đứng tại đó trông coi gà ạ dạ rồi. Nhìn đến gà ạ dạ từng chút một bị mài mòn đi trả cơ dạ, kèn gì không khỏi cảm giác chậm chạp. Nếu được, bản thân chỉ cần vài giây mà thôi, nhưng mà thôi, đợi kiểu này cũng hay. Thời gian từng điểm từng bệt mở trôi qua, trả cơ dạ vi thú cũng vậy mà dần dần hao kiệt. Ô hát ta thấy cổ nổ hạn nghị dạ đang đến đây đấy, có hay không cần ta đi ngăn cản? Kèn gì từ từ nói, đánh tỉnh đám người cũng bởi vậy mở ra đôi mắt. Không phải còn ấy đa dạ cùng xạ sổ gì sao? Hơ mờ, hai người này trông coi chủ thể rồi, nếu để chúng tìm được quấy rối chẳng may làm hỏng chủ thể thì không hay, vẫn là để ta ra ngăn chút thời gian đi. Kenji mỉm cười nhảy ra khỏi vị trí, ấy đa dạ ngay sau đó chính là thay thế vào vị trí, dù sao thì ngón đeo nhẫn của Kenji với ấy đa dạ là cùng một vị trí. Vậy nhờ ngươi, thủ lĩnh ta nghĩ cùng đi, ta vừa vặn còn một chút chuyện cần xử lý với Cổ Nổ Hạ. Ichia đột nhiên mở miệng một câu, lẽ ra hắn nghe đến Cổ Nổ Hạ nghĩ dạ, tuy nhiên khi thấy Kenji có ý định đi ngăn cản, trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Được rồi, cũng còn một chút thời gian nữa liền hoàn thành phong ấn rồi. Chưa hết, còn một nhóm nữa từ phương hướng khác tới, là Mại Tổ Gai, Huy. Z lúc này cũng lên tiếng nhắc thoáng một câu. Thủ lĩnh, để ta đi hắn còn thiếu nợ ta một cú đá đây. Ben gật đầu một cái, đến nỗi bên đó xả sổ gì với ấy đã dạ thực sự khó hiểu, vậy bắt hai bọn họ ngồi trong một cái xác làm gì. Rơi khỏi vùng này không gian, Ken gì chính là mở mắt ra biến mất tại chỗ, xác định được rồi vị trí hiện tại của ít triệu cùng kỳ sạm. Hai người này trên đường đi bắt tư vĩ. Thế nhưng xuất hiện ở đây hẳn có chút lạ, nếu tính đi đường tắt sẽ nhanh hơn không chỉ một đoạn hai đoạn, hẳn là chủ ý của Ichia đi, liền sớm biết nhóm ấy đã dạ bắt được nhất vi trước nên là đi đường này sao. Thông minh. Kenji xuất hiện lần nữa là tại trước mặt hai người rồi. Ta cùng Ichia một nhóm, còn ngươi tự đi riêng thôi. Lẫn nhau gật đầu một cái, lấy Ichia phương hướng, rất nhanh ba người đến trước cửa hang động nhóm ấy đã dạ rồi, thế nhưng là ba người cũng không đi vào, mà chia làm hai hướng đi. Ichia, ngươi vì sao lại muốn gặp gỡ nhóm Kakashi đâu nhỉ? Theo lý thì ta một mình đủ giết sạch đám đó rồi chứ. Kenji nhìn Ichia khỏe miệng cong lên hỏi. Chúng ta chỉ đi ngăn cản không phải đi giết người, như vậy dẫn đến nhiều thứ không cần thiết phiền toái xảy ra. Ichia nhìn Kenji trả lời một câu, hắn nhưng e sợ Kenji giết họ, hoặc những thành viên khác ra tay, cho nên là mới đi theo, hơn tất cả hắn muốn đi kiểm tra nạ rủ tổ. Thú vị, đôi mắt của ngươi ta nhìn thấy sự cô độc, giống với ta ngày trước. Giống ngươi. Ichia không khỏi quay mặt nhìn Kenji một cái, thế nhưng là nào có đôi mắt nào, phía đó nhưng là một chiếc kính đen che khuất hoàn toàn. Giống nhau. Đó là hiện tại của ngươi so với quá khứ ta. Thế nhưng là ta đã khác, ngươi biết khác nhau giữa ta và ngươi không? Đó là gia đình, ta có gia đình, còn ngươi thì không, trước đây nếu cho ta là ngươi, ta không ngại đứng cùng gia tộc phản bội làng lá. Nói đến đây, thần sắc Ichia khẽ biến một tí, thế nhưng rất nhanh trở lại như cũ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ô hát, không hiểu hay cố ý không hiểu cũng chẳng sao, tất cả mọi thứ về ngươi lẫn đàn rổ giao dịch ta đều rõ, việc ngươi đang làm ta cũng rõ ràng hết thảy, tất nhiên là ta cũng chẳng quan tâm hay là để ý, ta chỉ hứng thú nên cùng ngươi nói chơi vậy. Bảo vệ danh dự gia tộc là sai sao bảo vệ làng lá cũng là sai. Lẽ nào để chiến tranh nổ ra lại đúng? Ichia thở dài nhìn Kenji nghiêm túc nói, hắn biết Kenji trải qua nhiều hơn hắn, đến đây thì lại có cái gì che giấu, hắn cũng không nhìn ra Kenji trung tâm với Akatsuki, tựa giống như đi chơi hơn là. Thực tế thì hắn không hề biết hắn giao tiếp với Kenji, đồng thời cũng bị mị hồ từ trong lời nói mê hoặc, khiến cho bản thân thêm phần tin tưởng Kenji. Ta không nói ngươi làm sai hay càng đúng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng nếu đặt ta là ngươi, ta sẽ diệt sạch làng lá. Vì cái gì? Hờ mờ. Vì cái gì? Vì gia đình, vì người ta yêu, vì cha mẹ, vì đứa em trai, lẽ nào chính tay sát hại cả gia tộc chỉ vì bảo vệ làng lá lẫn đến bảo vệ danh dự ủ trí hạ, cái này thì ta cảm thấy buồn cười hơn là vĩ đại, gia đình là thứ quý giá nhất, tất cả mọi thứ đều không là gì cả. Ngươi nói nhiều như vậy vì cái gì? Ít chia khó hiểu nhìn cái gì, lẽ nào nói nãy giờ mà mục đích liền không có hay sao?
Không, nói chuyện để giết thời gian thôi, mỗi người có một quan điểm, chí ít dù ta coi đó là ngu ngốc hay gì nữa, nhưng vì ngươi là người cùng bọn ta chung một tổ chức, thế nên ta tôn trọng ngươi, cũng dễ hiểu thôi.
Vậy có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì lại gia nhập tổ chức sao?
Ít chia không nhịn được, buột miệng hỏi một câu.
Ta chỉ là nhàm chán mà thôi, những gì ta nói trên kia ngươi cứ nghĩ, còn cái hỏa ý chí của ngươi hẳn là phát lên từ tên đệ tử đầu tiên của ta chứ.
Mà đã dạ cách làm đủ quyết đoán hơn nhiều, nếu như ngươi có một đứa con ngươi sẽ lựa chọn tiêu diệt cả thế giới bảo vệ con, hay là chính tay giết đứa con bảo vệ thế giới đây?
Nghe được Kenji nói, ít chia có chút dao động, thật hắn sẽ một lần nữa vì làng vì hòa bình mà chính tay giết con của mình sao?
Ngươi sẽ làm thế nào?
Ta tất nhiên là giết sạch sẽ rồi, giết hết giết đến không còn một cái gì vấy bẩn được gia đình ta thì thôi, đó gọi là ích kỷ, tất nhiên những cái kia không áp đặt lên ta được.
A, chúng đến rồi kìa.
Dứt lời, Kenji cùng ít chia mời không tiếp tục trò chuyện, thay vào đó, hai người từ từ mà tiến tới phía trước, nơi đó một nhóm người đang hướng nơi đây chạy đến.
Ngươi ra trước, ta xem là tốt rồi.
Quyển 5 chương 80, gặp thử nhóm Kakashi.
Gặp đến Ichia, cả đám người phanh lại gấp gáp ngưng trọng nhìn phía trước.
Uchiha Ichia.
Nạ dù tổ mồ hôi chạy xuống, ngưng trọng nhìn trước mắt người kia, không riêng gì nạ dù tổ mà còn lại người cũng tương tự như vậy.
Mọi người đừng nhìn vào mắt hắn.
Muộn rồi, nạ dù tổ đã bị dính ảo thuật.
Kenji đứng tại phụ cận không xa vắt chân từ tốn lẩm bẩm.
Ichia vẫn cứ như vậy đứng bất động, ngoài nạ dù tổ thần sắc bất thường ra, ba người khác đều không sao cả.
Thực tế thì Ichia ảo thuật cũng đâu nhất thiết phải là đôi mắt đâu, một ngón tay liền đủ rồi.
Dạ bốn.
Dạ sẽ gặng.
Nạ dù tổ tựa như mất hồn một dạng, chạy vọt lên trước dạ sẻn gẳng đánh thẳng vào không khí.
Không được.
Nạ dù tổ đã bị dính ảo thuật.
Thực tế bên trong ảo thuật, cả cạ sĩ tiến lên tấn công, tuy nhiên phân thân ít chia lại vọt ra hướng phía nạ dù tổ, cuối cùng mới bị nạ dù tổ một dạ sẻn gẳng đánh bể.
Mau giải ảo thuật cho nạ dù tổ.
Chia rổ cùng xạ cụ dạ gật đầu một cái nhảy vọt ra trước giải trừ đi ảo thuật cho nạ dù tổ.
Đây.
Vừa rồi.
Nạ dù tổ tỉnh dậy một khắc, khuôn mặt ngơ ngác nhìn đám người, tuy biết rằng ảo thuật, thế nhưng không phải cả cạ sĩ tấn công ít chia rồi sao?
Là ảo thuật. Cậu đã bị dính nó ngay từ đầu, nhưng không sao rồi, tớ cùng bà Chia Rồ đã giải trừ.
Thực tế thì mọi người nhìn ra chỉ trong chớp mắt một khoảng ngắn thời gian, thế nhưng là nạ dụ tổ bên trong ảo thuật trải qua bao nhiêu, bản thân lại rõ ràng nhất.
Siêu.
Cả cả sĩ nhân lúc ịt chia lấy lại ổn định sau ảo thuật, ngay lập tức chính là vọt lên phía trước, tuy nhiên hắn khinh thường tốc độ kết ấn của ịt chia rồi.
Hòa độn, phụng tiên hỏa chi thuật, cả tổng họ Sen Ka Nozuts.
Ngẩng cao đầu khỏi cổ áo, từ trong miệng ịt chia, vài viên quả cầu lửa nhỏ bay tán loạn hướng về cả cả sĩ bay tới. Ngay tại khi cả cạ sĩ nhảy lên cao né đạn một khắc, Ichia hai tay lại lấy tốc độ khủng khiếp kết thêm ấn khác.
Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật, go cạ kỳ u no rút.
Khủng bố nóng bỏng quả cầu lửa bắn mạnh về hướng nạ rủ tổ đám người mà đi, tuy nhiên nạ rủ tổ đám người nhanh chóng phát hiện kịp thời tránh lui đi xa.
Âm vang một tiếng đinh đương, bụi mù cứ vậy mà bốc lên, tâm thần chìm đắm vào phía trước thì tiếng lôi điện chiêng chiếc chính là vang lên, tiếng kêu tựa như ngàn vạn lôi điệu đang gieo họ.
Lôi độn, giải kỳ gì?
Cành tanh cành.
Lôi điện đi qua, không nói đúng hơn là cả cạ sĩ mang theo sấm sét đi qua. Tựa như một chiếc máy cày, kéo theo một đường danh cách ra, thẳng về Ichia mà đâm đến.
Ichia tốc độ không chậm, xa dìn gẳng bốn dĩ xem thấu chuyển động, cả người ngay lập tức nhảy lên cao né ra chiêu thức cả cả xì.
Hả?
Tựa như phát hiện gì đó, Ichia giật mình ngẩng đầu lên cao.
Dạ sen gẳng.
Dạ sen gẳng nạ rủ tổ tưởng như đắc thủ một dạng, xoáy ngang ngực Ichia, thế nhưng là ngay tại lúc đó, một tiếng bụt và một làn khói nổ ra.
Phân thân.
Ichia vẫn vậy, đứng thảnh thơi nơi đó, thậm chí một vết bụi cũng không dính, chứ đừng nói đến bị thương.
Đang tại đứng nơi đó, Ichia bỗng chợt chính là phát hiện, trong không khí, từng tầng sương mù đang dần dần bao phủ, thậm chí nồng độ đang không ngừng dày đặc hơn.
Dùng sương mù sát thực ngăn cản được gần rụt rất nhiều, đây là một ý hay, thế nhưng, với xạ dìn gẳng nó vô dụng, cả cả sĩ san.
Ichia đôi mắt lóe ra quang mang đỏ thẫm nhìn hướng về gốc cây bên cạnh, đồng thời lúc đó cả cả sĩ cũng từ đấy bước ra.
Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật.
Thêm một khổng lồ hỏa thuật bắn ra, hướng về cả cả sĩ phương hướng.
Ở ba,
khủng bố cơn nổ chấn động toàn bộ khu rừng, đứng phụ cận, kèn gì lắc lắc đầu, cái này động tĩnh cũng quá lớn đi.
Cơn nổ không gây tổn thương cho cả cạ sĩ đám người, thế nhưng là toàn bộ sương mù cũng bị sức nóng của lửa gọn gàng thổi bay.
Nhìn đến bên cạnh một chiếc hố, trong đó còn riêng một chiếc hố sâu khác, Ichia nhíu lại xạ dìn gẳng giật mình nhảy lui ra.
Ầm.
Ngay vừa lui ra một khắc, cả cạ sĩ từ dưới chân Ichia bất ngờ nhảy lên, một quyền thẳng hướng Ichia.
Đáng tiếc, tuy có cố gắng nhưng vì Ichia sớm phát hiện cho nên việc né ra cũng đơn giản.
Bập.
Né ra xong còn chưa hết, Ichia một tay kéo lấy tay cả cạ sĩ, tay bên kia bắt lại đầu, mắt đối mắt, thế nhưng Ichia nhanh chóng phát hiện lạ thường rồi.
Thật tốt kế hoạch, chả trách ảo thuật không có tác dụng, đơn giản vì nó là phân thân.
Cả cạ sĩ phân thân nghe xong cũng không có phản bác, tay kia nắm chặt lại tay ịt chìa hỏng không cho chạy thoát, còn bản thể lại từ từ leo ra từ chiếc hố ban nãy.
Phân thân ta đã bắt chặt lại hắn, nhanh lên nạ rủ tổ.
Hét lên một câu, nạ rủ tổ cũng không làm cả cạ sĩ thất vọng, một đôi mắt đỏ của cửu vĩ, thêm trên vết hằn trên mặt cũng rõ rệt không ít.
Ổ đạ mạ dạ sẽ gặng.
Hét dài một tiếng, nạ dù tổ cùng phân thân tốc độ nhanh nhất hướng về ít chia đâm đến.
Thất bại à?
Ít chia nhẹ giọng lẩm bẩm, khoe miệng cũng câu lên một nụ cười nhạt.
Ầm ầm ầm.
Dạ sen găng mạnh mẽ uy lực nhanh chóng làm đất đá xung quanh vụ nổ bị xoáy đến vỡ vụn, từng tầng bị đào bay đi, cuối cùng nhìn thấy có lẽ chỉ là lấp lóe một tia sáng nổ bể ra.
Thành công.
Nạ dù tổ vui vẻ hét lên, đáng tiếng cả cạ xì nói một câu, đang từ vui vẻ mát tổ xuống xe rồ.
Không.
Đây không phải ít chia.
Cả cạ xì nói xong một khắc, nạ dù tổ đám người chấn động hướng về phía cái xác.
Đây ba.
Bà chia rồ, bà biết người này sao?
Biết hắn là một trong rồ nhìn làng cát.
Chia rồ mồ hôi chạy xuống nhìn cái xác, run giọng nói.
Cả đám người bấy giờ mới kinh hãi lên, nếu như vậy rốt cuộc là ai cùng bọn họ chiến đấu, vừa rồi cả cạ sĩ có thể khẳng định một điều, đó chắc chắn là ít chia không giả.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây ba?
Nạ dù tổ khó chịu hét lên một cái, ban nãy nhưng là khổ sở lắm mới có thể đánh bại được ít chia, thế nhưng là cuối cùng biến thành không phải.
Bút bút bút.
À dự, trận đấu đẹp mắt thật, đánh bại được ít chia một nửa khả năng, như vậy là mạnh mẽ rồi.
Kenji nhẹ nhàng bước ra từ trong rừng cây, miệng vẫn cong lên nụ cười trên môi, đây vừa là khen tặng, vừa chê cười, đủ cả.
Không cần khẩn trương. Muốn giết các ngươi khẩn trương cũng vô ích, ta đến vì muốn tiêu hủy cái xác này mà thôi.
Kenji không tiếp tục để ý đám người, dưới chân một tầng tinh thể đang chậm rãi ngưng kết lại cái xác, đám người nhìn thấy tinh thể đang lan rộng, sợ hãi nhảy lui về phía sau vài bước. Rất nhanh chóng, cái xác biến thành hoàn hảo nhất tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng là Kenji trực tiếp bóp nát thành mảnh vụn là tả lượn lờ trong không khí. Mảnh vụn rất nhanh bay lượn hợp thành hình dáng một chiếc ghế, Kenji cũng bởi vậy nhẹ nhõm ngồi xuống đó.
"Vậy, ngươi nói chúng ta đánh bại uy chia một nửa sức mạnh rốt cuộc là sao hả?"
"Trả lời ta."
"Nana."
Nạ dù tổ cung gấp gáp quá đấy, chúng ta nhưng không có thủ án đi.
Trả lời ta, các ngươi bắt gà ạ dạ với mục đích gì, cậu ấy giờ sao rồi?
Kenji bình tĩnh nhìn bạo nổ nạ dù tổ bình chân như vậy không hề tức giận, có chăng chỉ cảm thấy hài hước.
Thế, ngươi hỏi nhiều vậy, ta biết trả lời làm sao bây giờ, trả lời cái gì trước nào?
Chống cằm lười biếng nhìn đám người, Kenji gõ gõ thành ghế tựa như đợi đối phương nói chuyện vậy, mà đích thật chính là đợi đối phương nói chuyện.
Bắt đầu từ tại sao ít chia lại biến thành rồ nhìn làng ta trước đi.
Chia rồ ánh mắt lấp lóe nhìn Kenji.
Đơn giản là chúng ta nha. Có một nhân thuật tương tự như nghịch đảo triệu hồi nha, nhưng so nó có lợi hơi, cũng là có hại hơn.
Tạo ra một cái xác, khi gặp nguy hiểm liền thế mạng thay, tất nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ dùng được một phần thực lực thôi, chứ các ngươi nghĩ ít chia sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng các ngươi có phần thắng sao?
Hóa ra là thế, chả trách thì chia nói không sử dụng được hoàn toàn xạ dìn gặng nếu vậy thực lực chân chính còn đến mức nào.
Tựa như nhìn ra cả cạ xì suy nghĩ một dạng, kèn gì cười phẩy một cái.
Yên tâm đi nào, cái này nhân thuật đâu phải lúc nào cũng dùng được, với lại cũng chả có ai muốn dùng một nửa thực lực chạy lông nông a. Mục đích chỉ là kéo chút thời gian mà thôi, chứ ngươi nghĩ ta rảnh đến mức ngồi đây cùng các ngươi nói chuyện phiếm à ha ha.
Cái quái gì?
Như vậy, không tốt.
Gà ạ dạ, các ngươi làm gì gà ạ dạ rồi?
Ha ha, không làm gì, bọn ta chỉ rút ra vĩ thú trong người cậu ta thôi, xong việc bọn ta trả, có gì mà phải căng thẳng lên thế.
Kenji ác ý nụ cười, mẹ nó chứ làm phản phái có như vậy vui à.
Quyền 5 chương 81, Nạ dù tổ.
Rút ra vĩ thú.
Cái gì?
Các ngươi làm gì cậu ta, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cảm giác thật không ổn. Nạ dù rồ hét lớn lên chất vấn, bên cạnh đó cả cạ sĩ cùng chia rồ trực tiếp lắc đầu.
Rút ra vĩ thú, chủ thể chỉ có một con đường chết, trừ phi là ủ rủ mạ kỳ tộc nhân có được cường đại sức sống.
Chia rồ lắc đầu tỏ ý bất lực, vẻ mặt buồn tiêu như đưa đám.
Gà ạ dạ bốn, ta giết ngươi, chúng ta đã làm gì sai chứ, cậu ta đã làm gì, tại sao tất cả các ngươi đối xử như vậy với cậu ta, vì cái gì?
Chỉ vì chúng ta là gì nụ gì kia sao?
Nạ dù tổ tức giận đến run rẩy, trà cờ giả cửu vĩ lưu chuyển đỏ lử, lao lên phía kẻn gì đầm đến, khuôn mặt vô cùng dữ tợn.
Rô hẹn bốn.
Từ chân ghế Kenji, từng mảnh pha lê bắt đầu vụn nhỏ bay là tả hợp thành vào thanh kim châm bắn về phía tay chân nạ dù tổ.
Phấp phấp phấp.
Á á á.
Bay ngược ra ngoài, nạ dù tổ bốn vị trí bốn vết máu chảy ngược ra, đến lúc này Kenji mới mở miệng.
Vĩ thu áo ngoài vẫn chưa thành công nắm giữ như vậy ngươi hiện tại vẫn là trình độ thịt cá nằm trên thất đợi bọn ta bắt, không điều khiển được trả cờ giả cửu vĩ, ngươi yếu đến đáng thương, ngươi cũng không thuần huyết thống ủ dù mạ kỳ, cho nên rút ra vĩ thú, ngươi chỉ có một con đường chết ba.
Chữ chết Kenji nói vô cùng nặng nề.
Hơm mờ. Xem nào, tính toán các ngươi còn vài tiếng nữa để đi đón hắn à, công việc rút ra trả cờ dạ tương đối lâu cho nên là chúng ta đặc cách đến ngăn cản nè, như vậy liền cố gắng lên, và tạm biệt, à quên nói cho ngươi, hiện tại xạ sủ kẻ so ngươi mạnh hơn nhiều lắm.
Dứt lời, Kenji tựa như tinh thể vỡ vụn, rơi vãi ra đất, khí tức cũng hoàn toàn biến mất luôn.
Đừng chạy đứng lại.
Nạ dù tổ vô lực hét lớn lên, không cam lòng bản thân yếu đuối, ban nay hắn cảm giác hắn mạnh hơn bao giờ hết, thế nhưng vẫn là một chiêu bại mất, thậm chí không có sức phản kháng.
Vì cớ gì không ra tay?
Chia rồ khó hiểu nhìn cả cạ sĩ hỏi một câu.
Hắn không có thả sát khí, chứng tỏ hắn cũng không muốn giết chúng ta.
Cả cạ sĩ bất đắc dĩ nhìn nạ dụ tổ bốn miệng vết thương đang khép lại nhờ có xạ cụ dạ trị liệu, không khỏi âm thầm thở dài.
Hắn mạnh hơn ít chia sao?
Ta nhưng không cảm nhận được hắn trả cờ dạ dao động.
Ừ, mạnh hơn rất nhiều, chính xác mà nói, không bắt được trả cờ dạ của hắn, càng khó xác định hắn mạnh bao nhiêu,
nhưng thậm chí ngay cả bị ạ cựu gẳng cũng không thể kiểm tra hắn, ý vị này bà hiểu chứ? Cả cạ sĩ sensei, lập tức lên đường thôi, nếu không sẽ không kịp cứu gã ạ giả mất. Nạ dù tổ vết thương vừa khép lại, ngay lập tức hấp tấp vội vàng hô hào mọi người. 10. Đứng bên đó không xa, Kenji ánh mắt thăm thẳm nhìn bốn người hết tốc lực phương hướng hang đá đi đến. Đứng dưới vòm trời này, bản thân không thể biết được hiện tại vẫn đang bị đùa bỡn dưới một bàn tay vô hình thật đáng thương, cái gọi là số mệnh chi tử cũng chỉ là vùng thế giới này quân cờ mà thôi, ta nói đúng sao? Toàn chi thiên phú thả ra, Kenji tự nhìn lên bầu trời nhỉ non vài câu, cuối cùng thu hồi rời đi. Xoay người một vòng, Naoji cũng đã mở mắt ra chờ đợi Kenji trở về, rốt cục hai người lại hướng về một nơi khác đi. Chúng ta hiện tại nên đi đâu? Kenji giữ im lặng thoáng chốc, hai mắt đăm đăm nhìn phía trước mới mở miệng lên tiếng. Trước hết trở lại Thiên Hồ Lâm, ta vừa nghĩ ra một cái mới kỹ năng vô cùng đẹp mắt, trở lại vài ngày hoàn thành nó. Đối nhau gật đầu, hai người một đường phi thẳng Thiên Hồ Lâm. Trở về rồi Thiên Hồ Lâm, cảnh vật vẫn vậy không chút thay đổi, Kenji chính ngay lập tức bắt tay thử nghiệm rồi. Ban nãy nhìn những tinh thể mảnh vụn, Kenji chợt nhớ đến kỹ năng của cụ chỉ kỳ bị Aqua, Berlin, dễ bọn dạ cụ dạ ca hỏi oxy. Cái này hiện tại đối với Kenji không có chút tác dụng nào, thế nhưng rảnh rỗi, hoàn thành nó mang ra loẻ cũng không sao. Từng thanh tinh thể nhọn hoắt xuất hiện trong không khí, lở lửng bên cạnh Kenji. Tỏa ra, nhấp nhẹ miệng, vài chục miếng tinh thể ngay lập tức hóa thành muôn vạn mảnh vỡ, chiếu sáng lấp lánh khắp nơi trong không khí. Hơ mờ, mảnh vụn hơi khó điều khiển một chút, nhưng nếu như hoàn thành liền có nguyên một đòn phá quân hợp lý. Từng tiếng reng reng vang vọng khắp nơi, tạo thành vòng xoáy quanh cơ thể, tựa như một làn báo cắt một dạng. Cảnh bạch đề kiếm, vây nốt cũng không sai. Vừa nghĩ trong đầu, toàn bộ mảnh tinh thể ngay lập tức tỏa ra lắp ráp thành nhiều tầng kiếm sáng long lanh liên tục xoay tròn. Hình dáng đã có quy mô, uy lực nên để sau rồi hướng tới. Cứ như vậy vài tháng này, Kenji liên tục đào móc tất cả các loại kỹ năng cơ sở nhất, từ thấp đến cao và ngược lại, tất cả đều được chỉnh chu một cách vô cùng hợp lý, uy lực cũng tăng lên đến một tầng thứ vô cùng cao mới. Hiển nhiên thôi, bận rộn với một đống kỹ năng lớn nhưng lại quên mất đi những cái căn bản, đó không phải một cái ý hay một chút nào, ai biết được sẽ một lúc nào đó rơi đến một cái thế giới thấp kém, mà bản thân phải phong ấn lại ma lực đâu. Nhìn đến không trung từng đóa hoa tuyết đang không ngừng rơi xuống, cũng tại ngay lúc đó toàn bộ đều bị tinh thể hóa hoàn rơi rụng xuống, tuy nhiên vẫn chưa kịp chạm đất từng mảnh tinh thể lại cứ vậy hóa thành li ti bụi mù biến mất. Xếp bằng tại đình viện giữa hồ, từng phù văn ẩn hiện quanh cơ thể Kenji bắt đầu rút trở về. Toàn chi đếm ra được, từ đâu sinh ra, như thế nào hủy diệt, như thế nào lại tan biến, thế nào là căn nguyên, thế nào là khái niệm, thực tại. Căn nguyên đi đôi với sinh ra, tinh thể từ hoa tuyết ngưng kết, hoa tuyết từ hơi nước mà tạo thành, cứ vậy rồi bị phân giải tan biến, đó gọi là hủy diệt, biến mất tựa như chưa từng tồn tại, đó gọi là khái niệm, lau sạch sẽ thậm chí biến mất hoàn toàn khỏi trí óc hay tư duy người khác, đó gọi là thực tại. Tất nhiên với Kenji hiện tại, có thể nhìn ra căn nguyên, khái niệm hay là thực tại, thế nhưng là ngoài tiếp xúc hay hiểu nó ra, vẫn còn kém một khoảng cách khá xa để có thể cầm nắm nó lên, dù sao thì toàn chi giúp nhìn ra cũng không có giúp nắm giữ. Chúng ta có khách Naoji. Nhìn qua một bên Naoji vẫn còn đang trầm ngâm quan sát chính mình, Kenji không khỏi có chút buồn cười. Naoji. Liền cảm nhận được khá lâu từ trước, nhưng kệ chúng không phải sao. Ngốc đầu gõ gõ, Naoji quay ngờ vực hỏi một câu. Đúng là kệ chúng, ta là muốn không ngăn cản, từ nay đến sau một tuần, nếu như không thể vào đến đây, vậy thì xem ra cũng chỉ có vậy, không đáng quan tâm. Đến, chúng ta ăn cơm. 10. Trong khi đó bên ngoài Thiên Hồ Lâm, Tu Nạ cùng với hai người nữa đang tiến về nơi đây, hai người này không phải ai khác rồi, chính là Nạ Dụ Tổ cùng với Cạ Cạ Xì, còn lý do thì không ai biết. Ba người tình trạng hiện tại chính là lạc đường, thậm chí con chó của Cạ Cạ Xì cũng lạc luôn rồi. Hồ Cạ đại nhân, thật sự có thể đi vào hay sao? Chúng ta nhưng đã đi được nửa ngày rồi. Nạ Dụ Tổ chống nạch thở hổn hển, hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì lại phải ra đây, hắn cùng Cạ Cạ Xì nhưng chỉ tưởng thuật lại chuyện xảy ra khi đi cứu gà ạ dạ mà thôi, vậy liền bị mạnh mẽ dắt ra đây rồi. Cạ Cạ Xì vẫn giữ im lặng suốt quãng đường, hắn ngoài biết Kenji đặc thù thần bí ra, thì dù rèn cũng không có nói nhiều, hay nói đúng hơn là thậm chí còn không biết nhiều như Suna. Nhưng qua những chuyện xảy ra, hẳn Suna quen thuộc, hơn nữa còn có sâu xa cùng Kenji nhận thức. Yên lặng đi đi, đây là đặc thù địa điểm, trước nay chỉ có 3 cách đi vào. Cách gì? Nạ dù tổ nghe đến, đôi mắt sáng lên nhìn Suna, hắn thực sự mệt lắm, sương mù nơi đây tựa như ức chế bản thân thể lực một dạng vậy, càng lâu càng tốn sức. Thứ nhất, người bên trong chấp nhận, thứ hai, đặc thù thủ đoạn, thứ ba, may mắn. Tu Nạ đây cũng chỉ là lần thứ hai được đến đây, nghe đâu trước đây Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng chỉ là may mắn lạc vào trong. Xì, nói cũng bằng không, chi bằng phá hết đi khu rừng này cho nhanh. Nạ dù tổ bĩu môi một cái. Đây là một độn tạo nên rừng cây, ngươi có khả năng phá liền thử, trước đây có thể phá nhưng hiện tại nơi đây hẳn đã sửa đổi nhiều trừ phi ngươi muốn biến thành cái xác khô. Nói chưa dứt lời, Nạ dù tổ liền phân thân ra, tạo mới một quả cầu khổng lồ. Tổ Đạ Mạ Dạ sẽ gặng. Bành ba. Lấy phía trước ba người, một lốc xoáy khổng lồ khuyết đại lên, từng hàng cây cũng bởi vậy bị thổi bay tứ tán. Ha ha, thấy sao? Nạ dù tô đắc ý cười lớn một cái gì mà một độn, xem ra còn kém hơn cả dạ sẻn gắng. Đừng tốn thể lực vô ích, nhìn đi. Quyền 5 chương 82, nạ dù tô 2. Lắc đầu một cái xú nạ nhìn qua phía trước vừa mới bị phá hủy, toàn bộ khu đất trống chính là lấy mắt thường có thể nhìn thấy khủng bố tốc độ khôi phục. Từng khổng lồ thân gỗ chính tại đua nhau mọc dài ra, chỉ chưa đầy 5 giây, khu kia đất trống toàn bộ lại như nguyên bản lúc ban đầu.
Không phải chứ ba?
Há hốc mồm nhìn cảnh tượng tuy trước mặt, nạ dù tổ sụp đổ hoàn toàn, nhưng là thân thể châu bò vẫn có thể gắng gượng được, vừa rồi nói không đáng kể cũng không đúng, tuy nhiên cũng không đến nỗi hút cạn thể lực.
Ta nói rồi không tin.
Hai người kèn dị cùng nạ ổ dị từ từ thưởng thức bữa tối, bên cạnh một chiếc lăng kính tựa như màn hình đang chiếu lấy cảnh tượng ba người. Cứ như vậy trong vòng một tuần ba người này liền kiệt sức chết.
Đúng rồi, nhưng nếu chỉ như vậy thì câu chuyện trở nên nhạt hơn rất nhiều. Ngay cả cánh rừng căn bản nhất vẫn chưa thể vượt qua, vậy làm sao đến được cổng đâu? Trong vòng một tuần đến được cổng vào đã may mắn, chứ đừng nghĩ đến vào kế tiếp hải nữa, chung quy vẫn là thực lực kém quá nhiều.
Nạ ổ dị lắc đầu không tiếp tục nhìn, thay vào đó là ăn mình riêng phần thức ăn.
Đến vì hỏi ta vì sao bắt vĩ thú, đồng thời xin cho bỏ qua nạ dụ tổ sao?
Nhưng là đâu thể được mạng của nạ dụ tổ lẫn xả sủ kẻ sớm từ cách đây ngàn năm đã bị kẻn gì đánh dấu tử vong rồi, dãy rủa vô ích.
Kẻn gì?
Tập kiếm.
Cầm lấy tinh tế kiếm nhấc lên, nạ ổ gì hướng phía kẻn gì giơ lên.
Được rồi.
Gật đầu đáp ứng, một vùng không gian nổ bể ra, một thanh hoàng kim kiếm chính từ đó mà chui ra run rẩy bay xung quanh kẻn gì.
Rơi vào tay kẻn gì, tờ giờ ue hệt cả lọn hình dáng chính là từ từ cải biến, cùng với của nạ ổ gì kiếm ý hệt, tất nhiên là màu thì vẫn giữ nguyên vàng nóng, còn viên ngọc vẫn giữ nguyên của Aska lọn ngọc.
Đến đi.
Nhếch miệng cười. Kenji tỏ ý khiêu khích.
Nao gì không nói nhảm, kiếm trong tay chính là mạnh mẽ mà đâm liên tục liên hồi.
Kenji ánh mắt vui thích đảo đi đảo lại, đồng thời trên tay cũng liên tục liên hồi bạt đi ra công kích, từng tiếng bang bang liên tục liên hồi kêu vang, Nao gì ánh mắt càng ngày càng sắc bén xạ rỉn gẳng cũng căng hết sức ra.
Nhìn đến kiếm càng ngày càng nhanh, Nao gì nhịp độ càng ngày càng ổn định, Kenji vui vẻ ý cười càng đậm, Nao gì thiên phú đích thực tốt, mỗi lần cùng Kenji đánh đều sẽ chuyển mới một loại cách đánh làm quen nó, cũng tương tự như bên này.
Rất nhanh, nhưng chưa đủ hiểm vai trái.
Dứt lời Kenji nhấc nhẹ kiếm, lấy cán bạt đi ra đường kiếm, mu bàn tay cũng chuyển thế cầm kiếm hướng thẳng vai Nạ Ổ Dị mà đâm.
Nghe Kèn Dị nói, Nạ Ổ Dị cũng không chút nào phân tâm, vai trái lập tức tránh ra mũi kiếm, đồng thời tay cũng thả ra kiếm ngựa ra sau, mũi chân đá vào chuôi kiếm bể Kèn Dị.
Đừng để rơi kiếm, cách này không tốt dùng.
Trả lại một câu, Kèn Dị gậy trả cho Nạ Ổ Dị kiếm.
Hai người lại lần nữa đổi mới cách thức chiến đấu, từ đâm trọc đến ngang dọc, các loại công kích đều được nhuần nhuyễn thể hiện hết thảy.
Hôm nay đến đây thôi, xạ dìn gẳng sao chép được bao nhiêu tiểu xảo?
Tổng cộng 17 cách bất ngờ tấn công, 4 kỹ xảo bạc kiếm.
Nao gì gật đầu nghiêm túc tiêu hóa thông tin, có xạ dịn gẳng thì việc sao chép đòn tấn công khá đơn giản, nhưng thực hành lại khác rồi.
Không sai, khuya rồi ngủ thôi.
Hai người những tháng này vẫn luôn như vậy, sáng sớm dậy nói chuyện nhâm nhi trà thơm, chưa đến ăn cơm lại tập luyện, tối đến lại làm việc mờ ám, cuộc sống đơn giản trải qua dòng dã vài tháng và đến hiện tại vẫn như lịch cũ mà thực hành.
Cứ như vậy lại quá vài ngày.
Kenji, nhìn bọn họ đến cổng rồi này.
Kenji nhìn vào lăng kính, phía đó chính là cổng vào Thiên Hồ Lâm. Xung quanh bao phủ bởi vài bức tượng cửu vĩ khổng lồ bao quanh, trước cổng hai bức tượng chính đang quỳ gối há miệng chắn ngang cửa, đồng thời bên cạnh còn có ba thân ảnh.
7.
Rốt cuộc đến nơi sao?
Phu mẹ chết.
Nam vật ngửa ra đất, Nạ Dù Tổ thở sắp không ra hơi.
Thực tế thì mới đây kẻn gì mới sửa đổi lại quang cảnh nơi đây, khu rừng bên ngoài độ khó cũng bởi vậy tăng lên, những chiếc cây vây kín kia còn có công dụng hấp thu thể lực cơ chứ, bởi vậy mới khó khăn như thế xông vào.
Nhìn hai người mệt mỏi, Tu Nạ lắc lắc đầu lên tiếng.
Chưa đâu, đây mới chân chính là Thiên Hồ Lâm, kế tiếp tập trung đi sát nhau. Nếu không lạc đường liền khỏi phải đi ra.
Chơi ạ.
Vẫn chưa tới nơi, rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể gặp được đây, còn nữa cánh cổng này làm sao mở à, chả lẽ lại đánh vỡ nó.
Mà khoan, làm thế nào xung quanh đây toàn tượng cửu vĩ vật? Lẽ nào người này nhận biết cửu vĩ hay sao?
Cả cạ sĩ cũng đánh ra xung quanh đây toàn bộ.
Tiên lặng thoáng chốc đi, để xem nếu ngài đồng ý gặp mặt liền có thể, nếu không chúng ta liền trở về, ta cũng không có như ông nội thực lực đi vào, còn thêm việc ta đổ từ trước chưa bao giờ thắng qua.
Tu Nạ lắc lắc đầu tiến về hai bức tượng đá.
Hai tay hợp lại thành kính túi thấp đầu.
Tổ phụ đại nhân, Tu Nạ hướng đến gặp mặt.
Cái gì, tổ phụ?
Đùa gì thế, lẽ nào người bên trong không phải kẻn gì sao?
Hai người đứng bên cạnh nghe đến, ánh mắt trừng lớn không thể tin tưởng nhìn Tu Nạ, cái này quá mức đi.
Rất nhanh dị biến chính tại phát sinh rồi, bên cạnh hai bức tượng đá, đôi mắt tựa như nước ra mở dạng, một đôi thần bí con ngươi hiện hiện ra ngoài, đây cũng không phải gìn sợi gẳng, mà có phần giống Nạ Dụ Tổ cựu vĩ hình thái đôi mắt hơn.
Hai bức tượng đột nhiên chính là chậm chạp cử động, kế tiếp miệng phun tiếng người.
Nếu vì tên nhóc con kia mà đến, liền trở về đi thôi. Có những thứ định sẵn, vô ích thay đổi.
Ta.
Uy, tên kia.
Ta không cần biết ngươi là ai, là tổ phụ của Tsu Nạ bà hay cái gì, nhưng ngươi nói con người không thể thay đổi số phận bản thân ư, thật buồn cười.
Ô hát, con người các ngươi thú vị thật đấy, như vậy ngươi liền thay đổi đi thôi, đến tìm ta làm gì.
Tổ phụ, Tsu Nạ chỉ muốn gặp người nói chuyện.
Tsu Nạ ánh mắt cứng rắn nhìn chằm chằm tượng đá, cho dù cô không thể giúp Nạ Dụ Tổ vậy ít nhất cũng cần biết lý do kẻn gì làm như vậy, chí ít có thể khiến Nạ Dụ Tổ nỗ lực mạnh mẽ chống lại, tuy quyết định cho Nạ Dụ Tổ tới đây cực nguy hiểm. Nhưng nếu như Nạ Dụ Tổ vẫn ngu ngơ không nhận biết tình hình, thì so với càng thêm nguy hiểm.
Như vậy, vào đi.
Hai bức tượng đang tư thế quỷ chính là trở mình ngồi xổm lên, một thông đạo cũng từ đó mở ra.
Rất tốt, ngài đồng ý gặp.
Tu Nạ vui vẻ lên dẫn đầu bước vào.
Hồ Cạ Sa Mạ, cẩn thận.
Không có chuyện gì, muốn giết chúng ta sớm đã mất mạng từ lúc bên ngoài.
Dựa theo thông đạo,
một cánh rừng khổng lồ lại hiện hiện, đang khi nghĩ đến lại một lần nữa mò đường, thì cánh rừng bỗng nhiên tách ra một đường thẳng tắp tạo thành một lối đi. Kenji hiện tại không hề để ý chút nào, chín chiếc đuôi tùy ý vũ động cùng với Naoji giao thủ, Naoji mỗi lần đánh đến đều bị Kenji đuôi mềm mại tùy ý vạt ra công kích. Không có bỏ cuộc, Naoji tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người tựa như hai tia sáng thoát ẩn thoát hiện, rơi vào người khác có lẽ chỉ nhìn thấy không khí rung động mỗi lúc một nơi mà thôi, còn thân ảnh hoàn toàn không thấy rồi. Hai người giao thủ đồng thời cũng rơi vào tầm mắt ba người, thậm chí ba người cũng chưa có kịp thưởng thức cảnh đẹp trước mắt nữa kia. Hai người này tốc độ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Ba người chỉ nhìn thấy âm thanh bành bạch chạm nhau, cùng với bóng mờ khi hai người va chạm, phải nói là tàn ảnh mới đúng, bởi lẽ hai người nghe thấy âm thanh ở đây nhưng hình ảnh đã ở chỗ khác rồi, nói cách khác, hai người hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh, thế nhưng thế giới này cũng không biết khái niệm vận tốc âm thanh là gì, chỉ gói gọn trong hai từ cực nhanh mà thôi. Bọn họ đến rồi, tới đây thôi. Hai người không hẹn mà cùng nói, lóe ra một cái đã xuất hiện tại đỉnh viện, cả hai quần áo đều không nhiễm chút bụi, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không có. Tính đến giờ đám người mới rõ ràng chân diện kẻ gì, ngoài Sù Nạ biết kẻ gì không phải nhân loại ra, hai người kia lập tức chấn trụ. Cửu Vĩ, không đúng, tại sao còn mang hình dáng con người a, lại không đúng tại sao con người lại mọc ra đôi thai cùng đôi. A a a. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nạ Dù Tô ôm đầu gào lên một cái. Bất ngờ sao? Có cái gì mà phải bất ngờ? Chẳng phải gì gì dạ cũng là tu luyện từ rượu một sân sao? À kém chút quên, ngươi cũng chưa biết nó tồn tại. Quyền 5 chương 83, cái gọi là vận mệnh. Gõ gõ mặt bàn, Kenji chuyển tầm nhìn về phía Suna. Tổ phụ, Naoji sensei. Suna khuôn mặt có chút khó xử, lên tiếng chào một câu, thực tế mà nói, mục đích lần này chính là để Kenji không đối với Nạ Dù Tổ ra tay, nhưng là trước đã nói rõ ràng, nếu như vì chuyện đó họ có thể trở về. Naoji gật đầu một cái tiếp tục lặng lặng không có mở miệng, ánh mắt lại liếc nhìn Nạ Dù Tổ, nói đúng hơn là nhìn bên trong Nạ Dù Tổ. Trước đó phong ấn còn mạnh mẽ, cô không có tận lực để ý, tuy nhiên hiện tại phong ấn nới lỏng hơn nhiều, dù sao cô hiện tại cơ thể trả cờ dạ nhưng có một nửa là ký ưu bị trả cờ dạ, nói là một nửa cái gì nụ gì kỳ cũng không sai, chỉ là khác biệt về chất mà thôi. Vậy, đến nói chuyện gì nào? Nếu liên quan đến đằng sau ngươi người thì không cần thiết hỏi, nói đúng ra thì ta cũng chưa chắc trả lời. Phe phẩy bôi tựa như đang quá mát, Kenji nằm lười biếng nhìn ba người. Tổ phụ, người vì sao gia nhập Akatsuki, tại sao Akatsuki lại nhắm đến vi thú? Này, phải cần lý do mới gia nhập sao? Hơm mờ, nếu như cần lý do mà nói, vậy liền là nhảm chán đi, nhảm chán nên vào, còn bắt vĩ thú cũng hẳn là nhảm chán luôn. Nghe đến đây, rốt cục Nạ Dụ Tổ không thể nhịn được nữa, ngay lập tức quát tháo vang lên. Nhảm chán. Nhảm chán ngươi liền gia nhập tổ chức khủng bố truy nã, nhảm chán ngươi liền đi bắt vĩ thú, chúng ta gì nụ gì kỳ đã làm gì sai. Gã ạ dạ đã làm gì sai, vì cái gì hết lần này tất cả các ngươi đều đối xử như vậy với cậu ấy, hả? Nạ Dụ Tổ. Im miệng. Hồ Cả Xạ Mạ tại sao lại im miệng, chỉ vì hắn buồn chán, hắn có quyền định đoạt số phận ngươi khác hay sao? Nạ Dù Tổ căm phẫn ánh mắt nhìn Kenji, bàn tay không biết từ lúc nào siết chặt lại, máu tươi rớt ra. Nhìn đến phía trước tức giận run rẩy Nạ Dù Tổ, Kenji thật sâu nhìn một lần nữa, cuối cùng suy cười một cái. Mục tiêu ngươi đặt ra là gì? Hồ Cả sao? Ừ, cứ cho là Hồ Cả đi, nếu như vậy ta coi mục tiêu ta là gia nhập Akatsuki sau đó bắt vĩ thú, như vậy việc ta làm có gì không đúng à? Thật buồn cười biết bao nhiêu a, con người còn sống, rồi sẽ còn chiến tranh, vấn đề là thời gian mà thôi, chỉ nhìn được mặt nổi, còn trong tối chẳng biết gì hết. Làm gì có cái mục tiêu nào như thế? Vì mục tiêu của ngươi mà ngươi sẵn sàng đánh đổi bằng sự đau thương của người khác sao? Ngươi từng có cảm giác như chúng ta sao? Chu Nạ cùng cả Cạ Xi đều trầm mặc, hy vọng Nạ Dụ Tổ miệng độn có thể chiến thắng đi. Húp nhẹ miệng trà hứng thú nhìn Nạ Dụ Tổ, cái này miệng độn thật lợi hại à, có hồ ly trong người, đáng tiếc không có mị hồ, nếu như có mị hồ mà nói, chỉ riêng cái miệng thôi, có khi chiến thắng cả mã đạ dạ ấy chứ chẳng chơi. Ta xin trả lời thế này này, vì hoàn thành mục đích của ta, của gia đình ta, của những người ta yêu quý, thì đừng nói vài người như ngươi đau khổ, cho dù cả thế giới có giống như ngươi. Ta giết thì đã làm sao? Lý tưởng của ngươi là trở thành hồ cạ, của ta lại ngược lại, thế nên là việc gì chúng ta cần thiết nói chuyện đây? Ngươi điên, chả lẽ ngươi không có chút đồng cảm, chẳng lẽ ngươi không có tình người sao? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Hi hi, hi ha 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 ha, những thứ ngươi nhìn thấy, ngươi trải qua, ngươi đang làm, hay cách ngươi nhìn nhận thế giới đối với ta thì nó chẳng có gì mới mẻ, vì sớm ta đã đi trước ngươi cả kỷ nguyên rồi, ngươi còn lý do nào thuyết phục hơn để ngăn ta bắt vĩ thú hay không, hay là nói ngươi có cái gì giá trị để cho ta nhìn vào? Ừ. Không trả lời được, như vậy ta hỏi ngươi câu nữa này, ngươi có cảm thấy phiền không nếu như ngươi suốt ngày đuổi theo Sasuke vậy? Nếu ta là hắn, thực sự ta rất phiền đấy. Sasuke là bạn ta phải kéo cậu ta trở lại làng. Ừ, để làm gì? Thấy đấy, ngươi chưa trả lời được, vậy chứng tỏ ngươi đang do dự, hoặc là nói ngươi đang làm một cách mù quáng mà chả cần biết kết quả sẽ đi về đâu. Ngươi cũng chẳng hiểu gì hắn, nếu vậy ta cũng đâu cần gì phải hiểu những người khác đâu. Ngươi biết rằng ngươi cô đơn, ngươi hiểu được gã ạ dạ nỗi đau vì hắn giống như ngươi đều là gì nụ gì kỳ nên ngươi mới liều mạng giúp hắn. Còn Sasuke, ngươi hiểu được tận mắt chứng kiến người anh trai từng yêu quý nhất tàn sát cả gia tộc, tận mắt thấy hắn xuống tay giết cha mẹ mình, như vậy ngươi lại biết gì về nỗi đau của hắn mà cảm thông, và nếu ngươi là hắn ngươi sẽ làm gì? Tha thứ cho Ichia. Hay là cũng tương tự như hắn, đi tìm con đường trở nên mạnh mẽ để trả thù. Naruto, ngươi chỉ đang tự lừa dối ngươi mà thôi, nói nhiều vậy có lẽ ngươi cũng cần chút thời gian để tiêu hóa, nếu như vậy ngươi liền trở về đi thôi, hôm nay ta không giết hay có ý định bắt ngươi, đến đây là khách, mà ta cũng không có mặc gạ cả sủ kỳ trang phục, cho nên tạm thà, lựa đi. Cười nhạt một cái, dưới chân Naruto bất ngờ xuất hiện một thông đạo, do quá tập trung nên ngay lập tức không kịp tránh né, rơi xuống dưới rồi. Naruto ba, không cần lo lắng, ta đưa hắn trở về làng lá, còn hai người các ngươi muốn hỏi gì, tại ta vẫn còn chút thú vị về những lời nói tên kia, cho nên đặc cách cho các ngươi hỏi. Tổ phụ, vẫn là câu hỏi trước đây ông nội từng hỏi ngài nhưng thay đổi cách thức. Vậy theo ngài, làm thế nào để chấm dứt chiến tranh có được hòa bình? Nhìn nhiều về Suna, lắc lắc đầu, Kenji nhàn nhạt cười một cái. Sẽ chẳng bao giờ có được hòa bình đâu, trước ta nói với Hạt Hỉ Dạ Mạ rồi mà nhỉ. Thế giới cứ như vậy chiến tranh triền miên không dứt hay sao? Suna y hiển nhiên không tin tưởng, chẳng lẽ nói rồi cứ vậy mãi hay sao? Chiến tranh bắt nguồn từ lợi ích, muốn tranh cướp tài nguyên để phát triển thì phải có chiến tranh, mà chiến tranh khiến cho lòng hận thù đốt cháy lên. Những kẻ dư âm từ chiến tranh rồi sẽ lại khơi mào mới một cuộc chiến, cứ như vậy chiến tranh mãi không bao giờ ngừng, ngàn năm trước cũng vậy, hiện tại vẫn vậy và sau này cũng sẽ vẫn vậy, hòa bình chỉ là chiếc áo ấm trong mùa đông lạnh mà thôi, đợi đến chuyển mùa rồi sẽ lại cởi bỏ chiếc áo đó đi. Các ngươi liền nhìn nhận vài cuộc chiến gần đây, nhưng ta đã quan sát hàng thiên niên kỷ, ta nhìn thấy nhiều chiến tranh, ta từng là lãnh chúa, ta cũng đã từng khơi mào chiến tranh, rồi như vậy lại làm sao? Các ngươi biết nếu như tất cả các quốc gia thống nhất thành một thể duy nhất sẽ có cái gì kết quả sao? Tất cả các quốc gia thống nhất sao? Đồng nghĩ ra cái gì? Kakashi ánh mắt lóe lên. Nếu như tất cả các quốc gia thống nhất, như vậy chẳng phải không cần lo lắng vấn đề tài nguyên, hòa bình sẽ sinh ra sao? Không. Nếu vậy ngươi lại càng nhầm, nếu như tất cả các quốc gia thống nhất một thể, sẽ có khoảng thời gian nữa lại tách ra và chiến tranh mà thôi. Kakashi cùng Suna đến đây lại khó hiểu. Quyền lực. Ham muốn quyền lực sẽ lại sinh ra, lòng tham con người lại nổi dậy, và những cuộc đấu đá bào mòn đất nước lại sinh ra, thế là các tư tưởng khác nhau sẽ lại tách ra, và chiến tranh lại tiếp tục bùng nổ. Đó cũng là lý do sẻn dụ tất cả đã trở về vùng đất tổ tiên trồng rau làm ruộng. Các ngươi cũng đừng có mang chiến tranh đè nặng lên đầu quá, chung quy thì đó cũng là lẽ tự nhiên mà thôi, nếu không có chiến tranh, thế giới rồi sẽ mất cân bằng. Mất cân bằng? Đúng, là mất cân bằng. Nếu có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, nếu như không có chiến tranh thì từ hòa bình lại lấy ở đâu sinh ra, nếu không có kẻ ác thì lại lấy đâu ra anh hùng, tất cả các ngươi đều bị kiểm soát bởi bánh xe vận mệnh, cái gọi là thay đổi vận mệnh, thực tế chính là vận mệnh hắn vốn dĩ như vậy mà thôi thay đổi vận mệnh. Các ngươi còn chưa đủ sức. Tổ phụ, có thể nói rõ hơn về vận mệnh sao? A, ngươi vì sao lại trở về làm hồ cả? Là tên gì dĩa dạ cùng thằng nhóc kia tìm trở lại? Không phải vậy, mà là vận mệnh bắt ngươi trở về làm hồ cả. Và dĩa dạ cùng tên nhóc kia chỉ là một yếu tố tác động lên mà thôi. Tên nhóc kia khăng khăng nói rằng hắn sẽ thay đổi vận mệnh, từ kẻ yếu hay là bị kỳ thị cô đơn, kẻo lánh cho đến hiện tại được nhiều người đón nhận. Hắn nghĩ như vậy là đang và đã thay đổi vận mệnh bản thân, nhưng hắn đâu biết, vốn dĩ hắn rồi cũng sẽ như vậy rồi, hắn chỉ là đang chạy trên con đường được vạch sẵn mà thôi. Vậy theo ý ngài? Nói thêm các ngươi cũng không hiểu được, vận mệnh khó nắm bắt, khó thay đổi cũng là rất dễ thay đổi, tuy nhiên còn phải xem làm thế nào, bản thân ta cũng không thể nhìn rõ vận mệnh của ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Chiến tranh sắp xảy ra rồi, chuẩn bị cho tốt đi. Phẩy tay một cái, hai người bị bắn bay rơi vào trong không gian đen sâu thẳm. Quyển 5 chương 84, phần đệm. Vì sao nói nhiều như vậy cho họ? Naoji khó hiểu nhìn Kenji một cái, nếu như vậy chẳng phải sẽ khó khăn hơn hành động sao? Không sao Naoji, nói nhiều hay ít thì kết quả vẫn vậy, còn điều nữa ta cũng không nói. Điều gì? Chiến tranh có thể kết thúc lâu dài, nếu như ta không tồn tại. Thế nhưng ngươi đã ở đây không phải sao? Ôm lấy sau lưng Kenji, Naoji im lặng nói. Cười khẽ một cái. Đúng ta đã ở đây, nói về sự cân bằng, ta mới chính là kẻ đã phá vỡ nó, ta đè nặng lên giữa cán cân đó, chỉ cần hơi nhích về một bên kết quả sẽ thay đổi theo chiều hướng khác. Đừng suy nghĩ nhiều, những gì ngươi làm luôn đúng, sai chúng ta vẫn sẽ nói nó đúng, ngươi hiện tại đang làm là vì cả cụ dạ, vì chúng ta hay là vì chính ngươi, tất cả đều vậy, chúng ta đều luôn ủng hộ ngươi. Ta chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mỉm cười bắt lại đôi tay Naoji, hai người cứ vậy đứng thật lâu. Đối với Kenji, tất cả mọi thứ không đáng sợ hoặc cảm thấy sai trái, chỉ cần những người này, gia đình mình mang theo lòng tin đặt lên người hắn, không cần biết hắn sai hoặc đúng, chỉ cần có họ roi theo ủng hộ, như vậy đã là quá đủ rồi, còn tất cả thứ khác dù cho có hủy diệt đi chăng nữa, không quan hệ. 8. A, được rồi. Giải quyết xong nhị vĩ. Thời gian đảo mắt qua, cứ vậy một năm lại trôi qua đã lâu không liên lạc, hôm nay ạ cả sủ kỳ nhưng là bèn gọi đến đấy. Đi thôi Naoji. Hai thằng ngu kia giết chết ạ sủ mà rồi. Khi đàn cùng cả cụ rủ. Mặc lại quần áo, Naoji tò mò hỏi thăm một câu. Ừ chuẩn bị thôi, năm nay nhiều sự kiện phát sinh đấy, ta cũng nên là đi chuẩn bị thoáng cái, hẳn là kèn sấy gẳng trên mặt trăng hoàn chỉnh rồi, nên là để dành ra thời điểm đi lấy nó, trước hết xem xét hiện trạng thế giới biến đổi. Sai múc anh, lẽ ra trước đó phải là 3 năm thay vì 2 năm, nhưng là đã nét. Không cần để ý, tại thúc dục sớm qua mạp cho nên không tính kỹ. Muốn hay không lấy gì nệ gẳng? Nhìn qua Naoji, Kenji đột ngột hỏi lấy một câu. Chưa cần thiết ta, vẫn là để sau rồi nói. Cũng phải. Mà đã dạ gìn nghệ gặng à, có cái kia chức năng luân mộ, hẳn là thích hợp nhất Naoji, bởi lẽ sở sạ nổ ho của Nạ Ổ Dì chính là vô hình tấn công loại hình. Thời gian qua Kẹn Dì cùng Nạ Ổ Dì chẳng có việc gì làm cả, chỉ là thỉnh thoảng bèn triệu tập phong ấn vi thú mà thôi. Tính đến thời điểm hiện tại liền chỉ kém có tam vĩ, bát vĩ cùng cửu vĩ, hẳn rất nhanh thôi bèn sẽ sớm hành động. Lại nghĩ đến cái gì đó đông nhiên Kẹn Dì cười một cái. Nhìn đến Kẹn Dì cười, bên cạnh Nạ Ổ Dì không khỏi ánh mắt khó hiểu ngó qua. Có chuyện gì buồn cười sao?
Không, chỉ là kém chút quên mất còn có một chuyện chưa làm, vừa vặn trở về làng lá thu hoạch nó.
Ừ, là đàn rồ cùng một kho xạ gì gặng, chí ít cũng vài chục đôi chứ, dù sao thì phần lớn đã bị ổ bị tổ cho đào móc đi rồi. Lẫn nhau thảo luận, hai người một đường bay vèo vèo thoáng chốc liền đến làng lá, cũng không phải không thể sử dụng không gian dịch chuyển, chỉ là lâu lâu đổi gió bay cho mát mà thôi. Hai người cũng không lập tức đến làng lá mà trực tiếp bay ngang qua, bèn nhưng nói cả cụ rủ, thì đàn cùng nhóm sỉ cả mà đang đánh nhau đây.
Kịp không kèn gì?
Kịp, nhưng không cứu, đi nhặt sắt thôi.
Đùa chứ cứu hai cái hốc bã đậu này thì có gì dùng, cả cụ rủ còn đỡ chứ riêng hì đạn là hết thuốc chữa, độ ngu đã đạt đến tầm lờ vờ mát, cái này đánh nhau không biết suy nghĩ vậy tốt nhất cho chết đi đỡ vướng.
Vậy chúng ta đến đó làm gì?
Khó hí nhìn cái gì, nếu như đã không cứu, vậy ra làm gì, chẳng phải tốn thời gian hay sao?
Không có chuyện gì, chúng ta không cứu chúng, nhưng cũng đảm bảo bọn chúng không để lộ ra ngoài thông tin, dù sao thì trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì ngoài ý muốn.
Ha ha cười một cái, bắt lại tay Nạ Ổ Dì, hai người vèo một cái hướng về phía trước bay đi.
Thời gian không lâu nữa hẳn sắp đến rồi, đại chiến nì ra sao?
Đáng tiếc ta cũng không phải nì ra.
Hai người xuất hiện một lần nữa trên bầu trời phụ cận không xa, từ xa nhìn qua vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau, mà phát ra không đoán cũng biết là cả cụ rủ, thì đản với nhóm cổ nô hạ.
Cha cha, có vẻ như cả cụ rủ mất một mạng rồi thì phải, tính toán chí ít cần khoảng 2 tiếng nữa, là ta đến quá sớm rồi, trước mắt ta rời đi một chút.
Hai người lẫn nhau gật đầu, kèn gì thì trực tiếp đi rồi, xuất hiện lần nữa là tại làng lá rồi, cũng là lúc đến đón người, dù sao đi chăng nữa một đoạn thời gian sau. Làng lá liền bị hủy diệt.
Cụ hệ lại không ở trong làng sao?
Hợp mờ.
Vốt nhẹ cằm mình, kèn gì trực tiếp đi thẳng hướng ạ bù vị trí mà đi, cả quá trình không một ai biết, cứ như vậy nhẹ nhàng mà vượt qua hết thảy.
Ạ bù cũng không phải lúc nào cũng ở tại căn cứ, thế nên là cái gọi căn cứ nhưng thực tế vô cùng vắng vẻ, bằng chứng là kèn gì xâm nhập thế nhưng chẳng thấy ai cả.
Đen như vậy.
Đi hai nơi thế nhưng không thấy ai, cả ủ ga áo lẫn cụ hệ này, xem nào.
Cả hai đều đi làm nhiệm vụ, như vậy liền đến Hi Uga đi.
Lần nữa xuất hiện đã tại biệt viện nhà Hi Uga. Nhìn đến bên đó Hạ Nạ Bỉ vẫn còn tại ngồi gảy đàn, phương xa gia tộc Hỉ Ủ Gạ thành viên cũng chăm chỉ một cách lạ thường, mà cũng phải thôi, dù sao kẻn gì đưa cho nhưng toàn là thất truyền ở sổ sủ kỳ kỹ năng đấy. Hạ Nạ Bỉ hiện tại cũng có 11 tuổi, so trước đó Hỉ Nạ Tạ phải cao không ít, do quá đắm chìm trong từng nốt nhạc nên cô cũng không có để ý bên cạnh kẻn gì đang đứng nhìn, vô cùng tự nhiên gảy.
Kẻn gì Sạ Mạ
đang tại đứng nơi đó, Hỉ Ạ Si bất ngờ mở miệng chào một tiếng.
Ừ, đã lâu không gặp, ta dự tính mang Hỉ Nạ Tạ đi một nơi, nhưng xem ra không có nhà rồi nhỉ.
Đáng tiếc thưa một tiếng. Kèn gì cùng Hỉ Ạ Xỉ xoay người hướng nơi khác biệt viện ngồi xuống. Chưa đợi Hỉ Ạ Xỉ mở miệng, Kèn gì trực tiếp lên tiếng.
Làng lá có đối với Hỉ Ủ Gạ làm cái gì không?
Gật đầu một cái Hỉ Ạ Xỉ có chút khó coi nói.
Trước đó từ lật chung nhìn, làng lá thỉnh thoảng sẽ từ trong bóng tối điều tra lẫn quan sát Hỉ Ủ Gạ, tuy nhiên đệ tam đã chết, đệ ngũ lên thay cho nên hiện tại Hỉ Ủ Gạ so trước ổn định rất nhiều.
Hơm mờ, kỳ lạ ta có thể nhìn ra trong Hỉ Ủ Gạ có rất nhiều người mang bụng dạ không tốt, hẳn là gián điệp hai mang đi.
Xác thực chính là như vậy, mang theo toàn chi. Kẻn gì có thể thấy rõ ràng trong bụng ai đang đánh chủ ý xấu, mà trong Hỉ Ủ Gạ lại rất nhiều.
Vâng, chuyện đó đã là bình thường rồi, gia tộc nào cũng đều có người của cao tầng làng lá, thậm chí quản chế nghiêm ngặt như Hỉ Ủ Gạ cũng không thể tránh khỏi, tuy nhiên như vậy đã là rất tốt so trước kia đệ tam cầm quyền.
Các ngươi muốn tới đất tổ không?
Ý ta là khởi nguồn của Hỉ Ủ Gạ, ta dự tính đi giành lại nơi đó.
Ta dự tính để các ngươi Hỉ Ủ Gạ tới đó sinh sống, dù sao thì rất nhanh thôi, thế giới này sẽ thật là loạn đây.
Nghe đến đây Hỉ Ạ Sĩ không khỏi sửng sở, hắn thật không biết đất tổ Hỉ Ủ Gạ chính là gì. Nhưng nghe có vẻ như không như ngoài mặt đơn giản a, không nhịn được hắn phải hỏi.
Kế tiếp có chuyện gì muốn xảy ra hay sao?
Là liên quan đến Akatsuki thu thập vĩ thú.
Chiến tranh.
Trong năm nay, chiến tranh sẽ nổ ra, chiến tranh với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử.
Chiến tranh.
Thật chiến tranh liền muốn nổ ra sao?
Khi ạ sĩ kinh hãi, hắn nhưng trải qua chiến tranh, tàn khốc liền khó có thể diễn tả bằng lời rồi, thế nhưng kẻn gì lại nói, đây là trận chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử.
Yên tâm đi, các ngươi Hỉ Ủ Gạ không cần thư ra, các ngươi sẽ tham gia trận chiến khác. Như vậy trước ta còn có việc liền đi trước, lần khác ta lại đến.
Không có đợi đưa tiễn, kẻn gì trong tầm mắt liền thay đổi đến chỗ Nạ Ổ Dì rồi, nói nhanh cũng không nhanh, nói chuyện chỉ qua lại nhưng tiêu tốn cũng có hơn tiếng đồng hồ. Hiện tại cả cụ rủ cùng Hỉ Đản đã bị tách ra rồi, nhìn xuống bên dưới cả cạ sĩ vẫn đang bị cả cụ rủ củ hành, dù sao đi chăng nữa cả cụ rủ cũng là kỳ cựu nì dạ từ thời chiến quốc, cả cạ sĩ bị ăn hành cũng dễ hiểu. Trở lại với Hỉ Đản thì cái sắc không nao tình cảnh hiện tại vô cùng tệ hại, cứ ngỡ như rằng ăn chắc rồi mà bản thân không biết đã dính đối phương bẫy dập. Nhìn đến cái kia hình dáng, người không ra người ma không ra ma, kẻn gì không khỏi nhớ lại trước kia phế vật giả xỉn, chung quy thì Hỉ Đản chính là giả xỉn bản thể lỗi mà thôi, một bản sao thất bại, nếu như Hỉ Đản thông minh hơn một chút, vậy Sỉ Cả Mạn hôm nay liền xong đời, nhưng đáng tiếc Hỉ Đản ai quy sẽ rổ, còn Sỉ Cả Mạn nhưng lại quy 200, quá đen.
quyển 5 chương 85, chuẩn bị cho chiến tranh lần 4. Áp xì một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là bị chôn sống. Lúc này Kenji mới bước đi ra, doa đến Sĩ Cạ Mã nhảy lui ra sau. Rút ra bên hông cung lại, Sĩ Cạ Mã không có nói chuyện, ngay kế tiếp đó phi thẳng hướng Kenji, còn bản thân thì ngay lập tức tẩu thoát. Không tiếp tục để ý nữa, đứng cạnh miệng hố, từng tầng đất đá cứ vậy mà bước lên cao, kèm theo đó chính là đầu lâu của Hỉ Đạn. Hay quá, cứu ta. Ta muốn băm hắn, ăn thịt hắn chết tiệt. Vừa ra khỏi mặt đất nhìn thấy mặt Kenji, Hỉ Đạn vui vẻ lên, sau đó chính là một trận cuồng chửi bới các loại. Ngươi nói nhảm nhiều thế, ta đến cứu ngươi hồi nào? Cau mày một cái, Dìn Sợi Gẳng thả ra, ngay lập tức luyện chế đầu lâu Hỉ Đạn thành một viên thuốc, thậm chí hắn còn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hơ mờ, tử vong kỵ sĩ chỉ thiếu mỗi thân bất tử nữa, ngươi vừa vặn làm thuốc. Cất đi viên thuốc sau đó trả lại nguyên bản chiếc hố, Kenji mới rời đi, hướng thẳng phía cả cụ dù. Lấy được. Naoji từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh song song mà đứng. Ừ, lấy được. Tên cả cụ dù này đã hết giá trị rồi. Như vậy chúng ta hẳn rời đi chứ? Cô không rõ vì cái gì mà vẫn đứng đây quan sát, lẽ nào còn cái gì lợi dụng hay sao? Hủy đi thân thể hắn xong rồi chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, bên dưới không biết lúc nào đã tới thêm một nhóm người, là Naruto, Dã Mạ Tổ đám người. Lại nhìn đến cả cụ rủ thân thể như một đống lớn rẻ rách, người không ra người, ngậm không ra ngậm. Tốn thời gian quá, vẫn là nhanh gọn giải quyết sau đó đi làm chuyện tiếp theo thôi, hẳn giờ này Hinata cũng sắp trở lại đi, có lẽ nên tới mặt trăng một chuyến. Kèn gì để ta? Không, vẫn là ta nhanh gọn hơn, để lần sau rồi chơi. Từ chối cho Naoji ra sân, Kenji ngay lập tức xuất hiện chặn lại đám người nạ rủ tổ. Lui lại. Ngay lập tức. Kenji xuất hiện một khắc, đám người đồng loạn không hẹn mà hội, toàn bộ ăn ý từ bỏ công kích nhảy lui về xa. Kenji tránh ra, bọn chúng là của ta. Cả cổ rủ trong miệng phọt ra vài sợi dây dị hợm bẻ lẻ hướng phía Kenji mở miệng. Kenji không có mở miệng nói chuyện, từng tầng tinh thể xung quanh mặt đất bắt đầu mọc nhọn trồi lên. Tỏa ra. Rách một tiếng, từng miếng tinh thể mỏng như cánh ve tựa như những đóa anh đào nở rộ bay trong gió. Ảnh bạch đế kiếm. Tựa như một chiếc lồng kín. Từng đóa hoa tinh thể tràn ra vây kín cả bầu trời, từng tầng tinh thể lắp ráp thành từng thanh kiếm bay lượn vây xung quanh đám người. Ngươi hết giá trị rồi cả cụ rủ, nên là chết đi. Cả cụ rủ đông nên ánh mắt co rút lại, một cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có đông nhiên xuất hiện trong đầu, đang khi định nhảy lui thì lại phát hiện dưới chân đã bị một tầng dày đặc tinh thể đóng cứng lại ở đó. Ngươi! Ngươi định làm gì? Mau dừng lại, ngươi định giết người mình hay sao? Người mình! Ta chưa bao giờ coi các ngươi là người mình, các ngươi chỉ là công cụ mà thôi, hiểu? Khoan đã, Kenji! Ngươi định làm gì? Hắn đối thủ nhưng là của chúng ta. Nạ dù tổ trên tay ngưng tụ ra dạ sẻn sủ dưới kèn chuẩn bị công kích nhưng bị kèn gì ngăn cản, có chút không vui lớn tiếng trách mắng. Nhìn đến bên đó nạ dù tổ bàng bạc trả cờ dạ lưu động, còn ẩn ẩn có một chút trả cờ dạ kiểu vĩ, đồng tử cũng rõ ràng một đôi hồ ly nhãn đỏ hoe nhìn mình, kèn gì nhàn nhạt phê bình một câu. Hiện tại ngươi so mi tô kém quá nhiều, tất nhiên ngươi tuổi nhỏ ta cũng lười đưa ra đánh giá. Không tiếp tục nhìn nữa, kèn gì từ từ tiêu thất còn những ảnh kiếm tinh thể chính là mạnh mẽ liên tục cắm thẳng về phía cả cụ rủ, đây là miểu sát. Còn đám cổ nổ hạ nghi dạ chính là một tầng khó hiểu sinh ra trong đầu. Lẽ nào hắn gia nhập hạ cả sủ kỳ là có lý do khác hay sao? Cả cả sỉ trong đầu không khỏi vang lên vài suy nghĩ, thế nhưng hắn cũng không có biết, kén gì mục đích chỉ muốn thử vi lực của ảnh bạch đế kiếm mà thôi, đồng thời chính là hủy diệt hoàn toàn thi thể cả cụ rủ, tránh cho tình trạng cổ nổ hạ nghi dạ mang về nghiên cứu ra cái gì, dù sao nguyên tắc cả cụ rủ chính là bị mang về mổ xẻ, hiện tại có bản thân tồn tại, cũng không muốn thông tin của mình trong tổ chức có một ai biết, mà cả cụ rủ chính là một trong những thành viên đầu tiên. Nhìn đến bóng lưng sớm đã lờ mờ của Kenji cùng Naoji đã tại một nơi xa, đám người không khỏi có từng trận suy nghĩ khác nhau. Vì sao hắn lại giết đồng đội mình đâu, hắn không phải cũng là Akatsuki thành viên sao? Đừng nói, chuyện này ta sẽ tự báo cáo lại với Hồ Cả đại nhân. Dạ Mạ Tổ ngay lập tức đọc ra tình hình, sau đó chính là biến mất tại chỗ. Cả cả sĩ sèn sẩy không tốt, phía đó xuất hiện thêm một thành viên Akatsuki khác. Sĩ Cả Ma giờ hồng hộp nhìn đám người, lại như có gì đó không đúng. A, mọi người giết hắn rồi, không được. Mọi người cẩn thận, ta còn phát hiện một tên khác. Tóc dài trắng, mặt đeo kính đúng không? Nạ dù tô hữu môi nhìn Sĩ Cạ Mạ một cái, đây là mạng lực chưa kịp luật đây. Hả, sao biết, đúng chính là hắn. Sĩ Cạ Mạ nói xong lại có cảm giác có cái gì không đúng vừa xảy ra. Hắn vừa ở đây, tên này là hắn giết. Cái gì? Nhanh như vậy, rõ ràng hắn vừa nãy còn ở trong kia khu rừng. Sĩ Cạ Mạ trừng lớn mắt, không nhịn được một tầng mồ hôi rịn xuống, nếu như vậy há chẳng phải bàn nay muốn giết mình liền đơn giản hay sao? Cạ cạ sĩ sèn sẩy. Vì cái gì tên này lại giết tên này vậy, bọn chúng không phải đồng bạn sao? Nhìn ra đám người đều một ánh mắt giống nhau nhìn mình, cả cạ sĩ không khỏi đau đầu, bản thân làm sao mà biết được à? Ta cũng không rõ ràng, hắn là địch hay là bạn ta vẫn chưa rõ, thế nhưng chúng ta đang nghi ngờ, rất có thể hắn chính là thủ lĩnh Akatsuki, các em bây giờ chắc cũng biết tổ chức này bí ẩn rồi chứ, tổ chức này đầy đủ các loại tội phạm nguy hiểm, nhưng trong số đó người vừa nãy là nguy hiểm nhất. Không thể nào đâu hắn nhưng vừa cứu chúng ta đấy. Ino hai mắt tỏa sáng nhớ lại, ban nãy cảnh tượng có bao nhiêu là đẹp đẽ a. Bởi vậy ta mới nói chưa rõ là bạn hay thủ, người này cùng làng lá còn có chút sâu xa đây. Khoan đã. Cả cả sĩ sensei, ban nay hắn trong miệng nói Mito rốt cuộc là ai vậy, nghe tốt có chút quen tai à. Jinuji kỳ cựu vĩ đầu tiên, vợ của Hồ Cả đệ nhất, Uzumaki Mito được rồi, biết quá nhiều cũng không tốt, ta cũng không biết gì nhiều, đến đây coi như nhiệm vụ hoàn thành rồi, trở về thôi. Kakashi ánh mắt khác thường không dám nhìn, hắn có vẻ như nói quá nhiều, hiện tại lũ trẻ cần mạnh hơn, nếu biết quá nhiều lời nói chỉ khiến càng thêm tuyệt vọng mà thôi, ai lại có thể nghĩ vừa nãy là thời của hai vị huyền thoại ninja đâu. Naoji có lẽ ít người còn nhớ rõ, nhưng Hạt Hỉ Dạ Mạ thì không ai có thể quên được đi, dù sao Hạt Hỉ Dạ Mạ danh tiếng nhưng là người chấm dứt thời kỳ chiến quốc mở ra mới kỷ nguyên ninja. Này hình như Kakashi Sensei đang giấu chúng ta chuyện gì thì phải. Còn phải nói, trở về thôi. Trở lại với Kenji, hai người hiện tại một lần nữa đến làng lá, không ai biết, chẳng ai hay, hai người hiện tại trở về nhà, mà nhà thì chính là sang chảnh nhất tòa nhà, thành kỳ kỳ ô. Bao nhiêu lâu thời gian trôi qua rồi, thế nhưng là chưa có trở lại nơi đây, việc cấp hiện tại Kenji chính là tới mặt trăng, đoạt đi tẹn sấy gẳng, tuy rằng là tẹn sấy gẳng nhân tạo, nhưng rơi vào tay Kenji đều có thể phục chế hoàn hảo nhất, dù sao thì bản thân dịn sấy gẳng còn có tác dụng hấp thụ tạo thuốc đây. Tính toán thời gian cũng không còn bao lâu nữa rồi, nên là hoàn thành nhiệm vụ bước khởi động đi thôi. Nhét viên trả cờ dạ vào miệng Tử Mã, Kenji hài lòng gật đầu một cái, tuy không thể bất tử nhưng cũng không đến nỗi nào, cộng với thể chất điên cùng, bốn con vật này hoàn toàn xương tụng biến thái. Một cơn đại hồng thủy cuốn sạch tất cả, một ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi hết thảy, một tia lôi điện chấm dứt đi sự sống, một phước lành chấm dứt chuỗi tử vong, bốn kỵ sĩ khải huyền, kỳ lân xâm chiếm, bạch mã chiến tranh, hắc mã thù hận, Tử Mã, ngựa tím, tử vong. Hài lòng thu hồi đi bốn con vật, Kenji hưởng thụ nằm xuống gối đùi Naoji, tùy ý đối phương lịch ngợm. Hiện tại không thiếu gì nữa, cái duy nhất cần làm bây giờ là chờ đợi, hoặc có lẽ cũng nên tác động một chút xíu để sớm hoàn thành nhiệm vụ. 9. Hết chương, rất bận cho nên đừng dục mọi người ạ, mỗi ngày đều đủ ít nhất là một chương, thêm nữa là việc vì sao không thu Suna, cái này xin phép không trả lời, nó quá vô nghĩa nên không giải thích thêm. Còn về khoản nhanh qua mạp nạ rủ tổ thì mình xin khẳng định, sẽ rất nhanh liền qua, còn về lúc nào thì bố mình cũng không biết được. Câu đề cử. Quyển 5 chương 86, kẻn sợi gẳng Hinata. Có đôi khi bánh xe vận mệnh huyền ảo vô định, cùng là đi trên một con đường, dẫu vậy chỉ lệch một đoạn nhỏ, cứ vậy hai người vốn dĩ đi chung một hướng, nhưng chỉ vì cái đoạn nhỏ trên lệch kia mà càng lúc càng xa, vốn dĩ liền đã tách biệt, thế nhưng lại giao nhau một đoạn nào đó, nối lại con đường đứt gãy kia thật buồn cười bao nhiêu à, đúng không Naoji? Đang nói chúng ta, thì Hinata cùng Uga ảo và cả cụ hệ này. Naoji cười khẽ âm thanh lanh cảnh nói, giọng nói như thấm vào ruột gan khiến người nghe vô cùng thoải mái, đây là chỉ có kẻn gì hưởng loại này ưu đãi, những người khác nếu không phải Naoji muốn nói, dù có cậy miệng cũng không có được nghe đâu. Không phải đâu Naoji, tất cả mọi người trừ Shinon, Kimiko, Uzun và Hana ra thì đều là ta mạnh mẽ thay đổi số mệnh, lẽ ra họ sẽ không gặp ta, không chung đường, không quen biết, nhưng ta thay đổi tất cả chiếm làm của riêng. Có đôi lúc ta cảm thấy thật trẻ con, nhưng ta thật khó chịu nếu như rồi nhặng vây quanh họ, những đóa hoa xinh đẹp thì rồi nhặng làm sao được phép bâu vào đây. Nói đến đây, Naoji không khỏi bật miệng cười. Nhưng là chúng ta tự nguyện không phải sao? Không rõ lẽ ra chúng ta sẽ có cái gì kết quả, nhưng hiện tại ta đã thật hạnh phúc. 65 năm trước chúng ta gặp gỡ, ta thật muốn đánh ngươi một trận, tuy thật vui nhưng cũng thật bi hài. Ha ha, đó cũng không trách ta rồi, hiện tại ngươi cũng có hơn 70 rồi à, thời gian đúng là không bỏ sót một ai. Kenji lắc đầu thở một hơi, như vậy trôi qua thật nhanh, hai người oanh oanh không dứt câu chuyện mãi cho đến tận tối mới dừng lại. Hôm sau cứ vậy mà qua, hai người lại đến Hỉ Ủ Gạ gia tộc, Hinata trở lại biết được Kenji đang muốn tìm cho nên đã chuẩn bị từ sớm. Lẫn nhau nó vài câu ba người chính thức lên đường rồi. Người khác có lẽ cần đường tắt, nhưng ở đây Kenji không làm như thế. Kenji trực tiếp dịch chuyển cho nhanh. Ba người một lần nữa xuất hiện là tại trên mặt trăng rồi, mà lại là trung tâm một xuân sủ kỳ nội địa, dù sao thì cũng lười bay lượn cho mệt. Đây là mặt trăng, ta từng bị phong ấn tại đây. Kenji cười nhạt một cái còn có chút hồi ức mới mẻ đây. Phong ấn? Ai có khả năng phong ấn ngươi? Naoji a một tiếng kinh ngạc, trước nay Kenji nói nhiều thứ liên quan đến sau này, nhưng là không có đề cập quá khứ bị phong ấn đâu, chỉ rõ ràng đến sau này giúp cả cụ dạ thu hồi trả cờ dạ từ thế giới này thôi. Hai anh em nhà lục đạo. Lục đạo hiền nhân của Sosuke Hạ Gọ Rồ Mộ và Hỉ Ủ Gạ tổ tiên của Sosuke Hạ Mù Dạ, hoặc có thể gọi là hai đứa con ngoan của ta. Kenji nhìn Lục đạo hiền nhân, người này thực sự có tồn tại hay sao? Hinata khó tin gật gù một câu, hết thảy còn có câu tổ tiên của mình có phần tham gia vào phong ấn kẻn gì cơ. Có chứ, hắn nhưng là con ta, nhưng đáng tiếc không có quan hệ huyết thống, chỉ là phàm thể nên sớm chết ra rồi, cả em trai hắn Hạ Mù Dạ cũng vậy, di sản hắn để lại chính là cái này nhận giới mặt trăng, nhưng cũng bởi vì phân chia tông gia và phân gia dẫn đến con đường hủy diệt. Thật khó tin nhưng bị phong ấn. Naoji ánh mắt khác thường nhìn Kenji, nếu như lục đạo hiển nhân thì chuyện cách đây cũng khoảng 1000 năm trước rồi, quá lâu không ai biết nhưng cô vẫn là tin tưởng Kenji nói. Kenji mạnh bao nhiêu cô cũng không rõ, nhưng từ trước đến nay mấy cái gọi là cấp S hay ảnh nhẫn gì đó tại trước mặt Kenji đều chỉ là miểu sát, thậm chí Kenji cũng không hề dùng một chút chú tâm. Hơ mờ, nói thế nào đây, thực tế thì là ta tự nguyện cho chúng phong ấn, ta chỉ muốn thử xem phong ấn bọn chúng làm có bao nhiêu mạnh mẽ mà thôi, nhưng xem ra cũng chỉ có vậy, thế nên ta liền cùng cả gù dạ đi ra rồi. Không biết sau này Hạ Mổ Gọ Rồ gặp kẻn gì cùng cả gụ dạ xuất hiện sẽ có cảm tưởng gì, nhưng hẳn rất đặc sắc đi. Không nói chuyện đó, ta dẫn các ngươi qua nhìn, di sản của nhận giới mặt trăng. Gật đầu một cái, kẻn gì cùng ba người ngay tại đó thản một phương hướng khác đi. Ta có cảm giác chúng ta bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Naoji ánh mắt lấp lóe cảm nhận xung quanh có ánh mắt đang dòng nó, ngay lúc này Hinata bị ạ cựu gặng cũng bật lên quan sát. Không phải con người, chỉ là con rối. Được rồi đứng vững, ta giải quyết nhanh gọn rồi đi, không nên tốn quá nhiều thời gian, dù sao Hinata lát nữa cần thời gian tiêu hóa sức mạnh mới. Nói xong cả cơ thể Kenji bắt đầu phiêu độc lên, một tầng có như không lửa vô hình bắt đầu nhen nhóm, kế tiếp đó một tầng huyền ảo màu đỏ pha lần một chút tím tái, đó là hủy diệt lực lượng. Bay lên đến trung tâm không gian nơi đây, từng tầng lửa tựa như muốn ngay lập tức bạo tạc, tuy nhiên được khống chế rất tốt ngăn không cho bùng nổ. Hạ cái ba. Nhẹ thả giọng, từng tầng lửa bắt đầu lấy bản thân làm trung tâm, tựa như một cơn sóng thủy triều khuyết tán tràn ra khắp mọi phía, ngọn lửa đi đến đâu năng lượng hủy diệt bù đắp đến đó từng mảnh đất miếng cây, từng ngôi nhà ngọn núi, tất cả theo ngọn lửa mà yên diệt gọn gàng. Thời gian không bao lâu, một nửa diện tích mặt trăng mang đúng nghĩa một hành tinh bằng phẳng. Khi nạ tạ cùng nạ ô dị xung quanh có một tầng năng lượng bao phủ nên cũng không có chuyện gì, tất cả cũng đều vì kẹn dị khống chế rất tốt không cho ảnh hưởng. Tuy vậy tất cả mọi thứ nơi đây không có may mắn như thế, tầng năng lượng sống cuối cùng kẹn dị cảm nhận được cũng đã biến mất, đó là của tổ nệ dị. Đáng tiếc nhân vật này thậm chí còn chưa kịp ho một tiếng, chỉ đơn giản nằm ngốc trên giường cũng bị thai bay vạ gió, chết cũng không rõ ràng vì sao chết. Đã xong. Đi thôi, kẹn sấy gắng ngay trước mặt. Đánh tỉnh hai người từ trong lên ngốc. Hai người cũng nhìn qua theo hướng kẹn dị chỉ tay, quả nhiên nơi đó một khổng lồ quả cầu đang lơ lửng tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Đây đích thật là một con mắt có thật sự gắn được vào sao? Không. Không cần làm vậy, ta chỉ cần hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong con mắt này liền đủ, đợi chút. Tháo ra cặp mắt kính, một đôi mắt huyền ảo lóe sáng ra, Dìn Sợi Gẳng căng cứng hết mức, bàn tay khẽ đẩy lên kẹn sợi gẳng, một lực hấp từ con mắt trái đang điên cuồng thu lại toàn bộ năng lượng từ bên trong đó, kế tiếp mắt phải cũng lóe ra, trên tay bên kia đang dần ngưng tụ lấy một viên đỏ lòm trái cây càng lúc càng lớn. Ban đầu khổng lồ tẹn sợi gẳng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, kế thêm đó chính là không ngừng mà thu lại nhỏ bé, đồng thời trên đó ánh sáng cũng dần yếu bớt, còn trên tay viên kia trả cờ dạng nguyên bản chỉ lớn cỡ viên bi, nhưng hiện tại đang dần có xu hướng tăng lớn lên cỡ nằm đấm, màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều lần. Kế tiếp vài phút đồng hồ, ở nơi đó tẹn sợi gẳng đã hoàn toàn biến mất, còn trên tay kẹn dị viên này màu sắc đã sẫm màu như máu, thỉnh thoảng vẫn còn có vài tia tựa như xương máu rung động. Thu hồi đi toàn bộ, kẹn dị trả lại trên mặt cặp kính đen đưa viên kia thuốc cho Hinata. An toàn bộ nó đi. Khoe miệng cong lên. Kẹn gì hiện tại giống như thanh niên lấy kẹo lửa trẻ con một dạng. Run tay cầm lấy viên thuốc, khi nạ tạ gật gù đem lên miệng cắn. Không có vị, thế nhưng một luồng khổng lồ trả cờ dạ chính đang không ngừng đè ép cơ thể cô. Cố cưỡng lại khó chịu, khi nạ tạ đem trọn cả viên cho vào miệng nuốt xuống. 3. Đồ ngốc này. Kẹn gì vô ngữ nhìn khi nạ tạ, tay cũng không chậm trễ, ngay lập tức một vòng tròn ma thuật mang tiêu chí riêng của bản thân xuất hiện bao phủ lại khi nạ tạ. Đây là ma thuật cùng với bản thân tiên thuật trị liệu. Trả cờ dạ khổng lồ từ cơ thể khi nạ tạ hệ như muốn tràn ra ép vỡ cơ thể. Vòng tròn ma thuật lại ổn định lại ép trở lại. Nhìn Hí Nạ Tạ khuôn mặt trắng bệnh, kẹn gì bất đắc dĩ sử dụng thêm ma thuật du ngủ khiến cô lâm vào ngủ say, cách này có thể giảm thiểu đau đớn. Lẽ ra từng chút tiêu hóa sẽ không sao, nhưng một lần hết sạch lại có chuyện, cơ thể Hí Nạ Tạ cũng không đủ để chứa đựng nó ngay lập tức, thế nhưng cũng không thể trách cô, là do kẹn gì nói ăn hết nhưng không có nói ăn từng chút một. Ban đầu không sao, nhưng hiện tại xung quanh cơ thể Hí Nạ Tạ một tầng mỏng trạ cờ dạ màu xanh bắt đầu thực chất hóa xung quanh cơ thể. Tóc, quần áo cũng bởi vậy nhuốm thành hào quanh xanh tỏa ra tứ phía, ẩn ẩn vài câu ngọc tổ mồ tại cổ áo cũng mập mờ đi ra, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện từng viên cầu đạo ngọc. Cứ như vậy thời gian vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc trả cờ dạ cơ thể Hí Nạ Tạ không tiếp tục tăng lên nữa. Hoàn tất hấp thu tẹn sợi gẳng. Quyền 5 chương 87, đạn rồ. Nhìn đến không có ý thức thả ra bản thân sức mạnh Hí Nạ Tạ, kẹn gì khẽ lắc đầu phong bế toàn bộ kinh mạch trên cơ thể Hí Nạ Tạ lại ngăn cản trả cờ dạ thả ra ngoài. Cái này ngốc hẳn là rất mệt đi. Trước cũng không đánh thức vội vàng, năng lực mới đã có. Giờ chỉ cần thời gian làm quen và thích ứng mà thôi, cái này kẹn gì không giúp được, đơn giản mỗi loại có một đặc thù riêng, tựa như kẹn gì thì là thần dự, thần nịch còn cái cổ là thần dẫn. Của cả gù dạ dìn nệ gẳng, dìn xạ dìn gẳng tổng lại, là thần ý, cũng chính là HZ, còn kẹn sợi gẳng cũng không rõ ràng, bản thân cá nhân cũng không có hỏi quá. Tất nhiên dìn sợi gẳng thì kẹn gì có đầy đủ tất cả năng lực dìn nệ gẳng lẫn kẹn sợi gẳng từng xuất hiện trong nguyên tắc trước đó. Tuy rằng bản thân không có sau này xuất hiện như là Hí Nạ Tạ kẹn sợi gẳng lẫn cả gù dạ kẹn sợi gẳng nhưng cũng không có quá nhiều đòi hỏi. Những thế giới trung đẳng như này rất tốt để tăng sức mạnh, trung bi thì thế giới này trung cực lực lượng có, sinh tử, tạo hóa, không gian, thời gian, luân hồi và còn gật đạt đến ngưỡng cửa thực tại, chỉ nhiêu đó thôi đủ xếp lên trung đẳng thế giới rồi, tuy không bằng giờ ít giờ nhưng cũng không kém quá nhiều, dù sao thì giờ ít giờ nhưng có thêm ảnh hưởng thực tại và một chút gần đạt đến khái niệm. Lẽ ra như vậy đủ đạt đến cao cấp thế giới rồi, nhưng hệ thống lại phân chia theo kẻ mạnh nhất thế giới đó mà tính, mà kẻ mạnh nhất thế giới này chính là cả cụ dạ, nhưng cả cụ dạ đâu thể nắm giữ được nhiều như vậy trung cực lực lượng. Kẹn gì hiện tại mới chỉ nắm giữ sinh tử hủy diệt, không gian, luân hồi, tạo hóa, thời gian huyền ảo cũng chỉ đạt đến ngưỡng cửa ngưng động mà thôi, còn thực tại cũng chỉ trong tầm chạm đến, còn lại chính là mù mịt. Tất nhiên những thứ trên không hề hoàn chỉnh hết thảy, có chăng chỉ là thành tựu đủ lớn một chút mà thôi. Naoji, đồng hóa hoàn toàn với trạ cờ dạ cửu vĩ chưa? Đã toàn bộ đều đồng hóa, hiện tại ta trạ cờ dạ cùng cửu vĩ là một, có thể sử dụng bình thường, và theo thời gian nó cũng lớn hơn sức chứa. Hơ mờ, vậy tốt rồi, hồi sinh thập vĩ cần thiết dùng cựu diện hộ thuẫn, nếu như chưa đồng hóa thì cần rút lại một thời gian, nhưng nếu đã đồng hóa vậy liền tốt, có thể hồi sinh sớm thập vĩ. Dù sao thì anh em Ginkin đã bị biến thành thuốc, dù có hồi sinh cũng không có trả cờ giả cựu vị nữa mà rút đâu. Đó chính là kẻn gì nói đến ảnh hưởng đôi chút đến thực tại. Như vậy trở lại với Naoji, hiện tại cơ thể Naoji trả cờ giả không khác gì cựu vĩ, bởi vậy chính là liên tục liên hồi khôi phục trả cờ giả. Hơn tất cả trả cờ giả cựu vĩ đồng hóa không phải bình thường trả cờ giả mà là tự nhiên trả cờ giả, như vậy vô tận sử dụng tiên thuật, trừ mạ đạ dạ dìn nghệ gẳng cùng cả cụ giả, Naoji tại thế giới này coi như bất bại, kể cả Hinata có kẻn sợi gẳng, dù sao thua thiệt chính là kinh nghiệm lẫn kỹ năng chiến đấu. A còn có cả ghi bắt môn mở đến tầng cuối, thế nhưng Naoji bay lên cao thì lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ bảo mòn đến chết mà thôi. Vài ngày sau tại Thiên Hồ Lâm, tình trạng Hinata cũng khôi phục như cũ, điều ngạc nhiên hơn là kẻn sợi gẳng của Hinata hình dáng lại giống kẻn gì. Trước đó còn tưởng sẽ là mỗi người mỗi khác, nhưng xem ra không phải như vậy, nói hình dáng giống nhưng năng lực khác nhau quá nhiều. Năng lực Hinata nhưng là thân giải, có thể phân giải bất kỳ thứ gì, đối với vật không có sự sống thì đơn giản chính là tách toàn bộ cấu trúc phân tử tiến hành phân giải biến thành hư vô, nhưng đối với vật sống thì hơi rắc rối tí, mà Hinata cũng chưa hiểu làm thế nào phân giải. Vỗ tay một cái, trả lại Hinata trở về Hyuga, Kenji cùng Naoji một lần nữa lại rời đi, hiện tại có quá nhiều việc cần làm, Orochimaru bị xả sủ kẹ giết chết, nhóm cả cả sĩ cũng lên đường tìm kiếm lần nữa rồi. Thêm trên Tam Vĩ cũng đã vào tâm ngắm của ấy đạ dạ cùng Tobi, hẳn là đang trên đường vây bắt lại. Nên đến thời điểm thu hoạch xạ dìn gẳng của đàn rồ. Căn cứ vào tính cách đàn rồ, hẳn là trụ sở rụt nằm sâu trong nội địa làng lá, cách đơn giản nhất chính là thô bạo giết hắn rồi thu hoạch, nhưng trước hết cần làm một số chuyện trước để tránh phiền phức. Rất nhanh hai người không một tiếng động đã đứng trước cổng lối vào bí mật của rụt nằm sâu trong địa rừng, rụt hiện tại đã thay đổi địa điểm, lý do là trước đó bị nạ ổ gì tàn sát. Dìn sợi gẳng, nhiều xe kỳ y dìn. Mọc ra từ tay. Vài thanh hắc thiết bắn ra bốn phía tạo thành một vùng kết giới đỏ lòm bao phủ bốn phía quanh lối vào. Để tránh phiền phức đây là cách tốt nhất, tất nhiên kẻn gì cũng không ngại phiền phức, chỉ là lười nhác giết thêm mà thôi. Naoji ở tại đây, rút thành viên trở lại cứ thẳng tay mà giết, ta đi vào giải quyết đàn rồ. Mỗi một bước đi một thành viên rụt ngã xuống, có gìn nghệ gẳng liền có thể thấy xung quanh kẻn gì đang có vài chiếc bóng mơ hồ đang liên tục tàn sát xung quanh, cho nên là kẻn gì một đường đi vô cùng nhẹ nhõm. Một đường đi vào sâu bên trong, chẳng mấy chốc đến rồi chỗ ở đàn rồ rồi, hiện tại hắn đang ngồi nhìn về phía kẻn gì. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh thế nhưng kẻn gì đôi thai có thể nghe ra nhịp tim hắn đang đập không đều, đây là lo sợ. Ngươi có vẻ như là có chút tự tin vào bản thân mình. Tự sát đi, ta ban cho ngươi đây là ân huệ duy nhất. Kẻn gì lời nói hời hợt tựa như đây là chuyện tất nhiên vậy, hoặc nói cách khác là từ trước đến nay kẻn gì chưa bao giờ coi đàn rồ để trong mắt. Ngươi quá tự cao kẻn gì, ngươi mối nhục ngày hôm đó đến hiện tại ta không chuẩn bị gì sao. Hôm nay ngươi mới là người phải chết. Đàn rồ hừ lạnh một cái, trên tay đã tháo sẵn phong ấn từ trước, từng con mắt xạ dịn gẳng mọc đó nhìn vô cùng biết. Có kẻ mà thôi, có cái gì đáng tự hào, nếu muốn chơi ta liền chơi cùng ngươi một chút. Liếc đạn rồ một cái, sau lưng kẻn gì bắt đầu ngưng tụ kết tinh ra một đôi cánh tinh thể xuề rộng ra. Bắn chết hắn. Hơi hợt lời nói, từng chiếc lông vũ bằng tinh thể tựa như những viên đạn, tốc độ vô cùng nhanh và sắc bén. Khoảng cách chật trội, ngay lập tức đạn rồ chính là bị bắn thành nhím, tất nhiên đó chỉ là thế thân mà thôi, đúng như dự đoán, nơi đó biến thành một làn khói, thay vào đó đạn rồ không biết từ lúc nào đứng sau lưng kẻn gì, trên tay mang theo thanh kiếm cắm vào kẻn gì. Chết đi. Keng. Vui vẻ nụ cười bỗng chốc cứng ngắt lại, thanh kiếm chưa kịp cắm vào thịt kẻn gì thì một tiếng kim loại giòn tan vang lên, mũi kiếm tưởng chừng như cắn vào nhưng lại là bị một tầng mỏng tinh thể cho cản lại. Ngươi có vấn đề về khoản đo đếm sức mạnh đấy, ngươi mềm yếu như thanh kiếm này vậy, hơi dùng sức một tí liền gãy. Nhẹ nhàng đặt tinh tế ngón tay lên lưỡi kiếm, không tốn chút sức nào chỉ nghe tiếng rắc một cái, thanh kiếm cứ vậy bị gãy làm hai mảnh. Cầm lấy mảnh kiếm gãy, kẻn gì lấy tốc độ sấm chớp cắm thẳng mi tâm đạn rồ thậm chí phản ứng cũng không kịp nước kia. Để xem ngươi sống sót qua được bao nhiêu mạng. Cười khẽ một cái, kẻn gì trực tiếp rút ra mảnh kiếm gãy phi ra cắm thẳng hướng kia bức tường, ngay cạnh đó đạn rồ xuất hiện lần nữa không chút tổn hao. Ta biết chỉ dùng nhẫn thuật không thể thắng được ngươi, nhưng ta cũng chuẩn bị kỹ rồi, hôm nay ngươi phải chết tại đây. Đạn rồ ánh mắt băng lãnh cực điểm, vạch ra chiếc áo đang mặc, đồng thời trên đó vài ký tự. Nhất pháp, lý tứ tượng phong ấn. Kẻn gì, đây là ta đặc biệt phong ấn, ở nơi đây không gian hẹp ta muốn xem thử ngươi tránh thoát kiểu gì. Thi triển thuật này sẽ khiến cho toàn bộ người và sự vật xung quanh bị phong ấn vào địa ngục, sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, ngươi cứ vậy chết đi. Sì. Tự cho là đúng nhóc con. Kẻn gì tùy ý để cho đám vật chất kia bám vào người, phủ kín người, nhìn lấy hết thảy toàn bộ đám vật phẩm, như bàn ghế, gạch đá theo phong ấn biến mất không khỏi có chút tấm tắc, thuật này không sai nhưng quá yếu. Qua một đoạn thời gian, phong ấn ngừng lại, đàn rồ lúc này mới thở hồng hộc kinh hãi. Làm sao sẽ, ngươi làm sao không bị phong ấn? Ta không cần giải thích cho kẻ sẽ chết, cũng không cần thiết trình bày, ban nãy ta liền phát hiện nơi ngươi cất giấu xạ dịn gần rồi, như vậy ngươi có thể chết. Nói xong một khắc, cả bàn chân đàn rồ đột nhiên bị tinh thể đồng kết lại. Trong lòng khiếp sợ tột độ đạn rồ cứ vật khó mà dứt qua nổi. Phong đột, phong chạm hai tay không chậm trễ kết ấn, từ miệng phồng lên thổi gió cắt vỡ vụn đống tiện thể dưới đất nhảy ra tránh lui. Quyền 5 chương 88, bước đệm. Không nên tốn công vô ích, chỉ khiến ngươi thêm đau đớn thôi, ngươi nhìn này. Nói xong vài mảnh tinh thể ngưng tụ thành dao sắc mạnh mẽ chém xuống vị trí ban nãy đạn rồ ở.
Đây là đang làm gì?
Đạn rồ khó hiểu ánh mắt nhìn Kenji, rõ ràng bản thân ở đây có được không? Hắn không phải bị cận đi hay bị lắp đi. Nhưng ngoài sở liệu, bản thân hắn đông cảm nhận được trời đất quay cuồng, hắn đang đứng vị trí tầm nhìn cũng thay đổi hoàn toàn.
Dìn sạch gẳng, thân địch.
Ánh mắt lóe lên, đạn rồ nguyên bản vị trí bỗng đột một thay đổi, không chỉ riêng hắn, mà bao gồm cả vùng không gian hắn đứng đều trở về nguyên trạng, hắn cũng từ vậy mà xuất hiện vị trí cũ, đôi chân vẫn bị gắt gao tinh thể đồng kết lại. Kinh hoàng thì kinh hoàng, hắn cũng không nghĩ được nhiều như thế, rốt cuộc hắn hiểu vì sao thanh kiếm kia chém về không khí rồi, nguyên do thì bây giờ hắn đang thể nghiệm đây. Nhìn đến thân xác nát bét thành bãi bọt máu, Kenji lại xoay người nhìn về một bên, nơi đó đạn rồ lại một lần nữa xuất hiện. Ý giả nạt có thể kiểm soát bản thân ảo mộng, đích thật là một cái hay ho ảo thuật. Nhưng ngươi có thể gỡ bỏ rào cản giữa ảo mộng và thực tại nhưng lại không cách nào nắm giữ nó, ngươi chỉ đang lừa dối bản thân, lừa dối tử thần lẫn thế giới này thôi, từ ảo mộng lẫn thực tại, ngươi không thể nhìn hoặc là hiểu được cái gọi là khái niệm, cho nên lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng chỉ đến thế. Đạn rồ mặt mộng ngơ ngác, hắn thậm chí còn không biết những gì kẻn gì đang nói ý là gì, hắn chỉ biết hắn sử dụng ý giả nạt là biến bản thân không gian thành ảo cảnh, bản thân thì trốn, xong xuôi hắn hoán đổi ảo cảnh thành thực tế và thành công sống sót mà thôi, lấy đâu ra nhiều thứ ngổn ngang như vậy. Ngươi nếu còn sử dụng được ý giả nạt mị sống sót lần nữa, ta làm con ngươi. Cười nhạt một cái, sau lưng kẻn gì vài viên cầu đèn không rõ từ đâu xuất hiện, kế theo đó những viên cầu đèn kia dần xáo trộn dung hợp thành một chiếc gậy. Đạn rồ tựa như có gì đó lạ lẫm lại quen thuộc, cái cảm giác này rất quen, chiếc gậy kia hình dáng cũng vậy, thế nhưng là cái gì?
A,
đó là hình như đã từng gặp một lần trong sách cổ về hình dáng chiếc gậy kia. Đau đầu không rõ ràng đến kẻn gì định làm gì, hắn cũng không dại mà sử dụng nhân thuật, hắn rõ ràng nếu hiện tại bản thân kết ấn, kế tiếp chết chính là mình, đơn giản vì tốc độ kẻn gì quá nhanh. Ảo thuật, phong ấn đều sử dụng, ngươi có thể sống đến bây giờ đã thật tốt, lẽ ra ngươi nên tự sát, bởi vì ngay bây giờ ngươi sẽ không có cơ hội luân hồi đâu. Ngươi đừng quá tự cao, ta còn không tin ngươi sẽ phá giải được ý dạ nạt đây, ngươi dù mạnh đến đâu cũng không giết được ta. Đạn rồ vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói khàn khàn cùng với thái độ không khỏi khiến kẻn gì một trận buồn nôn. Ở đâu ra như vậy tự tin đâu, là vì trên tay ngươi còn vài con mắt, hoặc là cơ thể ngươi ẩn chứa tế bào của hạt hỉ dạ mạ, hoặc là ngươi đang nói cái phong ấn rách nát dưới chân của ta do ngươi đặt. Xem ra đứng ở trên cao lâu ngày, ngươi luôn coi người khác là công cụ khiến ngươi ngu muội đầu óc, thật sự thì ngươi không biết được ngươi đang đối đầu với ai đâu, thấp hèn run rế.
Ngươi
vì sao biết dưới cờ hở ơ ba?
Nói chưa hết câu, kẻn gì đã có động tác rồi.
Dìn sạch gẳng, lì bỏ.
Đạn rồ đột nhiên một cảm giác khó thở đè ép lên cổ họng, cả thân thể như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt nhấc lên.
Ta nói rồi, mọi nỗ lực của ngươi là vô nghĩa.
Cổ đạn rồ càng ngày càng bị siết chặt lại, hai chân vung vẩy như muốn tránh thoát, thế nhưng cổ họng tựa như bị kìm sắt kẹp một dạng, mọi gắng trốn thoát đều vô nghĩa.
Chết đi thôi, hóa thành bụi bặm và tan biết khỏi dòng sông lịch sử đi.
Kenji nhàn nhạt nói một câu, trên tay nhật nguyệt thần trượng điểm nhẹ lên mi tâm đạn rồ.
Không có chút nào đau đớn, có chăng chỉ thấy bản thân dần dần mệt mỏi, càng ngày đầu óc càng mơ hồ, đôi chân cũng từ từ bị tách ra nhỏ giọt thành miếng vụn vặt. Cả cơ thể chính là dần dần bị sói mòn. Không cách nào sử dụng y dạ nạt đâu, ta lao đi sự tồn tại của ngươi khỏi thực tại, khái niệm về ngươi không hề tồn tại, hiện tại ngươi bị xóa sổ khỏi thế giới này chứ không phải là chết.
Y dạ nạt cũng không cứu được ngươi.
Nhìn đến đạn rồ trừng mắt lớn không cam lòng nhìn mình, kẻn gì không có chút nào thương cảm để ý, loại này lẽ ra nên bị bản thân giết từ lâu, nhưng không sao, sớm muộn rồi kết quả đều vậy, đều một chữ chết.
Nói thực tại hay là khái niệm lưu loát như vậy nhưng đáng tiếc chỉ là đụng chạm đến tầng thứ mà thôi, thế giới này hai đồ vật mơ hồ không hoàn chỉnh cho nên không gộp chung được. Bởi lẽ cái gọi là lao đi kia chỉ đơn thuần là xóa sổ đạn rồ khỏi dòng sông lịch sử lẫn thế giới này tồn động, nhưng không thể tiêu trừ ký ức của người khác về đạn rồ. Nếu như chuẩn tắc mà nói, bị thực tại vứt bỏ thì không chỉ riêng thế giới này lao đi tồn tại, thậm chí là toàn bộ thế giới người ở đây đều sẽ lao đi đạn rồ tồn tại, ngay cả ký ức cũng không thể tồn động được, đó mới là chân chính xóa sổ.
Thu hồi đi hết thảy, kẻn gì từ từ bước về một nơi sâu xa đi, trong đó một căn hầm lóe ra vài đường sáng cũng chính là một cánh cửa. Khẽ đẩy nó ra, đập vào tầm mắt chính là một đống lớn xạ dịn gẳng được cẩn thận cất trong bình thủy tinh. Chí ít cũng có hơn 20 đôi, lẽ ra còn nhiều nữa, nhưng vì thí nghiệm thất bại dẫn đến hỏng đi hoặc là chưa mở hoàn chỉnh ba câu ngọc nên bị vứt, nhưng dẫu vậy cũng quá nhiều một chút đi. Vung tay thu sạch sẽ, Kenji mới rời đi, những thứ khác còn không lọt nổi vào mắt Kenji, lấy về nhiều lắm chính là nhóm bếp, tuy nhiên bản thân không cần thiết dùng nhóm. Bước trở ra, Naoji vẫn lặng lặng đứng đợi xung quanh vài bộ thi thể máu tươi chảy xuống, vương vãi khắp nơi, đây là những người trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến không một tiếng động, đi cũng không một ai biết, rất nhanh hai người trở về Kikyo đánh một giấc rồi. Tuy rằng đến hiện tại tầng thứ đã không cần thiết ngủ, nhưng là thói quen rồi bỏ đi cũng không được, huống chi ấm áp ôm vợ ngủ thì còn gì thoải mái bằng.
12.
Tiếp đến thời gian sau, Tam Vĩ chính là bị bắt lại rồi, kế đến hẳn đến sự kiện ịt trịa với xạ sủ kẻ đánh đi, tuy nhiên cái này không liên quan đến kẻn gì chuyện gì, kế hoạch bày ra là do kẻn, còn chết hay không vẫn là do số mệnh, xem rồi nguyên tắc kẻn gì nắm giữ hết thảy. Trước tiên cứ rút ngắn thời gian lại nói, ta cũng chơi chán cái thế giới này rồi, hẳn không chỉ riêng ta đi, đúng không?
Kẻn gì mắt ngước lên trời lẩm bẩm vài câu. Cuối cùng dứt khoát đưa Naoji trở về gia viên, còn bản thân biến mất tiến về làng lá. Nên là thời điểm đón hai người họ.
Người Kenji nói cũng chính là cụ hệ mẹ cùng Uga ảo, còn phần Hinata thì hiện tại kẻn gì có thể tin tưởng ngay cả Bèn cũng không phải đối thủ, trừ phi là nạ gạ tổ thời kỳ toàn thịnh khỏe mạnh, còn chỉ dựa vào 6 cỗ thân thể Bèn, còn không đủ Hinata nhét kẽ răng trình độ, dù sao thì kẻn sấy gà ngoài ngoại đạo ra thì lục đạo vẫn có thể thoải mái sử dụng, thêm trên trả cờ giả hình thức cùng bắt thập thần không kích, cơ hồ đã không đối thủ. Tiến về căn nhà gỗ, nơi này khá nhiều người ở lại, tuy nhiên riêng nhà cụ hệ lại có vẻ như khá biệt lập. Đến nơi rồi, cụ hệ mẹ đang tất bật nấu nướng gì đó, mùi thơm cứ vậy mà tỏa ra bốn phía, Kenji không khỏi thoải mái ngồi xuống chờ đợi. Tựa như nhận thấy người đến, cụ hệ mẹ ngưng lại tay nhìn qua liền phát hiện Kenji đang mỉm cười nhìn mình, trên mặt cụ hệ mẹ không khỏi hiện một tầng sắc vui vẻ, thế nên là lại có chút giận dỗi. Cái này à, bao nhiêu tuổi vẫn còn như vậy một bộ thiếu nữ đây, bất quá vậy nên cũng vui nhà vui cửa. Khẽ lắc đầu, Kenji ngồi yên chờ đợi, phía trước đó cụ hệ mẹ liền mang mâm cơm đi lên rồi. Hừm, cớ sao ba có tận ba bộ chén đũa? Kenji chưa kịp hỏi, cụ hệ mẹ liền làm một bộ yên tĩnh. Trước tiên đợi, sắp trở lại. A khẽ một cái, Kenji cũng liền chờ đợi, toàn chi không thả ra, thử xem cái này muốn cho mình xem thế nào vị khách mời. Thế là từng điểm thời gian nhẹ trôi qua, vài phút sau trước cửa phòng vài tiếng lạch cạnh mở ra. Đập vào mắt Kenji, hệ u gạ chính là sững sờ ngốc một phút, kế theo đó là một tầng vui vẻ hiện lên. Trước tiên không nói, ăn trước, thức ăn gần nguội rồi, lần này ta đến đón hai ngươi, đón về nhà chúng ta. Không nghĩ đến cụ hệ mẹ khách mời lại là u gạ ảo, thuận tiện đỡ tốn Kenji đi một chuyến. Không hổ là nữ nhân bản hồ nhìn thấy, không làm thất vọng. Quyền 5 chương 89, sự kiện ịt chia chết. Thức ăn vơi dần, câu chuyện đi đến hồi kết, hai người vẫn còn ngơ ngác lắng nghe câu chuyện cuối cùng đồng thời run giọng một câu hỏi. Vậy nghĩa là ngươi sẽ giúp cả cụ dạ thu hồi toàn bộ thế giới này trả cơ dạ. Có thể nói như vậy, sóng gió sắp đến hai ngươi thực lực quá yếu, trước hết vẫn là yên ổn ở trong đi, ngủ một giấc hết thể đều qua, trong đó thời gian so bên ngoài chậm 1000 lần. Không đợi hai người phản ứng, kèn gì chính là mạnh mẽ mà thu vào, bên trong nạ ố gì hẳn biết phải làm thế nào sắp xếp. Đến mức như này, gia tăng tiến độ thôi. Trong căn phòng đồ đạc hết thảy đều hóa thành tinh thể tàn biến, một vết tích cũng không còn, ngay cả kẻn gì cũng chỉ còn lại mờ ảo biến mất. Ba một tháng sau ba, nhìn chúng sinh với nửa con mắt, đây hẳn cái gọi là tịch mịch đi. Tháo ra cặp kính đen, chiếc kính cũng biến ảo trở thành phiên vũ phẩm phập bay quanh kẻn gì, cuối cùng ảo hóa thành một chiếc khăn lông quấn quanh cổ. Nên là lúc toàn quyền kiểm soát ạ cả sủ kỳ sắp đến, chỉ cần gì dễ dạ chết, bèn xâm nhập làng lá, hết thảy mọi chuyện đều có thể thay đổi quỹ đạo. Còn phần cửu vĩ trả cờ dạ, hẳn không cần đến nạ ô gì nữa. Trực tiếp rút ra trả cờ dạ từ mì nạ tổ liền được rồi. Ánh mắt lấp lóe, Kenji lần nữa xuất hiện là căn cứ của Obito, nhìn bên trong một đống lộn xộn ngổn ngang, Kenji khẽ gọi một tiếng. Rất nhanh một thân ảnh mang hai sắc thái khuôn mặt xuất hiện, đó là Zetsu, còn phân Obito thì hẳn hiện giờ cùng ấy đã dạ mang tam vĩ đi phong ấn rồi, cũng không cần thiết rút ra từ vật chủ cho nên quá trình phong ấn không nhất thiết phải nhiều người. Giết chết đi mà Zetsu, hắc Zetsu mới đến bên cạnh nghe phân phó. Cấp tốc tiến triển kế hoạch đi, con rối của ngươi chậm chạp quá. Rõ ràng rồi phụ thân, a còn chuyện nữa. Ít chia cùng với em trai hắn đã gặp nhau và chuẩn bị có một cuộc quyết đấu. Hợp mờ, chúng ta đi xem thế nào, vừa vặn cho xạ sủ kẹ gia nhập tổ chức. Ha, ngài tin rằng xạ sủ kẹ có thể đánh thắng ít chia sao? Cho dù ít chia đang bệnh đi chăng nữa. Dẹt khuôn miệng cong lên hỏi, hắn biết ít chia rất mạnh, so với ổ bị tổ hiện tại còn mạnh hơn, có chăng cũng chỉ thua cho bẹn. Không, ít chia hôm nay phải chết, đó là không thể nghi ngờ, xạ sủ kẹ hắn nhưng là ỉn giờ dạ chuyển thế, giống với mạ đà dạ. Nói xong kẹn gì cũng không tiếp tục trò chuyện nữa, thay vào đó là cùng dẹt rời đi. Zet cũng không rõ ràng đang suy tính gì, trong miệng chỉ lẩm bẩm vài câu ỉn giờ dạ đại loại vậy, tất nhiên là cũng chẳng ảnh hưởng gì, ỉn giờ dạ thì lại làm sao, đứng trước mặt mẫu thân cùng người này tất cả đều vô nghĩa, kể cả lục đạo hiền nhân. Đó là lòng tin vững chắc của Zet, dù sao hắn cũng là ý chí cả gù dạ tách ra đến. Hai người rất nhanh liền đi đến cấm khu của Uchiha, nơi này nhưng trong tiềm thức kẹn gì vẫn còn mới mẹ đây, dù sao bịa rừng trước mặt chính là nơi kẹn gì gặp nạ ô gì. Ngươi sửa đổi tổ huấn của tộc Uchiha rất khá. Thì, phụ thân quá khen. Đám này con rối đáng bị chi phối như vậy. Zet gắc ý cười lạnh liên tục, hắn nhưng chờ đợi hơn ngàn năm đây, ngàn năm chỉ vì hồi sinh cả gù dạ. Kenji cũng hiểu Zet nghĩ gì, thực tế mà nói Zet cũng chỉ vì ý chí cả gù dạ mà thôi, Kenji không hề ghét nó, đặc biệt nếu muốn sau này cả gù dạ tạo dựng thân thể mới cùng ẩn dưỡng một linh hồn đầy đủ cho Zet cũng không sao cả, chung quy hiện tại Zet chỉ là thực thể phi vật thể mà thôi, đây cũng là bán thành phẩm thực tại không hoàn chỉnh, vì vốn dĩ Zet không hề nằm trong sinh vật hay vật chất đáng lẽ nên có, bởi thế giới này Zet là duy nhất loài, một loài vật tạo dựng từ ý chí. Hai người đến nơi nhưng hiển nhiên vẫn chậm một chút, lẽ ra thì Zet nên ở đây từ trước, nhưng là kẻn gì gọi nên mới nán lại thời gian. Cuộc quyết đấu hẳn gần như chấm dứt rồi, ít chia xong rồi, đi bảo ổ bị tổ hốt sát thôi. Hai người không tiếp tục nhìn sở sạ nổ ho mờ ảo lúc nào cũng có thể dập tắt kia của ít chia nữa, thay vào đó là từ từ chui xuống đất. Lần này đám cổ nổ hạ nghỉ ra lại cùng ổ bị tổ đang giao thủ, mục đích cũng chỉ có vậy, đó là đi tìm xạ sủ kẻ. Cái này đám người không hiểu kiểu gì, tốn hao thời gian đi tìm một tên phản bội. Thay vào đó thật tốt tập luyện có phải hay không mạnh mẽ hơn rất nhiều, cái gì mà hỏa ý chí, cái gì mà nhân đạo, đúng thật nực cười đến cực điểm. Trước kia một trong những người bạn kèn gì từng nói, nếu hai người có quan điểm khác nhau về cách sống lẫn nhìn về tương lai, thì tốt nhất đường ai nấy đi, đó là lời của sạch tóc đỏ. Kèn gì quý họ cũng chính là như vậy, tính tự lập, tinh thần hảo phóng đủ cao để làm bạn, hoặc là cô quạng nhưng trong lòng một mảnh nhiệt tình như mỹ hạt, họ chẳng cần phải chứng minh họ như nào để làm bạn, họ chỉ cần thể hiện bình thường nhất cuộc sống cũng có thể khiến người ta không ghét nổi. Những người như này trước đây kẻn gì chỉ gặp qua vài người, Sát là 1, mỹ hạt là 2, dâu trắng là 3, và sơ giặt là 4, Michael là 5 và cuối cùng ạ dạ dẻo là 6, những người này mang đến cho kẻn gì cảm giác muốn làm bạn. Còn những người kẻn gì tôn trọng cũng như còn có chút cảm kích sâu sắc cũng chỉ đơn giản vài người. Mẹ Maria không cần bản cái chiếm vị trí đầu và còn hai người nữa đối xử bản thân rất tốt và nhiều lần giúp đỡ, đó là Zeo cùng với Saki. Nếu như nạ dụ tổ vương bỏ được cái gọi tinh thần nhẫn giả, tự do tiêu diêu giống anh em nhà Luffy có lẽ kẻn gì cũng không ngại tha cho, nhưng đáng tiếc không có, chung quy thì đều ngốc như nhau nhưng Luffy ngốc thuần khiết, ngáo ngơ cũng vậy còn nạ dụ tổ thì lại ngốc nghếch một cách bảo thủ. Nhưng cũng chẳng sao cả, tác giả viết thế nào thì tính cách thế đó, kẻn gì cũng chẳng quan tâm chi nhiều cho mệt, hắn chỉ là đi thay đổi cốt truyện mà thôi. Trở lại với câu thoại của Sas, Kenji cũng hoàn toàn đồng ý, lý do Luffy không được vào băng tóc đỏ là vì Luffy ước mơ trở thành vua hải tặc còn Sas chỉ đơn thuần muốn chu du tứ hải mà thôi, tương tự với Naruto và Sasuke. Naruto ước mơ trở thành Hokage, nhưng Sasuke lý do đơn giản chỉ vì phục thù cho gia tộc, cuối cùng hiểu rõ ngọn ngành lại chuyển biến trở thành muốn hủy diệt làng lá. Nếu đã như vậy, một cái muốn bảo vệ một cái lại muốn hủy diệt, như vậy thì thế nào lại chung lối đây, nhưng vì cái lý do cất bỏ nào đấy cuối cùng miệng độn chiến thắng, Sasuke chấp nhận trở lại. Ôi thật là buồn. Kenji lắc đầu ngao ngán, đôi lúc cố hiểu rõ suy nghĩ đám này nhân vật chính thật đau đầu. Hai người không nhanh không chậm liền xuất hiện bên cạnh Obito rồi, tất nhiên Hắc Jets chỉ lặn dưới đất không có đi lên, dù sao thì hiện tại hắn cũng không có Bạch Jets đi cùng. Hai người vừa xuất hiện một hơi, hai bên cũng ngừng giao chiến, đến đây Kenji cũng mở miệng. Đi dọn xác đi, Itachi đã chết, Sasuke cũng đồng dạng gần chết rồi. Obito nghe đến Kenji nói xong, động tác cũng cứng lại, vẻ đùa cợt thường ngày cũng thu lại mà khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ ra Itachi lại chết dưới tay Sasuke nhanh vậy. Như vậy ngăn cản đám này bước đi cũng chấm dứt được rồi. Obito lẩm bẩm vài câu lại hướng phía Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ mở miệng. Chơi đến đây thôi, lần sau gặp lại Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ. Lời nói chấm dứt, Obito hóa thành vòng xoáy biến mất tại chỗ, chỉ để lại Kenji một người ở lại. Đám người bên dưới cũng kịp nghe ra giữa hai người đối thoại, trên mặt vẻ vui vẻ không khỏi hiện lên. Quá tốt rồi Kakashi sensei, thầy nghe thấy không, Sasuke đã trả thù thành công, như vậy liền có thể đem cậu ta trở lại làng lá rồi. Naruto hiện lên một vòng vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhưng là Kakashi cùng Dạ Mạ Tổ lại không cho là vậy, người kia vừa rời đi nhưng là đi đến chỗ Itachi cùng Sasuke đấy. Kenji tuy đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng có thể nhìn thấy hết thảy, không hề ảnh hưởng tầm nhìn. Phía trước đoàn người rõ ràng không có sự xuất hiện của Hinata, thay vào đó lại là Neji. Cũng phải thôi, Hinata giờ đây không còn tham gia những này ngổn ngang sự việc rồi, nếu như nói trước đây nạ dụ tổ giúp cô có động lực thay đổi, thì Kenji hiện tại là người thay đổi cô. Nhìn những nị dạ bên dưới, Kenji mở miệng. Đến phía đông vài dặm, các ngươi sẽ gặp lại Sasuke. Tất nhiên là Sasuke cũng sẽ không trở về cùng các ngươi đâu, các ngươi bị hắn giết cũng khó nói, dù sao hiện tại hắn so với các ngươi mạnh nhiều lắm. Thoang thoảng lời nói, Kenji cũng theo đó mà biến mất, bản thân còn có việc cần làm, đó là tu bổ thêm kiến thức cho Nagato, nếu như hắn bị Naruto dùng miệng độn đánh bại, vậy cũng liền coi như. Quyền 5 chương 90, phần đệm 2. Làng mưa. Sự xuất hiện của Kenji đã được phát hiện ngay lập tức rồi, dù sao thì Kenji cũng không tận lực che giấu nó. Đồng thời Kenji còn phát hiện một cái thú vị nữa, đó là bên cạnh mình con cóc kia. Vậy là gì giải dạ số kiếp liền định trong hôm nay rồi, kế tiếp cũng là ta nên làm chút chuyện có ý nghĩa nhân văn. Không để ý đến gì giải dạ ẩn mình dưới con cóc, Kenji cười nhạt bước đi về phía trước, mặc cho con cóc đang tò mò nhìn mình. Dị giải dạ trong lòng cũng có chút kỳ lạ, càng thêm phần khẳng định, ạ các sủ kỳ thủ lĩnh ở đây, hắn vô cùng tò mò không biết, rốt cuộc là ai có thể làm thủ lĩnh đây. Đến một ngọn tháp lặng yên ngồi xuống nhìn dưới, nơi này đối diện với ngọn tháp nạ gạ tổ đang cư ngụ, nhưng có vẻ như đối phương để Kenji tùy ý thì phải, thay vào đó hắn càng thêm cảnh giác về con cóc hơn. A, cô nản chan không đi ngăn cản thầy giáo yêu quý của mình sao? Kenji vừa mở miệng xong, vài mảnh giấy cũng ngay tức khắc phẩm phập bay lả tả ở sau lưng, dần dần ngưng thực ra thân ảnh cô nản. Xem ra ngươi sớm biết con cóc đó không bình thường. Cô nản kinh nghi liếc về Kenji, bất giác lại sững sờ tại chỗ, Kenji nhưng không có như mọi ngày đeo kính. Đáng tiếc không biết đằng sau kia là thế nào con mắt, bởi lẽ từ đầu Kenji vẫn luôn híp lại không một cái hở. Muốn nhìn không? Mỉm cười mở miệng nói, Kenji không chút để ý lộ diện một đôi hoàn chỉnh huyền bí rỉn sấy gẳng trước mặt cô. Rỉn nệ gẳng? Không đúng, đây là cái gì nhãn thuật? A một tiếng giật mình kinh ngạc, cô nạn lấp lóe đánh giá một đôi lam sắc màu mắt, kế đó còn từng vòng xoáy của dìn nghệ gẳng kế thêm là từng câu ngọc tổ mộ xạ dìn gẳng, khác biệt có lẽ là màu bạc. Giờ này cô đang bất ổn định, Kenji tiết lộ bản thân đôi mắt quá mức rung động, cô cũng không rõ ràng đây có phải dìn nghệ gẳng hay không, nhưng là cô ẩn có cảm giác, đôi mắt này so với dìn nghệ gẳng càng thêm kinh khủng. Mở mắt ra, Kenji lại đóng lại, cả quá trình chỉ đủ cho cô nạn liếc nhẹ nhìn đến mà thôi. Nó gọi là dìn sợi gẳng, ngươi cũng có thể gọi nó là tổ nhãn, bởi lẽ dìn nghệ gẳng cũng là một nhánh từ nó phân ra. Cô nàng không mở miệng nói chuyện, Kenji lại tiếp tục nói. Ta nói hẳn là nạ gạ tổ nghe thấy chứ. Từ chỗ cầm ngươi thanh hát thiết kia, ta nghĩ hẳn nạ gạ tổ nghe rõ ràng chứ nhỉ. Mà thôi, dù sao thì cuối cùng rồi sẽ gặp mà, với lại hiện tại nạ gạ tổ cũng không rảnh để ý ta nữa, hắn nhưng đang bận đối phó nạ gạ tổ đây. Kenji lúc này lại chuyển hướng, nơi đó bèn nhưng đang giao đấu với gì rẻ ra đây. Ngươi rốt cuộc gia nhập hạ cả sủ kỳ với mục đích gì?
Một kẻ như ngươi không đúng, thêm cả nạ ô gì, hai người các ngươi quá mạnh, ngươi ta không rõ ràng.
Nhưng nạ ô gì?
Ha ha, không cần như vậy, nếu ta nói ta gia nhập hạ cả sủ kỳ chỉ là vì vui đùa ngươi hẳn không tin đi, như vậy thì nói lại làm sao?
Không nói lại như thế nào?
Các ngươi tầm mắt quá thấp, trung quy vẫn chỉ nhìn nhận trong một cái ao, nhưng các ngươi đâu biết cái ao là từ nước dựng thành, như vậy những mạch nước lại từ đâu đến?
Cô nàn không có trả lời, tính cách có vài phần giống nạ ô gì đây, kiệm lời ít nói.
Akatsuki, sẽ nhanh thôi rồi sẽ chẳng còn cái tổ chức này.
Ý gì?
Cô nàn lúc này mới cau mày trả lời, đây là liên quan đến Akatsuki, mà hơn hết là từ miệng kẻn gì phát ra lời nói.
Trước ngươi không cần để tâm những lời ta nói, về sau ngươi sẽ tự khắc hiểu, ví dụ đơn giản nhất về các thành viên đi, ngươi thử nghĩ xem, từ đâu bọn chúng chết, lại là nguyên do gì chết?
Cô nộ hạ nghĩ ra.
Cô nàn sầm mặt trả lời một câu.
Sasoji, Hidan, Kakuzu. Ít chia những người này đều là chết dưới tay cổ nổ hạ nỉ dạ.
Nhưng như vậy có liên kết gì đây?
Chính xác, vậy tại sao những nỉ dạ kia lại chết tại cổ nổ hạ nỉ dạ, trong khi sức mạnh bọn họ thậm chí không sợ bất kỳ một đẳng cấp cả nào?
Là do bệnh, do kém may mắn.
Không phải vậy, tất cả họ đều được định sẵn là sẽ chết.
Kenji cười nhạt tường thuật một cách chi ly chi tiết, cố nặn lại một lần nữa giữ im lặng.
Thế giới biến đổi từng ngày, từng giây tất cả những thứ các ngươi cho rằng đang và đã thay đổi, thực tế chỉ là vốn dĩ nên vậy mà thôi, đáng tiếc các ngươi không thể hiểu, dính nghệ gẳng cũng vậy. Dình xạ dình gẳng cũng thế, hay là kẹn sấy gẳng cũng như nhau, những thứ đáng lẽ ra nên có sẽ có, nói đến đây chắc ngươi không hiểu, cho nên ta nói ngắn gọn các ngươi đang làm, tất cả đều là vô nghĩa.
Ngươi nói vậy,
những gì chúng ta làm là công lý, là ý niệm của Dạ Hy Cổ, là thiết lập hòa bình, làm sao lại vô nghĩa?